Chương 1045, Bích Lạc Thiên Hà kiếm quyết. Chương 1045, Bích Lạc Thiên Hà kiếm quyết. Mạc Huyền Phong đang âm thầm thần thương, chợt nghe này truyền âm, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Hắn trên mặt ung dung thản nhiên, thậm chí ánh mắt cũng không chết đi, đồng dạng lấy truyền âm cẩn thận đáp lại, trong giọng nói mang theo một tia khó mà ức chế kích động, "Đạo hữu, lời ấy coi là thật. Nếu thật có thể mời được Tam giai trận pháp sư, thù lao có thể lại thương nghị. Đến mức cái khác chân tàng, ta Mạc gia cũng có một môn tổ truyền Tam giai thương pháp, cái này tuy là tộc ta hạch tâm truyền thừa, nhưng chưa hẳn không thể thương nghị." Hứa Trường Sinh nghe vậy, trong lòng hiện lên vẻ thất vọng. Mạc Huyền Phong truyền âm bên trong chỉ nhắc tới cùng thương thuật, chưa nói cùng kiếm quyết, kia tỷ lệ lớn chính là không có Tam giai kiếm quyết. Nhưng hắn cũng không lập tức từ chối, dù sao đối phương mở ra cơ sở thủ lao đã có chút phong phú, lại Mạc gia thực lực không tầm thường, nếu có thể nhờ vào đó thành lập quan hệ, đối Bách Quả Minh tương lai phát triển có lẽ có ích. Mạc đạo hữu thành ý chứng giám. Bất quá Tam giai trận pháp sư hành tung phiêu hốt, tính tình khác nhau, chưa hẳn nguyện đi xa chỗ hắn. Hứa Trường Sinh truyền âm trả lời, ngữ khí bình tĩnh như cũ, dạng này, giao lưu hội kết thúc sau, đạo hữu có thể lưu lại một chỗ ổn thỏa liên lạc địa chỉ. Nếu có cơ duyên, có thể giật dây thử một lần. Đến mức cụ thể điều kiện, đến lúc đó lại nói chuyện không mượn. Mạc Huyền Phong trong lòng run lên, đối phương dù chưa rõ ràng hứa hẹn, nhưng ý trong lời nói, hiển nhiên là có phương pháp. Hắn cưỡng chế kích động, vội vàng truyền âm, "Tốt, tốt." Chờ giao lưu hội kết thúc, Mạc Mỗ liền tại Vân Lai khách sạn giáp tự phòng số 3 xin đợi đại giá. Bất luận được hay không được, ta Mạc gia tất có thâm tạng. "Tốt." Hứa Trường Sinh ngắn gọn đáp ứng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Mạc Huyền Phong được đến đáp lại, trong lòng an tâm một chút, trên mặt nhưng như cũng duy trì lấy vẻ thành cần, lại nói với mọi người mấy câu nói mang tính hình thức, mới lui về chỗ ngồi, nhưng ánh mắt bắt đầu tìm kiếm vừa mới truyền âm người. Tiếp xuống giao lưu hội, lại tiến hành mấy vòng. Mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm, Hứa Trường Sinh cũng quyết định lên đài. Hắn đứng người lên, đi đến trong đỉnh trung ương, đối đám người chắp tay thi lễ, cất cao giọng nói, "Tại hạ Hứa Trường Sinh, nguyện lấy Tam giai phù lục hoặc linh thạch, đổi lấy Tam giai thủy thuộc tính yêu thú tinh huyết hoặc tăng cường khí huyết linh tài, tinh huyết đẳng cấp của yêu thú hoặc huyết mạch phẩm giai càng cao càng tốt. Ngoài ra, nếu có đạo hữu bằng lòng nhượng lại Tam giai kiếm quyết, Hứa Mộ cũng nguyện lấy giá cao cầu mua." Lời này vừa nói ra, trong đỉnh lập tức an tĩnh mấy phần. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Hứa Trường Sinh trên thân. Tam giai thủy thuộc tính yêu thú tinh huyết, tăng cường khí huyết linh tài, còn có Tam giai kiếm quyết, càng là ấn chứng Hứa Trường Sinh phủ, kiếm, thể ba tu sự thật. Hứa đạo hữu quả nhiên không tầm thường, ba đạo đồng tu, đều có sở cầu. Một vị trung niên bộ dáng kim đan tu sĩ cười nói, trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. "Bất quá, yêu thú cấp 3 tinh huyết vốn là khó được, huống chi huyết mạch phẩm giai cao. Đến mức Tam giai kiếm quyết, bực này truyền thừa, thế lực nào không phải coi như chân bảo." Hứa Trường Sinh mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, "Nguyên nhân chính là khó được, mới cần nhiều mặt cầu lấy. Hứa Mỗ sở cầu, nguyện lấy chờ trị chi vật trao đổi, tuyệt không làm cho đạo hữu ăn thiệt thòi." Hắn vừa dứt lời, một vị thân mang da thú giáp lưng, khuôn mặt thô kệch, khí tức cùng giá kim đan tu sĩ liền đứng lên. "Hứa đạo hữu, ta nơi này cũng là có chút yêu thú tinh huyết." Đại hán này tiếng như hùng trung, chính là trước đó cùng Hứa Trường Sinh từng có gặp mặt một lần kim đan tán tu, ngoại hiệu Cuồng Hùng. Cuồng Hùng nét miệng cười một tiếng, từ trong túi chứa vật lấy ra mấy cái dán đầy phong linh phù bình ngọc, "Ta những này tinh huyết đều là ta tại Tây Bắc Hoang Nguyên chỗ sâu săn giết, được không dễ, huyết mạch mặc dù không dám nói nhiều đỉnh cấp, nhưng tuyệt đối là thực sự yêu thú cấp 3 tinh huyết, còn mới mẹ đây. Có thủy thuộc tính hàn băng mãng con nước xanh tê còn có một đầu huyền giáp rùa đều là tam giai hạ phẩm đến mặt hàng, ngươi xem một chút có thích hợp hay không?" Hứa Trường Sinh thần thức đảo qua mấy cái kia bình ngọc, khẽ gật đầu. "Những này yêu thú tinh huyết phẩm chất quả thật không tệ, mặc dù không tính là đỉnh cấp huyết mạch, nhưng thắng ở mới mẹ tinh khiết, linh lực bảo tồn hoàn hảo, dùng cho vẽ tam giai phù lục hoặc là phụ trợ luyện thể tu luyện đều đầy đủ. Côn Hùng đạo hữu, những này tinh huyết ta muốn lấy hết, ngươi nói cái giá đi." Hứa Trường Sinh cũng không dài dòng. Côn Hùng gãi đầu một cái, cười hắc hắc nói, "Ta là người thô hảo, không hiểu những cái kia con quấn. Nghe nói Hứa đạo hữu là tam giai phù sư, ta vừa bận thiếu mấy chương bảo mệnh tam giai phù lục. Ngươi nhìn, có thể hay không dùng phù lục đến đổi?" Hứa Trường Sinh trầm ngâm một lát, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra 4 tờ phù lục, 2 tấm Bích Nguyên Tiễn phù, 2 tấm Bích Nguyên Mai rủ phù. Côn Hùng đạo hữu, cái này 2 tấm là công kích phù lục, Bích Nguyên Tiễn phù kích phát sau có thể hóa ra một đạo uy lực không tầm thường thủy tiễn. Cái này 2 tấm là phòng ngự phù lục, Bích Nguyên Mai rủ phù có thể ngưng tụ một mặt thủy thuộc tính hộ thuẫn, lực phòng ngự không tầm thường. 4 tờ đổi lấy ngươi cái này mấy bình tinh huyết, như thế nào? Côn Hùng tiếp nhận phù lục, cẩn thận cảm ứng một chút ẩn chứa trong đó linh lực, nhẹ gật đầu, "Tốt, sảng khoái." Thành giao. Có Côn Hùng mở đầu, mấy vị khác trong tay cũng có chút yêu thú vật liệu hoặc tinh huyết tu sĩ cũng nhao nhao tiến lên, cùng Hứa Trường Sinh trao đổi. Hứa Trường Sinh ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần phẩm chất còn có thể, giá cả phù hợp, liền dùng phù lục hoặc linh thạch trao đổi. Trong tay hắn tam giai phù lục hàng tồn không ít, ngày bình thường vẽ góp nhặt rất nhiều, giờ phút này vừa bận phát huy được tác dụng. Bất quá, liên quan tới tam giai kiếm quyết, nhưng thủy chung không người đáp lại. Chính như lúc trước vị kia kim đan tu sĩ lời nói, tam giai kiếm quyết bực này truyền thừa, bất kỳ thế lực nào đều coi như chất bảo, sẽ không tùy tiện ngoại chuyện. Cho dù ngẫu nhiên được tới, hơn phân nửa từ lâu tu luyện hoặc là chân tàng, sẽ không dễ dàng lấy ra giao dịch. Hứa Trường Sinh đối với cái này cũng có chuẩn bị tâm lý, cũng là không thất vọng. Có thể đổi đến những này yêu thú tinh huyết cùng vật liệu, đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Ngay tại Hứa Trường Sinh chuẩn bị kết thúc lúc, một cái nói truyền âm ghé vào lỗ tai hắn đột nhiên vang lên, "Hứa đạo hữu, tam giai kiếm quyết trong tay của ta cũng là có." Hứa Trường Sinh trong lòng đột nhiên nhảy một cái, trên mặt lại ung dung thản nhiên, vẫn như cũ cùng trước mắt vị kia trao đổi tài liệu kim đan tu sĩ hoàn thành cuối cùng một vụ giao dịch, lúc này mới không lộ ra dấu vết lui ra phía sau nửa bước, ánh mắt tùy ý đảo qua trong đỉnh đám người. Trong đỉnh tu sĩ hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc thấp giọng trò chuyện, hoặc nhắm mắt dưỡng thần, không gây một người vẻ mặt khác thường. Đạo này truyền âm chủ nhân, ẩn nấp công phu có thể xưng tuyệt đỉnh, mà hắn cũng không dám dùng động sát chi nhãn từng cái dò xét. Hứa Trường Sinh đè xuống trong lòng gợn sóng, đồng dạng lấy truyền âm cẩn thận đáp lại, thanh âm bình tĩnh không lay động, đạo hữu lời ấy coi là thật. Không biết ra sao kiếm quyết, lại cần như thế nào một cái giá lớn đổi lấy. Kiếm quyết tên là Bích Lạc Thiên Hà kiếm quyết thủy thuộc tính, kiếm đầu thiên phong, quỷ quyền sắc bén, tại bóng đêm, hơi nước nồng đậm chỗ uy lực càng thêm ba thành. Đến mức một cái giá lớn a dừng một chút, truyền âm bên trong nhiều một tia khó mà suy đoán ý vị, nơi đây nhiều người phức tạp, không phải nói chuyện chỗ. Như hứa đạo hữu thành tâm mong muốn, giao lưu hội kết thúc sau, có thể đến thành Tây Lá Liều ngõ hẻm cuối cùng, gốc kia ngàn năm lão hoè thụ cái khác ngói xanh tiểu điện. Đến lúc đó, đạo hữu lại định đoạt sau không mượn, lại là tự mình định ngày hẹn. Hứa Trường Sinh nghe vậy, trong lòng không khỏi cười khổ. Thế nào đều ưa thích như vậy thần thần bí bí, âm thầm giao dịch. Chương 1046, giao dịch Vân Long Độn. Chương 1046, giao dịch Vân Long Độn. Xem ra cái này thiên khung thành bên trong, vụ trộm giao dịch cùng tính toán, xa so với ở bề ngoài nhìn thấy muốn phức tạp hơn nhiều. Bất quá, trong tay đối phương có tam giai kiếm quyết, chuyện này với hắn sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Cho dù có thể có chút phong hiểm, cũng đáng giá đi một lần. Tốt. Hứa Trường Sinh truyền âm đáp ứng, ngựa khí trầm ổn, thành Tây Lá Liều ngõ hẻm, ngàn năm lão hoè thụ bên cạnh ngói xanh tiểu viện. Hứa Mô nhớ kỹ, không biết đến lúc đó nên xưng hô như thế nào đạo hữu. Ha ha. Hứa đạo hữu đến lúc đó tự biết. Truyền âm lưu lại một câu ý vị không rõ lời nói, liền giống như thủy triều thối lui, lại không nửa điểm âm thanh, dường như chưa hề xuất hiện qua. Hứa Trường Sinh ánh mắt ngưng lại, đem nơi đây chỉ nhớ kỹ trong lòng. Thời gian kế tiếp, Hứa Trường Sinh không tiếp tục tiến hành giao dịch, mà là lặng lặng ngồi ở một bên, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực ý niệm trong lòng xoay nhanh, đem tiếp xuống hành trình từng cái chỉnh ngay ngắn. Giao lưu hội lại kéo dài ước chừng một canh giờ, vừa mới tại Thanh Tùng chân nhân chủ trì hạ, kết thúc mỹ mãn. Chúng kim đan tu sĩ nhao nhao đứng dậy, lẫn nhau chào từ biệt, tốt năm tốt ba rời đi. Hứa Trường Sinh rời đi Bích Vân Hiên, nhưng hắn không có lập tức tiến về thành Tây Lá Liêu ngõ hẻm, cũng không có vội vã đi đa bảo các chi nhánh, mà là trước quay về nền tiên lâu gian phòng của mình. Đóng kỹ cửa phòng, bố trí xuống cấm chế, Hứa Trường Sinh khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Hôm nay giao lưu hội lượng tin tức khá lớn, thu hoạch cũng không ít, nhưng càng quan trọng hơn là làm rõ tiếp xuống hành động trình tự cùng khả năng phong hiểm. Đầu tiên, là đa bảo các tiền trưởng lão bên kia. Ẩn Nguyên Giả ảnh quyết trao đổi Vân Long đội việc này đối lập sáng tỏ, tiền trưởng lão đại biểu đa bảo các, tín dự có bảo hộ, giao dịch địa điểm mặc dù tại đối phương chi nhánh, nhưng hệ số an toàn không thể nghi ngờ là cao nhất. Việc này cần phải ưu tiên hoàn thành, lấy trước tới Vân Long đội lại nói. Tiếp theo, là Vân Lĩnh Mạc gia Mạc Huyền Phong ủy thác, bố trí tam giai đại trận. Việc này hao thời hao lực, lại cần đi ra tộc kia trụ sở, phong hiểm cùng biến số quá lớn. Trước mắt ta mặc dù nhu cầu cấp bách tài nguyên, nhưng cũng không phải là nhất định phải tiếp. Có thể trước tiếp xúc, hiểu rõ yêu cầu cụ thể cùng có thể cung cấp thủ lao chi tiết, lại làm cân nhắc. Cuối cùng, cũng là nhất cần cẩn thận, chính là kia thần bí truyền âm nói tới Bích Lạc Thiên Hà kiếm quyết. Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia rồi mang. Lai lịch người này không rõ, thủ đoạn bí ẩn, lựa chọn giao dịch địa điểm càng là vắng vẻ. Hoặc là kiếm quyết này lai lịch bất chính, nóng lòng tuột tay. Hoặc là chính là thiết hạ bẫy dập gì. Nhưng Bích Lạc Thiên Hà kiếm quyết, thủy thuộc tính, mặc dù không bằng Thanh Liên kiếm quyết nhưng nếu có thể đắc thủ, chiến lực cũng nhất định có thể lại lên một tầng nữa. Hắn trầm ngâm một lát, trong lòng đã có quyết đoán, đi trước đa bảo các, hoàn thành Vân Long Độn giao dịch. Sau đó lại đi Mạc Huyền Phong nói tới địa phương, trao đổi bố trí tam giai đại trận tù lao. Cuối cùng thì lại đi Lá Liễu ngõ hẻm dò xét một phen. Thương nghị đã định, Hứa Trường Sinh không do dự nữa. Hắn thay đổi một thân bình thường pháp bào màu xám, lần nữa vận chuyển ẩn nguyên giả ánh quyết đem khí tức thu liễm đến kim đan tầng 2 tiêu chuẩn, lúc này mới lặng yên rời đi nền tiên lâu. Đa bảo các tại thiên khung thành chi nhánh ở vào trong thành phồn hoa nhất quảng trường, là một tòa cao đến 7 tầng, vàng son lộng lẫy lầu các, trên biển hiệu đa bảo các ba cái cổ truyện chữ lớn linh quang lưu chuyển, khí thế phi phàm. Hứa Trường Sinh đi vào trong đó, lập tức có thị nữ nên tiếp. Ta tìm các ngươi tiền trưởng lão. Tiền bối xin mời đi theo ta, tiền trưởng lão đã ở lầu 3 tĩnh thất chờ. Theo thị nữ đi vào lầu 3 một gian bố trí trang nhã, linh khí mở mịt tinh thất, Tiền Bất Đa quả nhiên đã ở trong đó. Nhìn thấy Hứa Trường Sinh đến, Tiền Bất Đa trên mặt lộ ra nhiệt tình nụ cười, đứng dậy đón lấy, Hứa đạo hữu tới, mau mời ngồi. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, thị nữ dâng lên linh trà lui lại hạ, trong tĩnh thất chỉ còn lại có hai người bọn họ. Tiền Bất Đa bố trí xuống một cái cách âm cấm chế, lúc này mới nói ngay vào điểm chính, Hứa đạo hữu, liên quan tới ẩn nguyên giả ảnh quyết cùng Vân Long Độn trao đổi sự tình, lão phu đã báo cáo các chủ. Các chủ đối đạo hữu bí thuật cảm thấy hứng thú. Bất quá, còn cần trước nghiệm chứng một chút đạo hữu lời nói bí thuật hiệu quả, không biết lẽ gian nên như vậy. Hứa Trường Sinh gật gật đầu, đối với cái này sớm có dự liệu. Hắn tâm niệm vừa động, đem ẩn nguyên giả ảnh quyết bộ phận tinh yếu khẩu quyết, cùng vận chuyển lúc khí tức biến hóa đặc thù, lấy thần thức ngưng tụ thành một cái tạm thời ngọc giản, đưa cho Tiền Bất Đa. Đây là ẩn nguyên giả ảnh quyết 3 tầng trước khẩu quyết cùng bộ phận vận dụng tâm đắc, tiền trưởng lão có thể trước nhìn qua. Đến mức công hiệu Hứa Trường Sinh nói, khí tức quanh người bỗng nhiên biến lơ lửng không cố định lên. Tại Tiền Bất Đa thần thức cảm ứng bên trong, trước mắt Hứa Trường Sinh rõ ràng liền ngồi ở chỗ đó, nhưng khí tức lại như là cái bóng trong nước, khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, thậm chí có như vậy một cái mắt, lại dường như hoàn toàn dung nhập cảnh vật xung quanh, nếu không phải ánh mắt nhìn xem, cơ hồ khó mà phát giác tồn tại. Càng làm cho Tiền Bất Đa kinh hãi chính là, khi hắn tận lực đem thần thức ngưng tụ, ý đồ xuyên thấu tầng kia vô hình xa màn lúc, lại cảm thấy một cỗ mềm dẻo lực cản, đem hắn dò xét lặng yên hóa giải, bị lệnh. Thật là tinh diệu liễm tức chi thuật. Tiền Bất Đa trong mắt tinh quang đại thịnh, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào tán thưởng, tuy chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng đã có thể thấy được bất phàm. Nay thuật thật có tam giai thượng phẩm chi tư, thậm chí còn hơn. Hắn cẩn thận tìm hiểu viên kia tạm thời trong ngọc giản nội dung, càng là suy nghĩ, càng là kinh hãi. Cái này ẩn nguyên giả ảnh quyết không chỉ có liễm tức hiệu quả kinh người, càng thêm cố điều chỉnh nhục thân khí tức, mô phỏng hoàn cảnh, thậm chí trình độ nhất định quấy nhiễu người khác thần thức tỏa định về liền diệu, cấu tứ chi tinh kỳ, xa không phải bình thường liễm tức bí thuật có thể so sánh. Hứa đạo hữu, này thuật coi là thật huyền diệu. Tiên Bất Đa buông xuống ngọc giản, nhìn về phía Hứa Trường Sinh ánh mắt đã khác nhau rất lớn, mang theo một tia ngưng trọng cùng tìm tòi nghiên cứu, không biết này thuật đạo hữu chiếm được ở đâu, nhưng có cái gì cấm kỵ hoặc thai hoàng ẩm. Hứa Trường Sinh đã sớm chuẩn bị, dừng dưng nói, này thuật chính là Hứa Mộ trước kia du lịch lúc, tại một chỗ cổ tu động phủ ngẫu nhiên đoạt được. Tu luyện đến nay, cũng không phát hiện có gì thai hoàng ẩm. Đến mức lai lịch, niên đại xa xưa, Hứa Mộ cũng không được biết rồi. Tiên Bất Đa nghe vậy, nhẹ gật đầu, không tra cứu thêm nữa. Tu tiên giới cơ duyên vô số, mỗi cái tu sĩ đều có chính mình bí mật, truy vấn ngọn nguồn chính là tối kỵ. Hắn trầm ngâm một lát, nói, Hứa đạo hữu, Vân Long Độn Ngọc Giản ở đây. Dựa theo ước định, người ta trao đổi bí thuật. Bất quá, lão phu có cái yêu cầu quá đáng. Tiền trưởng lão tỉnh giảng, ẩn nguyên giả ảnh quyết giá trị phi phàm, vẹn vẹn đổi một bộ Vân Long Độn ta đa bảo các xem như chiếm tiện nghi. Tiên Bất Đa nghiêm mặt nói, ta tự tác chủ trương, nguyện lại đền bù đạo hữu 50.000 linh thạch trung phẩm, cũng tặng đạo hữu một cái ta đa bảo các huyền cấp khách quý khiến nắm lệnh này tại ta đa bảo các tất cả chi nhánh mua sắm vật phẩm, đều có thể hưởng thụ 90 giảm giá ưu đãi, lại có thể ưu tiên thu hoạch được một chút chân quý tài nguyên tin tức. Không biết đạo hữu ý như thế nào? Hứa Trường Sinh nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích. Đa bảo các cử động lần này, hiển nhiên là muốn cùng hắn kết một thiện duyên. Chương 1047, Mạc Gia Thành Ý chương 1047, Mạc Gia Thành Ý 50.000 linh thạch trung phẩm không coi là nhỏ số lượng, mà kia huyền cấp khách quý khiến càng là lợi ích thực tế, trưởng kỳ đến xem giá trị càng lớn. Quý các ý tốt, Hứa Mộ tâm lĩnh. Nếu như thế, liền theo tiền trưởng lão lời nói. Hứa Trường Sinh không có chối từ, thản nhiên tiếp nhận. Tốt. Hứa đạo hữu sảng khoái. Tiền Bất Đa nụ cười càng tăng lên, lúc này lấy ra Vân Long Độn thẻ ngọc truyền thừa, một cái chứa 50.000 linh thạch trung phẩm túi trữ vật, cùng một cái toàn thân tử kim sắc, chính diện tuyên khắc lấy đa bảo hai chữ, mà sau có huyền ảo vân văn lệnh bài. Hứa Trường Sinh cũng lấy ra sớm đã chuẩn bị xong, ghi chép hoàn chỉnh nhận nguyên giả ảnh quyết ngọc giản, đây là hắn trong lúc bế quan cố ý phục khắc phó bản. Song phương trao đổi hoàn tất, riêng phần mình lấy thần thức kiểm tra thực hư. Hứa Trường Sinh thần thức chìm vào Vân Long Độn ngọc giản, lập tức, một cô mênh mông tin tức lưu tràn vào trong đầu. Vân Long Độn cùng chia 4 cái giai đoạn, phân biệt là nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Nếu có thể tu luyện đến viên mãn, thân hóa Vân Long, chớp mắt trăm dặm, lại độn quang mở mịt, có thể trình độ nhất định dung nhập vân khí, ẩn nấp hành tích, đúng là một môn cực kỳ cao minh tam giai độ thuật. Tốt độ thuật. Hứa Trường Sinh trong lòng thầm khen, có này độn thuật bản thân, ngày sau bất luận là đi đường, truy kích vẫn là đảm mệnh, đều nhiều một trường cường lực các chủ bài. Tiên Bất Đa cũng nhanh chóng xem ẩn nguyên giả ảnh quyết hoàn chỉnh nội dung, trên mặt vẻ hài lòng càng đậm. Giao dịch đạt thành, Tiên Mộ cầu chúc đạo hữu sớm ngày đem này độn thuật tu thành. Tiên Bất Đa chắp tay cười nói, đa tạ tiền trưởng lão. Ngày sau nếu có điều cần, Hứa Mộ có lẽ sẽ còn quấy rầy quý các. Hứa Trường Sinh hoàn lễ nói, tùy thời hoan nghênh. Tiên Bất Đa nhiệt tình nói, đúng rồi, Hứa đạo hữu, bây giờ ngoài thành phong ba không yên tĩnh, không gian hỗn loạn, đạo hữu không ngại trong thành nhiều lưu lại chút thời gian. Như cần gì tài nguyên, hoặc tìm hiểu tin tức gì, cứ tới ta đa bảo các. Nhất định. Hàn huyên vài câu sau, Hứa Trường Sinh liền cáo từ rời đi đa bảo các. Rời đi đa bảo các sau, Hứa Trường Sinh tìm một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh, lại lần nữa vận chuyển ẩn nguyên giả ánh quyết. Lần này, hắn không chỉ có đem tự thân khí tức thể hiện ra kim đan ba tầng, liền dung mạo cũng hoàn toàn thay đổi, hóa thành một vị khuôn mặt tăng thương, giữ lại tròm râu dê rừng, thân hình hơi còn xuống lão giả. Làm xong đây hết thảy, Hứa Trường Sinh mới chậm rãi hướng thành Tây Vân Lai khách sạn đi đến. Vân Lai khách sạn ở vào Thiên Khung thành Tây khu, mặc dù không kịp nền tiên lâu xa hoa, nhưng thắng ở thanh đũ lịch sự tao nhã, không ít không muốn trương dương tu sĩ chọn đặt chân ở chỗ này. Hứa Trường Sinh thần thức lặng yên đảo qua, rất nhanh liền khóa chặt giáp tự phòng số 3 vị trí. Hắn cũng không gõ cửa, mà là lấy một đạo nhỏ không thể thấy thần thức truyền âm, trực tiếp truyền vào trong phòng, Mạc đạo hữu, lão phu ứng ước mà đến. Giáp tự phòng số 3 bên trong, Mạc Huyền Phong ngồi nghiêm chỉnh, hai đầu lông mày mang theo một tia lo nghĩ cùng chờ đợi. Chợt nghe truyền âm, hắn tinh thần phấn chấn, liền vội vàng đứng lên, đồng dạng truyền âm trả lời, tiền bối mời đến, cấm chế đã mở. Cửa phòng im ắng mở ra một cái khe. Hứa Trường Sinh thân hình thoát một cái, như là như khói xanh bay vào trong phòng, cửa phòng lập tức lặng yên khép kín, tầng tầng cấm chế một lần nữa sáng lên. Trong phòng, Mạc Huyền Phong nhìn trước mắt này vị diện cho lạ lẫm, khí tức lại sâu nặng như vực sâu còn xuống lão giả, trong lòng hơi kinh hãi. Người này không chỉ có liễm tức công phu rất cao, liền dung mạo cũng là người chàng, hiển nhiên làm việc cực kỳ cẩn thận. Hắn không dám thất lễ, cúi người hành lễ, vạn bối Mạc Huyền Phong, xin ra mắt tiền bối. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào? Lão phu họ Tiêu. Hứa Trường Sinh thanh âm giản mua khàn khàn, đây là ẩn nguyên giả ảnh quyết bên trong bổ sung một loại tiểu kỹ xảo, phối hợp linh lực điều chỉnh dây thanh, đủ để dĩ giả luận chân. Mạc đạo hữu không cần đa lễ. Ngươi bị thác sự tình, lão phu đã biết. Tam giai đại trận không thể coi thường, hao thời hao lực, lại cần thân phó quý gia tộc. lão phu cần biết càng nhiều chi tiết, khả năng quyết định phải chăng đáp ứng. Mạc Huyền Phong nghe vậy, trong lòng căng thẳng, biết đây là có kẻ mặc cả thời khắc mấu chốt. Hán vội vàng nói, tiêu tiền bối minh giám, ta Mạc gia sở cầu chính là một tòa có thể chống cự kim đan hậu kỳ tu sĩ toàn lực tiến đánh ít ra nửa ngày thủ hộ đại trận. Tộc địa chỗ Vân Lĩnh Sơn dưới có một đầu tam giai trung phẩm linh mạch, đã kéo dài ngàn năm, địa khí vững chắc, nhưng làm đại trận căn cơ. Cần thiết tất cả bảy trận vật liệu, bao quát mẫu thổ tinh mẫu canh kim chi tinh chờ hạch tâm chủ tài, gia tộc đã toàn bộ chuẩn bị đầy đủ, tổng cộng 108 loại phẩm giai, số lượng đều ở đây danh sách phía trên, xin tiền bối xem qua. Nói, hắn lấy ra một cái ngọc giản, cung kính hai tay dâng lên. Hứa Trường Sinh tiếp nhận, thần thức chỉ bảo. Trong ngọc giản bày ra vật liệu danh sách tường tận vô cùng, không chỉ có danh mục, số lượng, càng có phẩm chất yêu cầu cùng đơn giản xử lý giải thích rõ. Hắn nhanh chóng đảo qua, trong lòng âm thầm gật đầu. Phần này danh sách hoàn chỉnh tính, viễn siêu hắn mong muốn, có thể thấy được Mạc gia sát thực bỏ hết cả tiền vốn, đồng thời đối tam giai trận pháp có nhất định hiểu rõ, không phải là người ngoài ngành. Vật liệu cũng là đầy đủ. Hứa Trường Sinh đem ngọc giản buông xuống, thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Bất quá, bố trí như thế quy mô tam giai đại trận, không phải một sớm một chiều chi công, nhanh thì một năm, chậm thì ba năm. Lão phu cần tọa trấn trận nhãn, dẫn đạo địa mạch, khắc họa trận văn, trong lúc đó không được có mảy may quấy nhiễu. Lại đại trận sơ thành sau, còn cần ít ra một năm ôn dưỡng, mới có thể cùng địa mạch hoàn toàn dung hợp, phát huy toàn bộ uy lực. Tại trong lúc này, lão phu cần thường chú quý gia tộc. Ánh mắt của hắn như điện, quét về phía Mạc Huyền Phong, ý vị này, lão phu ít ra cần tại Vân Lĩnh Sơn dừng lại 2 tới 4 năm. Nơi đây phong hiểm, không thể không quan sát. Mạc đạo hữu, ngươi Mạc gia có thể cung cấp như thế nào bảo hộ? Vừa chuẩn bị nỗ lực như thế nào một cái giá lớn, mới được lão phu hao phí như thế thời gian. Mạc Huyền Phong sắc mặt nghiêm túc, hắn biết rõ đối phương lời nói không hoa. Mời một vị tam giai trận pháp sư rời nhà mấy năm, bố trí trấn tộc đại trận, cái này đại giới tuyệt không phải bình thường. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tiền bối lo lắng, van bối minh bạch. Bảo hộ phương diện, ta Mạc gia nguyện lấy gia tộc ngàn năm danh dự đảm bảo, tiền bối tại Vân Lĩnh Sơn trong lúc đó, an toàn tuyệt đối không lo. Trong tộc ba vị kim đan tu sĩ, bao quát lao tổ, đều có thể lập xuống tâm ma đại thệ, tuyệt không làm hại tiền bối mảy may, cũng toàn lực phối hợp tiền bối bày trận. Tiền bối tại trong tộc tất cả nhu cầu, chỉ cần không nguy hiểm cho gia tộc căn bản, đều có thể thỏa mãn. Đến mức thù lao, Mạc Huyền Phong dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia đau lòng, nhưng rất nhanh hóa thành kiên định, trừ cam kết trước 10 vạn linh thạch trung phẩm cơ sở thù lao cùng tam giai phòng ngự pháp bảo huyền tinh thuẫn bên ngoài, ta Mạc gia nguyện lại thêm vào trở xuống ba đầu. Thứ nhất, gia tộc trong bảo khố chân tàng tam giai thương pháp phá quân thất sát thương truyền thừa, có thể để tiền bối lĩnh hội. Thứ hai, gia tộc có thể miễn phí là tiền bối dự lưu lại một lần sử dụng tẩy linh chỉ cơ hội. Ao này chính là ta Mạc gia bí cảnh hạch tâm, có tẩy luyện linh lực, thuần hóa căn cơ hiệu quả, mặc dù đối kim đan tu sĩ hiệu quả không tốt, nhưng lại đối trúc cơ tu sĩ có không nhỏ giúp ích. Thứ ba, khai hoang chi chiến trong lúc đó, nếu tiền bối có cần muốn, tại không vi phạm gia tộc căn bản lợi ích điều kiện tiên quyết, ta Mạc gia có thể cung cấp một lần tương trợ hoặc tài nguyên nghiêm bể. Chương 1048, phó ước chương 1048, phó ước ba đầu thêm vào điều kiện, nhất là sau hai cái, nhường Hứa Trường Sinh trong lòng hơi động. Tẩy linh chỉ càng là khó được, có thể thuần hóa linh lực, vững chắc căn cơ, mặc dù đối kim đan kỳ hắn cũng không cái gì tác dụng quá lớn, nhưng đối kim đan khó khăn hứa niệm ly bọn người tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cơ duyên. Ngoài ra, Mạc gia một lần tương trợ cơ hội, tại khai hoang chi chiến bực này loạn cục bên trong, có lẽ có kỳ hiệu. Cũng là đầu thứ nhất, phá quân thất sát thương lĩnh hội đối Hứa Trường Sinh có cũng được mà không có cũng không sao, bất quá đã có cơ hội này, nếu là rảnh rỗi vẫn là phải lĩnh hội một phen, dù sao ẩn chứa trong đó sát phạt chiến ý, linh lực vận chuyển kỹ xảo, đối với hắn lĩnh hội kiếm đạo cũng có tham khảo giá trị. Mặc ra vì tòa đại trận này, quả thật là không tiếc một cái giá lớn. Hứa Trường Sinh trầm mặc một lát, dường như tại cân nhắc. Mạc Huyền Phong khẩn trương nhìn xem hắn, trong lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi. Gia tộc bây giờ loạn trong giặc ngoài, nhu cầu cấp bách đại trận thủ hộ, như không mời nổi vị này tiêu tiền bối lại tìm cái khác tam giai trận pháp sư không biết phải chờ tới khi nào, lại điều kiện chưa hẳn so đầy càng tốt. Mạc đạo hữu thành ý đáng khen. Thật lâu, Hứa Trường Sinh chậm rãi mở miệng, bất quá, lão phu còn có hai cái điều kiện. Tiền bối thỉnh giảng. Mạc Huyền Phong mừng rỡ. Thứ nhất, bảy trận trong lúc đó, lão phu cần tuyệt đối yên tĩnh, trận nhãn khu vực hạch tâm phương biên trong trượng, trừ lão phu chỉ định người bên ngoài, bất luận kẻ nào không được đến gần, bao quát quý gia tộc lão tổ. Trận văn khắc họa, dẫn đạo chờ mấu chốt trình tự, cần hoàn toàn do lão phu chủ đạo, người bên ngoài không được xen vào. Đây là tự nhiên, tất cả nghe theo tiền bối an bài. Mạc Huyền Phong không chút do dự. Thứ hai, Hứa Trường Sinh ánh mắt sắc bén, thù lao cần sớm thanh toán một nửa, tức 50.000 linh thạch trung phẩm cùng phá quân thất sát thương lĩnh hội cơ hội. Huyền tinh tuấn cùng tẩy linh chỉ cơ hội, chờ đại trận hình thức ban đầu hoàn thành, xác định không sai sau thanh toán. Còn thừa 50.000 linh thạch cùng trợ giúp hứa hẹn, chờ đại trận hoàn toàn ôn dưỡng hoàn thành, giao phó sử dụng lúc thanh toán. Trước giao một nửa, đây là vì bảo hộ tự thân lợi ích, phòng ngừa Mạc gia qua sông đoạt cầu. Mà đem tẩy linh chỉ cùng trợ giúp hứa hẹn đặt ở trung kỳ thanh toán, đã cho đối phương nhất định ước thúc, cũng tránh khỏi chính mình giai đoạn trước bỏ vào quá nhiều sau đối phương đổi ý phong hiểm. Mạc Huyền Phong suy nghĩ một chút, liền gật đầu bằng lòng, có thể. Liền theo tiền bối lời nói. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, nếu như thế, việc này lão phu liền đáp ứng. Bất quá, lão phu còn có một ít chuyện riêng cần xử lý, nhanh nhất cũng cần một năm về sau, mới có thể khởi hành tiến về Vân Linh Sơn. Một năm về sau. Mạc Huyền Phong có chút vội vàng, nhưng nghĩ tới đối phương tam giai trận pháp sư thân phận, có thể bằng lòng đã thuộc không dễ, đành phải đè xuống lo lắng. Một năm về sau, vạn bối tại Vân Linh Sơn xin đợi tiền bối đại giá. Đây là liên lạc ngọc phù cùng gia tộc tín vật, tiền bối đến Vân Linh Sơn bên ngoài sau, kích phát ngọc phù, tự sẽ có người tiếp dẫn. Hắn lấy ra một cái có khắc vân văn ngọc phù cùng một khối không phải kim không phải một lệnh bài, đưa cho Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh tiếp nhận, kiểm tra không sai sau thu hồi, một năm sau, Vân Linh Sơn thấy. Giao dịch đạt thành, Hứa Trường Sinh không còn lưu thêm, thân hình thoát một cái, liền giống như quỷ mị biến mất trong phòng. Rời đi Vân Lai khách sạn, Hứa Trường Sinh trở về nên tiên lâu. Về đến phòng, hắn bố trí xuống cấm chế, lúc này mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Cùng Mạc Huyền Phong giao dịch, phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Tốn thời gian mấy năm, đi xa tộc khác, sắp thực tồn tại biến số. Nhưng đối phương mở ra điều kiện, nhất là tẩy linh chỉ cùng một lần vô điều kiện trợ giúp hứa hẹn, đối với hắn và Bách Quả Minh tương lai phát triển, ý nghĩa trọng đại. Có Vân Long Độn cho dù tại Vân Lĩnh Sơn gặp phải biến cố, thoát thân cũng nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Hú hồn, ta hiện ra chỉ là tam giai trận pháp sư thân phận, chân chính luyện thể cùng kiếm đạo át chủ bài cũng không bại lộ. Chỉ cần cẩn thận một chút, ứng không có gì đáng ngại. Hứa Trường Sinh trong lòng suy nghĩ. Tiếp xuống, chính là kia thần bí nhất, cũng nhất cần cảnh giác Bích Lạc Thiên Hà kiên quyết. Hắn điều tức một lát, đem trạng thái khôi phục đến tốt nhất, lại lần nữa thay đổi một thân không đáng chú ý áo đen, vận chuyển ẩn nguyên giả ảnh quyết khí tức thu liễm đến kim đan tầng 2, dung mạo cũng thay đổi là Hứa Trường Sinh hình dạng, lúc này mới rời đi nên tiên lâu, hướng phía thành Tây Liễu Diệp Hạng mà đi. Liễu Diệp Hạng ở vào tiên khung thành Tây khu biên giới, vị trí vắng vẻ, đường tắt chật hẹp khúc chiết, hai bên phần lớn là thấp bé cũ kỹ dân cư, ít có tu sĩ qua lại, phần lớn là chút luyện khí kỳ tầng dưới chốt tán tu hoặc phàm nhân ở lại. Hứa Trường Sinh như là một cái bình thường đêm người về, dung nhập đêm tối lờ mờ sắc, dựa theo trong trí nhớ địa chỉ, rất mau tìm tới cuối ngõ hẻm. Nơi đó quả nhiên có một gốc không biết sinh bao nhiêu tuổi lão hoại thụ, thân cây cần mấy người ôm hết, tán cây như đóng, cành lá tại trong gió đêm phát ra sàn sạt nhẹ vang lên. Lão hoại thụ bên cạnh là một tòa không đáng chú ý ngói xanh tiểu viện. Hứa Trường Sinh thần thức như là vô hình sóng nước, lặng yên lan tràn đi qua, đụng vào tường viện. Nhưng mà, ngay tại thần thức chạm đến tường viện trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ mịt mờ lực cản, đem thần thức của hắn nhẹ nhàng bắn ra. Trận pháp. Bất quá may mắn chỉ có nhị giai, không phải ta còn thực sự không dám vào. Hứa Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ. Cái này nho nhỏ ngói xanh viện, quả nhiên không đơn giản. Hứa Trường Sinh cũng không cưỡng ép đột phá, chỉ là đứng tại lão hoại thụ bóng ma hạ, lặng lặng quan sát chỉ chốc lát. Trong viện yên tĩnh im lặng, liền côn trùng kêu vang đều nghe không được nửa phần, dường như một mảnh tử địa. Hắn trầm ngâm một lát, không do dự nữa, tiến lên mấy bước, tại cửa gỗ bên trên nhẹ nhàng gõ ba lần. Tiếng gõ cửa tại yên tĩnh trong ngõ nhỏ phá lệ rõ ràng. Một lát sau, cửa gỗ im lặng mở ra một cái khe. Trong môn đen kịt một màu, nhìn không thấy bóng dáng. Hứa Trường Sinh nhíu mày, nhưng không có lùi bước, cất bước đi vào. Hắn vừa bước vào trong viện, sau lưng cửa gỗ liền tự động lặng yên không một tiếng động khép lại, ngăn cách ngoại giới tất cả tiếng vang. Trong nội viện bố cục đơn giản, chỉ có một tòa không lớn chính đường cùng hai bên sân phòng, trong sân có một ngụm giếng cạn. Chính đường đại môn mở rộng ra, bên trong mơ hồ có thể thấy được một chút yếu ớt ánh nến. Đạo hữu đã tới, sao không tiến đến một lần? Một cái khàn giọng thanh âm trầm thấp từ chính đường bên trong truyền đến, chính là trước đó truyền âm cho hắn cái thanh âm kia. Hứa Trường Sinh kẻ tài cao gan cũng lớn, cất bước đi vào chính đường. Trong đường bày biện đơn sơ, chỉ có một chương bàn vuông, hai cái ghế. Trên bàn điểm một ngọn đèn dầu, đèn diễm nhảy lên, đem trong phòng chiếu rọi đến sáng tối chập chờn. Cái bàn một bên khác, ngồi một cái toàn thân bao phủ tại rộng lớn áo bào đen bên trong người, liền khuôn mặt đều bị mũ trùm bóng ma hoàn toàn che đậy, chỉ lộ ra một cái góc cạnh rõ ràng cái cằm. Tính danh: Hàn Lập Tuyết, tuổi tác: 394 tu vi, Kim Đan 5 tầng linh căn, tứ phẩm linh căn thiên phú, văn thuộc tính: Tứ tinh, kiếm đạo: Tứ tinh, thể chất: Không. Hứa Trường Sinh con ngươi bỗng nhiên co bảo, trái tim đột nhiên nhảy một cái. Hàn Lập Tuyết, như thế nào là nàng? Nàng không phải hẳn là về Hàn Băng Giản, hoặc là ít ra cũng nên tại nên tiên lâu sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Còn lấy như thế bí ẩn phương thức định ngày hẹn hắn. Hơn nữa, còn ngụy trang thành bộ dáng như vậy. Một cái mắt, vô số cái ý niệm tại Hứa Trường Sinh trong đầu bay tránh mà qua. Là cái bẫy, là nhắm vào mình bảy cả bẫy. Chương 1049, Hàn Lập Tuyết ý đồ. Chương 1049, Hàn Lập Tuyết ý đồ không đúng. Như thật muốn đối phó chính mình, nên sẽ không lựa chọn tại Thiên Khung Thành bên trong, dù sao mình cho dù không địch lại nàng cũng có thể ngăn cản một lát, đủ để cho Thiên Khung Thành phòng giữ đổi tới kia nàng đến cùng muốn làm cái gì. Hứa Trường Sinh trong lòng còi báo động đại tác, nhưng trên mặt lại bình tĩnh như cũ, thậm chí cố ý lộ ra một tia vừa đúng nghi hoặc cùng cảnh giác. Hắn cũng không lập tức hành lễ hoặc điểm phá thân phận đối phương, mà là đứng tại chỗ, ánh mắt sắc bén quét mắt cái này đơn sơ chính đường, đồng thời cường đại thần thức như là vô hình xúc tu, lặng yên lan tràn ra, tra xét rõ ràng lấy chúng quanh mỗi một tấc không gian. Cái bàn, mặt đất, vách tường, xà nhà, thậm chí kia ngọn khiêu động ngọn đèn, cùng đối diện người áo đen quanh thân ba thước chi địa. Không có mai phục, không có trận pháp. Ngoại trừ ngoài viện cái kia ngăn cách dò xét cùng thanh âm nhị giai trận pháp, cùng trên người đối phương món kia hiển nhiên bất phàm, có thể che lấp khí tức áo bào đen, nơi đây dường như thật chỉ là một cái tạm thời lựa chọn, dùng cho tự mình gặp mặt nơi trốn. Duy nhất khả nghi chỉ có trong đường đang thiêu đốt rắn hương, mà thân làm tam giai luyện đan sư, Hứa Trường Sinh đối cái này rắn hương công hiệu tự nhiên mười phần rõ ràng, chỉ là dùng để nâng cao tinh thần, để cao tu luyện hiệu suất, cũng không cái khác hiệu dụng. Nhưng cái này ngược lại nhường Hứa Trường Sinh càng thêm cảnh giác. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hàn Lập Tuyết đường đường Hàn Băng Giản gia chủ, Kim Đan 5 tầng nữ tu, địa vị tôn sùng, lại không tiết ngụy trang thân phận, tại bực này vắng vẻ ngõ hẹp, dùng một bộ tam giai kiếm quyết làm mồi nhử, tự mình định ngày hẹn chính mình. Cái này phía sau toán tính, chỉ sợ không nhỏ. Hứa Trường Sinh một bên ở trong lòng phi tốc phân tích, một bên đã làm tốt dự tính xấu nhất. Thể nội bá khí quyết lặng yên vận chuyển, kim đan 3 tầng linh lực ở trong kinh mạch lao nhanh, tùy thời có thể bộc phát. Tam giai luyện thể mang tới bàng bạc khí huyết chi lực âm thầm ngưng tụ, dưới làn da mơ hồ có gợn sóng kim quang lưu chuyển. Thanh minh kiếm dù chưa ra khỏi vỏ, nhưng kiếm ý đã dương cung mà không phát, ẩn vào trong tay áo đầu ngón tay có chút rung động. Đồng thời, ẩn nguyên giả ánh quyết bị hắn thôi động đến cực hạn, đem chính mình tu vi thật sự, luyện thể khí tức thậm chí thần hồn chấn động, đều không lọt mảy may sơ hở. Làm xong đây hết thảy, Hứa Trường Sinh mới đưa ánh mắt một lần nữa trở về người áo đen kia trên thân, thanh âm mang theo một tia tận lực khàn khàn cùng lạnh lùng, "Đạo hữu mời, Hứa Mô đã tới. Kiếm quyết ở đâu? Một cái giá lớn vì sao?" Còn mời nói thẳng. Người áo đen tại mũ trùm bóng ma hạ, khóe miệng dường như khơi gợi lên một vẻ cực kỳ nhạt độ cong. Nàng cũng không trả lời ngay Hứa Trường Sinh vấn đề, mà là chậm rãi nâng lên một cái bị màu đen bao tay bao khóa tay, chỉ hướng cái ghế đối diện. "Hứa đạo hữu làm gì như thế nóng nội? Trước hết mời ngồi." Kiếm quyết sự tình, tự nhiên nói chuyện. Thanh âm của nàng trải qua tận lực mỹ trang, khàn giọng trầm thấp, cùng ngày thường thanh lãnh êm tai tiếng nói hoàn toàn khác biệt, nhưng Hứa Trường Sinh đã biết được thân phận, tự nhiên có thể từ cái này ngụy trang tiếng nói hạ, nghe ra kia một tia cực lực che giấu lại vẫn tồn tại như cũ bản chất. Hứa Trường Sinh theo lời ngồi xuống, ánh mắt lại chưa từng rời đi đối phương mảy may, thể nội linh lực cùng khí huyết đề phòng cũng không có chút nào buông lỏng. Hứa đạo hữu dường như rất là cảnh giác. Người áo đen thanh âm khàn khàn bên trong, dường như mang theo một tia như có như không nghiền ngẫm, không phải là cảm thấy nơi đây có trá, vẫn cảm thấy lão phu không có hảo ý. Cẩn thận chút, tổng không sai lầm lớn. Hứa Trường Sinh gợn sóng nói, đồng thời ánh mắt giống như vô ý đảo qua trên bàn kia ngọn đèn dầu, cùng trong không khí kia như có như không rắn hương khí tức. Đạo hữu mời phương thức, cùng cái này gặp mặt chi địa, khó tránh khỏi để cho người ta suy nghĩ nhiều. Ha ha, Hứa đạo hữu nói đùa. Người áo đen khẽ cười một tiếng, tiếng cười tại khàn giọng ngụy trang hạ có vẻ hơi quái dị. Bích Lạc Thiên Hà kiếm quyết dù sao không phải là phàm vật, bát nguồn, cũng có chút không tiện nói rõ chỗ. Cẩn thận chút, đối người ta đều là chuyện tốt. Đến mức nơi đây, vắng vẻ đơn sơ, thắng ở thanh tĩnh, không người quấy rầy, hà không vừa vặn. Nói nàng dường như để tỏ lòng thành ý, duỗi ra một cái tay khác, đem một cái toàn thân lưu lam, mơ hồ có sóng nước lưu chuyển đường vân ngọc giản, nhẹ nhàng đặt lên trên mặt bàn, đẩy hướng Hứa Trường Sinh. Này chính là Bích Lạc Thiên Hà kiếm quyết bộ phận khẩu quyết cùng kiếm ý tổng cương. Hứa đạo hữu trước tiên có thể nghiệm nhìn một hai, lấy phân biệt thật giả. Hứa Trường Sinh ánh mắt rơi vào viên kia lưu lam ngọc giản bên trên, thần thức như là nhất linh xảo xúc tu, cực kỳ cẩn thận, từng tầng thấm vào. Trong ngọc giản, quả nhiên ghi lại một bộ tinh diệu thủy thuộc tính kiếm quyết. Kiếm quyết lập ý cao xa, lấy thiên hà treo ngược, Bích Lạc vô ngần để ý cảnh. Kiếm chiêu quỷ quyệt hay thay đổi, rằng cứu lấy nhu thắng cương, lấy hư đánh chúng, nhất là am hiểu tại bóng đêm, trên biển hoặc mưa tuyết hoàn cảnh bên trong phát huy uy lực, thật có chỗ độc đáo. Khẩu quyết tương tận, kiếm ý tổng cương cũng huyền ảo vô cùng, không giống giả mạo. Hơn nữa từ ngọc giản này tính chất cùng nội bộ tin tức kết cấu hoàn chỉnh tính đến xem, cái này rất có thể là một bộ hoàn chỉnh truyền thừa một bộ phận. Đúng là tam giai kiếm quyết, lại phẩm giai không thấp. Hứa Trường Sinh thu hồi thần thức, trong lòng đánh giá, đối bộ kiếm quyết này giá trị có rõ ràng hơn nhận biết. Như thế nào? Hứa đạo hữu nhưng thỏa mãn. Người áo đen khàn giọng mà hỏi thăm. Kiếm quyết sát thực bất phàm. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, ánh mắt nhưng như cũ sắc bén, chỉ là không biết đạo hữu muốn lấy như thế nào một cái giá lớn ngược lại. Hứa Mô lúc trước lời nói, nguyện lấy tam giai phù lục, đan dược hoặc linh thạch trao đổi, không biết đạo hữu cần một loại nào. Một cái giá lớn a? Người áo đen dường như trầm ngâm một chút, mũ trùm dưới bóng ma hơi rung nhẹ. Lão phu cần thiết, ngược lại cũng không phải linh thạch phù lục bực này vật tầm thường. A, vậy đạo hữu cần vật gì? Hứa Trường Sinh truy vấn, trong lòng cảnh giác càng lớn. Không muốn thông thường tài nguyên, kia muốn cái gì? Chẳng lẽ là mình nào đó kiện bảo vật? Vẫn là có mưu đồ khác. Người áo đen khép cười một tiếng, tiếng cười kia xuyên thấu qua ngụy trang, lộ ra mười phần khàn giọng khó nghe. Nghe nói Hứa đạo hữu không chỉ có là phù thể kiếm ba tu, càng thêm tu đan đạo trợ đạo, lại tạo nghệ còn có chút không thấp. Hứa Trường Sinh lông mày nhỏ không thể thấy nhăn lại, hắn cảm giác càng thêm không được bình thường. Đối phương không chỉ có đối tu vi của mình nội tình có hiểu biết, bây giờ càng là cố ý điểm ra đan đạo trợ đạo, cái này hiển nhiên đến có chuẩn bị. Hắn trên mặt ung dung thản nhiên, bình tĩnh nói, đạo hữu quá khen rồi. Đan đạo trợ đạo bác đại tinh thâm, Hứa Mộ bất quá có chút đọc lướt qua, có biết ra lông, sao dám nói tạo nghệ hai chữ? Bất quá là khi nhàn hạ tiện tay làm, giết thời gian mà thôi. Ha ha, Hứa đạo hữu quá khiêm tốn. Người áo đen lắc đầu, thanh âm khàn khàn bên trong mang theo một tia khó nói lên lời ý vị. Có thể ở tuổi như vậy, đem phủ, kiếm, thể ba đạo cùng tu đến tầng giai, đã là kinh thế hai tộc thiên phú. Đan đạo cùng trận đạo tuy chỉ nói đọc lướt qua nhưng có thể ở như vậy kịch liệt cạnh tranh bên trong đoạt lấy cổ linh đan kinh tàng quyền. Cái này có biết ra lông sợ là so rất nhiều chuyên tu đạo này kim đan tu sĩ, còn muốn tinh thâm mấy phần a. Hứa Trường Sinh ánh mắt đống nhiên ngưng tụ. Đối phương ngay cả mình vỗ xuống cổ linh đan kinh tán quyển sự tình đều biết. Chương 1050, chúng độc, 1, chương 1050, chúng độc, 1, cái này Hàn Lập Tuyết, đến cùng âm thầm chú ý chính mình bao lâu, lại vận dụng nhiều ít thủ đoạn đến dò xét. Thấy lạnh cả người tự Hứa Trường Sinh vách núi cong dâng lên, nhưng hắn vẫn như cũ cố tự chấn định, thanh âm ngược lại mang tới một tia linh ý, đạo hữu đối Hứa Mộ sự tình, cũng là biết quá tường tận. Phí sức như thế điều tra, chỉ sợ không chỉ là vì giao dịch một bộ kiếm quyết đơn giản như vậy a. Đạo hữu đến tột cùng ý muốn như thế nào? Không ngại nói thẳng, người áo đen tựa hồ đối với Hứa Trường Sinh cảnh giác cùng lãnh ý cũng không ngoài ý muốn, ngược lại cười khẽ, kia khàn giọng tiếng cười tại yên tĩnh nhà chính bên trong quanh quẩn, có vẻ hơi kỳ dị. Hứa đạo hưu không cần tức giận. Lão phu cũng vô ác ý. Người áo đen thanh âm khàn khàn dường như hòa hoãn mấy phần, nhưng này mũ trùm dưới bóng ma vẫn như cũ để cho người ta thấy không rõ thân sắc. Bích Lạc Thiên Hà kiếm quyết chính là lão phu trước kia đoạt được, một mực chân tàng. Bây giờ thấy Hứa đạo hưu phủ kiếm thể tam tuyệt, thiên phú dị bẩm, chính là thích hợp kiếm quyết này người. Lão phu nguyện đem pháp quyết này đem tặng, chỉ cầu Hứa đạo hưu một cái hứa hẹn. Hứa hẹn? Không sai. Người áo đen trầm rãi nói. Lão phu dưới gối có một tôn nữ, thiên tư còn có thể, lão phu xem Hứa đạo hưu phẩm tính đoan chính, thiên phú siêu tuyệt, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu có được đạo hưu không ngại đem nó thu làm đạo lữ, lão phu liền đem kiếm quyết này chắp tay đưa tiễn, cũng không tiếc nuối. Đạo lữ? Hứa Trường Sinh chấn động trong lòng, lập tức dâng lên một cỗ hoang đường cảm giác. Hàn Lập Tuyết, đúng là muốn đem trong miệng nàng tôn nữ hứa cho mình thành đạo lữ, dùng cái này đổi lấy một bộ tam giai kiếm quyết, cái này lấy cớ không khỏi quá mức vụ bè. Đường đường Hàn Băng giản gia chủ, kim đan 5 tầng tu sĩ, cần gì như thế quanh co đem chính mình tôn nữ giao phó cho một cái vừa mới bộc lộ tài năng hứa ra. Huống chi, nếu thật muốn thông gia, lấy Hàn Băng giản Hàn gia địa vị, lớn có thể quang minh chính đại đưa ra, làm gì như thế lén lén lút lút, ngụy trang thân phận, tuyển tại bực này vắng vẻ chi địa. Hứa Trường Sinh cơ hồ có thể khẳng định, cái này cái gọi là tôn nữ căn bản chính là giả dối không có thật. Hàn Lập Tuyết mục đích thực sự, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Ngay tại Hứa Trường Sinh trong lòng nghi ngờ dày đặc, đối Hàn Lập Tuyết chân thực ý đồ càng phát ra cảnh giác, thậm chí mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, chuẩn bị trực tiếp làm rõ thân phận chất vấn đối phương lúc, dị biến nảy sinh. Hứa Trường Sinh thể nội nguyên bản lao nhanh lưu chuyển linh lực, cùng kia bàng bạc như biển khí huyết chi lực, lại không có dấu hiệu nào đột nhiên trì trệ. Dường như trong nháy mắt bị một loại nào đó vô hình gông xiềng giam cầm. Linh lực như là lâm vào vũng bùn, ở trong kinh mạch nửa bước khó đi. Khí huyết cũng như đã mất đi đầu nguồn, kia cố quen thuộc, đủ để dung chuyển sơn nhạc lực lượng cảm giác cấp tốc biến mất, yên lặng. Cái gì? Hứa Trường Sinh sắc mặt đột biến, trong lòng còi báo động trong nháy mắt nổ vang. Hắn trước tiên liền nghĩ đến chúng độc, là kia rắn hương. Không đúng, rắn hương chỉ là bình thường nâng cao tinh thần chi vật, tuyệt không như thế bá đạo dược lực. Là trong phòng này còn ẩn giấu đi những vật khác. Vẫn là đối phương âm thầm hạ độc thủ. Trong chớp mắt, Hứa Trường Sinh cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào cùng cơ hồ muốn thoát ra kinh hô, đem tới bên miệng chất vấn mạnh mẽ nuốt trở vào. Giờ phút này thể nội linh lực khí huyết không hiểu bị quản chế, như lại tùy tiện điểm phá thân phận đối phương, chọc giận đối phương, hậu quả khó mà lường được. Hắn nhất định phải giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, trước ổn định đối phương, lại tùy thời tìm kiếm giải khốn chi pháp. Cơ hồ là bản năng, Hứa Trường Sinh đem ẩn nguyên giả ảnh quyết vận chuyển tới trước nay chưa từng có cực hạn, cưỡng ép khóa lại tự thân khí tức, không cho kia bởi vì linh lực khí huyết vướng víu mà khả năng sinh ra yếu ớt chấn động tiết lộ mảy may. Đồng thời, hắn thậm chí cố ý nhường ánh mắt hơi có vẻ tan rã một cái trước mắt, dường như thật sự có chút tinh thần không tốt. Hắn giả ý vuốt vuốt mi tâm, thanh âm mang tới một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh. Đạo hưu hậu ái, Hứa Mộ tâm lĩnh. Chỉ là nói lữ sự tình, không giống trò đùa, cần bàn bạc kỹ hơn. Huống hồ, Hứa Mộ đã có mấy vị đạo lữ, việc này ha ha, không sao. Người áo đen khàn giọng cười cười, dường như cũng không để ý Hứa Trường Sinh từ chối. Hứa đạo hưu tuổi trẻ tài cao, có đạo lữ cũng là chuyện thường. Lão phu kia tôn nữ tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, cũng không ngại. Đến mức bàn bạc kỹ hơn, tự nhiên có thể. Hứa đạo hưu không ngại trước tiên ở nơi này lĩnh hội Bích Lạc Thiên Hà kiếm quyết bộ phận tinh yếu, người ta chậm chậm thương nghị. Lão phu có nhiều thời gian. Nói, nàng lại thật không còn thúc giục, mà là dù bận vận đung dung ngồi ở chỗ đó, mũ trùm dưới bóng ma dường như mang theo một tia nghiền ngẫm, lặng lặng mà nhìn xem Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh trong lòng cười lạnh. Quả nhiên là đang trì hoãn thời gian, chờ đợi mê hương độc tính hoàn toàn phát tác. Giờ phút này vật mặt, không thể nghi ngờ là không tốt lựa chọn. Đối phương tu vi vốn liền cao hơn chính mình, lại có mê hương phụ trợ, một khi động thủ, chính mình phần thắng xa vời. Nhất định phải nghĩ biện pháp tìm ra mê hương căn nguyên, phương mới có thể tìm được phương pháp giải quyết. Hứa Trường Sinh cưỡng ép đè xuống trong lòng cháy bỏng cùng tức giận, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt, ánh mắt một lần nữa rơi vào viên kia u lam ngọc giản bên trên. Đạo hữu đã như vậy thịnh tình, Hứa Mỗ nếu từ chối thì bất kính. Kiếm quyết này thật có bất phàm, chờ Hứa Mỗ lại cẩn thận lĩnh hội một phen. Hắn đưa tay cầm ngọc giản lên, thần thức lần nữa chỉ bảo, làm ra một bộ dốc lòng lĩnh hội bộ dáng, kỳ thực tâm thần độ cao tập trung, thể nội bá khí quyết cùng tiền cương luyện thể quyết đồng thời lấy cực kỳ chậm chạp, gần như nhỏ không thể thấy tốc độ vận chuyển, nếm thử một điểm hóa giải, bước ra xâm nhập thể nội kỳ dị độc tính. Đồng thời, hắn cũng đang bay nhanh suy tư mê hương căn nguyên. Gián hương, để thân tỉnh não, giúp ích tu luyện. Chờ một chút. Hứa Trường Sinh chợt nhớ tới, tại một bộ cực kỳ cổ lão đan đạo tạp ký bên trong, dường như đề cập tới, gián hương như cùng một loại khác tên là mộng dẫn thảo hương liệu hỗn hợp tiêu đốt, sẽ sinh ra một loại cực kỳ mịt mờ, có thể chậm chạp tê liệt tu sĩ khí huyết, linh lực vận chuyển độc tính. Loại độc này cực kỳ ẩn nấp, lại sơ kỳ triệu chứng cùng bình thường mọi bệnh không khác, rất khó phát giác. Chỉ có làm tu sĩ toàn lực thôi động linh lực hoặc khí huyết lúc, mới có thể đống nhiên bộc phát, dẫn đến linh lực vương hữu, khí huyết ngưng trệ, trong thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu. Hứa Trường Sinh không dám thất lễ, một bên duy trì lấy lĩnh hội ngọc giản dáng vẻ mê hoặc đối phương, một bên đem toàn bộ tâm thần chìm vào thể nội, nội thị bản thân. Tại nguyên đan linh thể viễn siêu thường nhân tinh vi cảm rất hạn, hắn quả nhiên phát hiện, kinh mạch bên trong, nhất là tại một chút khí huyết giao hội, linh lực vận chuyển mấu chốt tiết điểm chỗ, bám vào lấy một loại cực kỳ nhỏ, gần như trong suốt đạm màu xám sương mù. Những sương mù này giống như mạng nhện quấn quanh, dính vụ, chính là bọn hắn trở ngại linh lực thông thuận lưu chuyển, cũng lặng yên hấp thụ lấy khí huyết hoạt tính. quả nhiên là mộng dẫn thảo cùng rắn hương hỗn hợp chi độc. Hứa Trường Sinh trong lòng nghiêm nghị, loại độc này cực kỳ âm hiểm, nếu không phải hắn thần hồn cường đại, cảm giác nhạy cảm, lại sớm biết được một chút, chỉ sợ đến bây giờ đều khó mà phát hiện căn nguyên. Phiền toái hơn chính là, loại độc này dường như cùng linh lực của hắn và khí huyết đã xảy ra một loại nào đó kỳ lạ kết hợp, biến dị thương ngoan cố, bình thường bức độc chi pháp chỉ sợ khó mà thấy hiệu quả. Phương pháp ứng đối, ghi chép không trọn vẹn, chỉ có hỏa nguyên trùng sắt hoặc thủy hành nhuận mạch có thể làm nếm thử, không sai cần cực tinh vi điều khiển, nếu không dễ tổn hại cùng kinh mạch căn bản. Chương 1051, chúng độc 2, chương 1051, chúng độc 2, Hứa Trường Sinh chủ tu bá khí quyết tuy không phải hỏa thuộc tính công pháp, nhưng thổ có thể sinh kim, kim tính bự duệ, cũng có hỏa hành chi liệt. Thêm nữa hắn tam giai luyện thể mang tới bảng bạc khí huyết bản thân liền hừng hực như lửa, như dẫn đạo thỏa đáng, có thể mô phỏng hỏa nguyên trùng sát hiệu quả. Nhưng phong hiểm cực lớn, một cái sơ sẩy, khả năng chưa xua tàn độc tính, ngược lại đốt bị thương tự thân kinh mạch, thậm chí dẫn nổ kia ẩn nút độc tính, dẫn đến càng hậu quả nghiêm trọng. Không lo được, trước hết đoạt lại quyền khống chế thân thể. Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn không do dự nữa, một bên tiếp tục lĩnh hội ngọc giản, một bên đem còn sót lại khả khống linh lực, cẩn thận từng ly từng tí hội tụ ở trong đan điền, đồng thời điều động tam giai luyện thể mang tới bảng bạc khí huyết chi lực, cùng linh lực chậm rãi giao hòa. Hắn trước lấy cực kỳ ôn hòa, nhỏ xíu phương thức, dẫn dắt đến cỗ này hỗn hợp linh lực cùng khí huyết dòng nước ấm, như là nhất linh xảo công tượng, bắt đầu một chút xíu thấm vào thăm dò những cái kia đạm màu xám độc tính sương mù. Quá trình này cần vô cùng tinh vi điều khiển, hơi không cẩn thận liền sẽ đánh rắn độ cỏ, gây nên độc tính phản công, hoặc là bị đối diện người áo đen kia phát giác. Thời gian tại làm cho người hít thở không thông trong yên tĩnh chậm chạp trôi qua. Nhà chính bên trong, chỉ có ngọn đèn bấc đèn ngẫu nhiên phát ra rất nhỏ đôm đốt âm thanh, cùng hai người như có như không hô hấp. Người áo đen dường như vô cùng có kiên nhẫn, vẫn như cũng ngồi ngay ngắn bất động, mũ trùm dưới bóng ma như là đầm sâu, để cho người ta nhìn không thấu ý nghĩ. Hứa Trường Sinh thái dương dần dần chạy ra mồ hôi mịn, một phần là ngụy trang, một bộ phận lại là chân thực tiêu hao. Tinh thần của hắn độ cao tập trung, đã muốn duy trì bề ngoài bình tĩnh, lại muốn tiến hành thể nội trận này hung hiểm bạn phần bài độc giải phẫu áp lực to lớn. Nhưng mà ngay tại Hứa Trường Sinh cảm giác thể nội vướng víu, cảm giác có chút làm dịu, đang chờ tăng lớn cường độ, nếm thử lấy càng hừng hực khí huyết chi lực bài xuất độc tính lúc, đối diện người áo đen dường như rốt cục mất kiên trì. Hứa đạo hữu, kiếm này quyết còn có thể nhập vào mắt. Người áo đen thanh âm khàn khàn đống nhiên vang lên, phá vỡ duy trì thật lâu yên tĩnh, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác băng lãnh. Hứa Trường Sinh trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt ung dung thản nhiên, chậm rãi buông xuống ngọc giản, thanh âm mang theo một tia vừa đúng trầm ngâm cùng mọi mệnh, kiếm quyết tinh diệu, sát thực vật phi phàm. Chỉ là Hứa Mỗ hôm nay tựa hồ có chút tinh thần không tốt, khó mà tận dòm bảo rượu. Không bằng ngày khác lại lời còn chưa dứt, dị biến đột nhiên phát sinh. Đối diện người áo đen đột nhiên đứng dậy, hắc bảo thùng thình không gió mà bay, một cỗ băng lanh thấu xương khí tức ở vang một phát, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ nhỏ hẹp nhà chính. Hứa Trường Sinh sắc mặt đột biến, hắn tuy có chỗ đề phòng, nhưng thể nội độc tính chưa thanh, phản ứng cuối cùng chậm nửa nhịp. Kia băng lanh khí tức giống như thủy triều vào tới, cũng không phải là trực tiếp công kích, lại mang theo một cỗ kỳ dị ăn mòn cùng giam cầm chi lực, trong nháy mắt nhường hắn vốn là vướng víu linh lực cùng khí huyết càng thêm nung trệ. Ngươi, Hứa Trường Sinh khẽ quát một tiếng, cưỡng đè một hơi, tam giai luyện thể bản năng nhường thân hình hắn đột nhiên hướng về sau nhanh lùi lại, đồng thời tay phải chập ngón tay như kiếm, một đạo cô động kiếm khí màu xanh tự đầu ngón tay bắn ra, mặc dù uy lực giảm nhiều, nhưng như cũ sắc bén, đâm thẳng người áo đen tim. Nhưng mà, người áo đen dường như sớm có dự liệu. Đối mặt cái này vội vàng một kiếm, nàng không tránh không né, chỉ là rộng lượng tay áo nhẹ nhàng phất một cái. Một cỗ so trước đó càng thêm băng lãnh, càng thêm bàng bạc băng linh lực màu xanh lam, như là thực chất sông băng giống như, ở vang đâm vào kiếm khí màu xanh phía trên. Suy kiếm khí cùng băng lam linh lực va chạm, phát ra chói tai cắt chém âm thanh. Hứa Trường Sinh đạo kiếm khí kia mặc dù cô đọng, nhưng chịu độc tính ảnh hưởng, uy lực không đủ ngày thường bá thành, chỉ rằng có không đến một hơi, liền ầm vang tán loạn. Mà kia băng lam linh lực dư thế không giảm, hóa thành mấy đạo tinh mịn băng kia, như là linh xà giống như, trong nháy mắt cuốn lên Hứa Trường Sinh nhanh lùi lại thân hình, điên cuồng hướng về trong cơ thể hắn chui vào. Ý lạnh đến tận xương tủy trong nháy mắt xâm nhập kinh mạch, cùng kia nguyên bản liền ẩn nút ngậm dẫn thảo độc tính tụ hợp, lại sinh ra một loại kỳ dị của mình. Hứa Trường Sinh chỉ cảm thấy thể nội như là dẫn nổ một tòa băng hỏa sen lẫn núi lửa. Nguyên bản đang thông thả hóa giải độc tính, tại cỗ này ngoại lai băng lãnh linh lực kích thích phía dưới, đột nhiên biến cuồng bạo vô cùng. Những cái kia đạm màu xám độc tính sương mù, trong nháy mắt chuyển hóa làm vô số nhỏ bé băng tinh, điên cuồng đồng kết, ngăn chặn lấy kinh mạch của hắn. Phốc. Hứa Trường Sinh thân hình bị chấn, rốt cuộc áp chế không nổi, một ngụm màu đỏ sẫm tụ huyết đột nhiên phun ra, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Hắn lảo đảo lùi lại mấy bước, phía sau lưng trùng điệp đâm vào băng lãnh trên vách tường, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhưng toàn thân linh lực cùng khí huyết đã bị trong lúc này ngoại giao công quỷ dị lực lượng hoàn toàn giam cầm, đông kết, toàn thân truyền đến trận trận suy yếu cùng băng hàn thấu xương, thậm chí liền đứng thẳng đều biến dị thường gian nan. Ngươi đến tột cùng là ý gì? Hứa Trường Sinh gắt gao nhìn chằm chằm kia từng bước tới gần người áo đen, trong mắt lửa giận tiêu đốt, thanh âm bởi vì khí huyết sôi trào cùng suy yếu mà mang theo vẻ run rẩy, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bị tinh kế băng lãnh sát ý hắn đã xác định, đối phương tuyệt không phải cái gì vì tôn nữ phó thác trung thân mà đến. Đây rõ ràng là một trận tỉ mỉ bày kế, kim châm có âm mưu với hắn. Người áo đen tại trước người hắn mấy bước chỗ dừng lại, rộng lượng mũ trùm có chút nâng lên, bóng ma phía dưới dường như có một đạo ánh mắt lạnh như băng đang rơi vào hắn chật vật không chịu nổi trên thân. Hứa đạo hữu làm gì tức giận? Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, lại không trước đó nguy trang, khôi phục mấy phần thanh lãnh, chính là Hàn Lập Tuyết lúc đầu âm sắc, chỉ là giờ phút này mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống hờ hững. Lão phu vừa mới lời nói, câu câu là thật. Chỉ là muốn mời Hứa đạo hữu cùng ta kia tôn nữ ký kết lương duyên, chung dục dòng dõi mà thôi. Hoang đường. Hứa Trường Sinh giận quá thành cười, cố nén yếu ớt nói, chuyện cho tới bây giờ, làm gì lại giả vờ giả vịt. Ngươi nếu thật muốn thông gia, không cần dùng bực này bị ổi thủ đoạn, bố trí xuống mặt cục, tập kích bất ngờ tại ta. Người áo đen trầm mặc mấy hơi, khe khẽ lắc đầu, bị ổi thủ đoạn. Hứa đạo hưu nói quá lời. Con đường tu tiên, vốn là mỗi người dựa vào thủ đoạn, đặt giả vi tiên. Tu sĩ chúng ta sở cầu, bất quá trường sinh lâu xem, đạo thống kéo dài. Người thiên phú chắc tuyệt, lại phù kiếm thể ba tu, căn cơ dày, tiềm lực chi sâu, quả thật lao phu cuộc đời ý thấy. Cho nên ra hạ sách này, mượn ngươi nguyên dương cùng chắc tuyệt huyết mạch, thai nén một cái hoàn mỹ nhất đời sau, lấy nhận ta đạo thống, ứng đối tương lai đại kiếp. Người áo đen lời còn chưa dứt, thân hình đã như quỷ mị giống như lân đến gần, một cái mang theo màu đen bao tay bàn tay, nhanh như thiểm điện mò về Hứa Trường Sinh trong bụng. Ngươi làm gì? Hứa Trường Sinh mong muốn né tránh, nhưng giờ phút này toàn thân linh lực cùng khí huyết bị trong lúc này ngoại giao công bị dị lực lượng gắt gao giam cầm, tứ chi bủn rủn bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bàn tay kia đặt tại bụng của mình phía trên. Một cỗ băng lãnh, tinh thuần, nhưng lại mang theo kỳ dị lực xuyên thấu linh lực, trong nháy mắt xuyên thấu qua áo bào, xâm nhập Hứa Trường Sinh đan điền khí hải. Đây là? Người áo đen chấn động mạnh một cái, dường như giật điện rút tay trở về trường, cả người đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, hắc bào thùng thình không gió mà bay, hiện lộ ra hạ thân thể hơi run rẩy. Chương 1052, bốn đạo đồng tu. Chương 1052, bốn đạo đồng tu. Mũ trùm bóng ma phía dưới, cặp kia xưa nay thanh lãnh bình tĩnh đôi mắt, giờ phút này lại tràn đầy khó có thể tin chấn kinh, cùng một tia vui mừng như điên. Đan nguyên linh thể. Này khí tức, ngươi lại vẫn nắm giữ linh thể. Thanh âm khàn khàn cũng không còn cách nào bảo trì nguy trang, Hàn Lập Tuyết kia nguyên bản thanh lãnh tiếng nói mang theo khó mà ức chế run rẩy, là thất thanh. Nàng nhìn chằm chằm Hứa Trường Sinh, ánh mắt kia phảng phất muốn đem cả người hắn từ trong ra ngoài hoàn toàn xem thấu. Ngươi không chỉ có phù, kiếm, thể ba đạo thiên phú, lại còn thân có đan nguyên linh thể. Chẳng lẽ ngươi là phù, thể, kiếm, đan, bốn tu, bốn đạo đồng tu? Hàn Lập Tuyết thanh âm bởi vì cực độ chấn kinh mà biến có chút bén nhọn, dưới hắc bào thân thể kịch liệt chập trùng, hiển nhiên nội tâm nhận lấy to lớn xung kích. Nắm giữ này linh thể người, đối dược tính cảm giác 10 phần nhạy cảm gây nên, luyện đan sát xuất thành công cùng phẩm chất đan dược viễn siêu cùng giai, cơ hội đã định trước sẽ trở thành đan đạo tông sư. Khó trách hắn có thể ở như vậy kịch liệt cạnh tranh bên trong, hao phí món tiền khổng lồ, vỗ xuống cổ linh đan kinh tàng quyển. Khó trách hắn mới tấn kim đan chi thân, liền có thể nắm giữ như thế tài phú kinh người tích lũy, tam giai phủ sư cùng tam giai đan sư song trọng thân phận, vơ vét của cải năng lực, tuyệt không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Trước đó tất cả suy đoán, tất cả đánh giá cao tại thời khắc này đều lộ ra tái nhợt bất lực. Cái này Hứa Trường Sinh căn bản không phải cái gì phù kiếm thể tam tuyệt thiên tài, hắn là phù thể kiếm đan tứ tuyệt yêu nghiệt, là đủ để cho bất kỳ thế lực nào điên cuồng cướp đoạt, dốc hết tài nguyên bồi dưỡng tuyệt thế cơ bảo. Nếu có thể chân chính được đến người này, mượn huyết mạch thai nghén dòng dõi, sinh hạ dòng dõi thiên phú đem kinh khủng bực nào. Hứa Trường Sinh sắc mặt tái nhợt, trong mắt bốc cháy lên băng lãnh hỏa diễm, chất vấn: "Ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" Hàn Lập Tuyết tại ngắn ngủi thất thố sau, cấp tốc khôi phục tỉnh táo. "Ta muốn làm cái gì? Mới vừa rồi không phải đã nói đến rất rõ ràng a?" Nàng chậm rãi tiến lên một bước, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem tựa tại bên tường, khí tức vẻ vải Hứa Trường Sinh, thanh âm một lần nữa biến bình tĩnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ trưởng không cảm giác, mượn ngươi nguyên dương cùng chắc tuyệt huyết mạch, là ta chi đạo thống thai nén một cái hoàn mỹ nhất hậu tự, lấy nhận ta đạo thống. Chỉ có điều, hiện tại xem ra huyết mạch của ngươi giá trị, xa so với ta tưởng tượng còn phải lớn hơn nhiều. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Hàn Lập Tuyết xuất thủ lần nữa. Lần này, nàng chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay ngưng tụ một chút cực kỳ sáng chói, lại băng lãnh thấu xương băng lam sắc quang mang, nhanh như thiểm điện giống như điểm hướng Hứa Trường Sinh mi tâm. Hứa Trường Sinh con ngươi đột nhiên co lại, đem hết toàn lực mong muốn né tránh, nhưng thể nội cái kia quỷ dị băng phiến cùng linh lực giam cầm song trọng tác dụng dưới, tránh cũng không thể tránh. Băng lam điểm sáng tinh chuẩn không có vào mi tâm của hắn. Trong chốc lát, một cỗ xa so với trước đó càng thêm bằng bạc, càng thêm bá đạo băng hàn chi lực, như là vỡ đê sông băng hồng lưu, trong nháy mắt xông vào thức hải của hắn. Hứa Trường Sinh chỉ cảm thấy đầu não một hồi nhói nhói, lập tức ý thức bắt đầu cấp tốc mơ hồ, tan rã. Hắn gắt gao cắn đầu lưỡi, ý đồ lấy kịch liệt đau nhức duy trì thanh tỉnh, nhưng này cỗ băng hàn chi lực bên trong dường như còn ẩn chứa một loại nào đó cường lực thần hồn thôi miên hiệu quả, mặc hắn dãy rủa như thế nào, trước mắt thế giới vẫn là cấp tốc cám đạm xuống dưới. Tại hoàn toàn mất đi ý thức trước một cái chớp mắt, hắn mơ hồ nghe được Hàn Lập Tuyết kia thanh lanh thanh âm, dường như từ xa xôi chân trời truyền đến, mang theo một tia phức tạp thở dài, ngủ đi, đợi ngươi tỉnh lại, tất cả liền thành kết cục đã định. Không biết qua bao lâu, Hứa Trường Sinh tại một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị bên trong, chậm rãi khôi phục ý thức. Lúc này hắn cảm thấy một loại trước nay chưa từng có nặng nề cùng trói buộc cảm giác, dường như toàn bộ thân thể đều bị đặt ở vạn quân sơn nhạc phía dưới, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Chỉ có thần hồn lại dị thường thanh tỉnh, thậm chí so bình thường càng thêm mẹ cảm, rõ ràng. Một cỗ gợn sóng, hỗn hợp có băng tuyết mát lạnh cùng kỳ dị nào đó hương hoa mùi thơm, quanh quẩn tại chóp núi. Dưới thân xúc cảm mềm mại, là thượng đẳng tơ lụa gấm vóc. Mí mắt nặng nề như sắt, không cách nào mở ra, nhưng thần hồn cảm giác lực như là vô hình thủy triều, lặng yên không một tiếng động hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Nơi này tựa hồ là một gian bố trí được có chút lịch sự tao nhã, nhưng cũng lộ ra một tia thanh lãnh nữ tử khuê phòng. Giường rộng lớn mềm mại, trướng mạn là màu băng lam mây trôi xa, thêu lên tinh xảo hàn mai đường vân. Gian phòng một góc lư hương đang lượn lờ dâng lên khói xanh, cửa sổ đóng chặt, ánh trăng xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ, trên mặt đất bỏ ra ánh sáng mông lung ban. Mà chính hắn đang nằm ngửa tại trương này trên giường, càng làm hắn hơn trong lòng trầm xuống chính là, hắn rõ ràng nội thị với bản thân tình trạng, đan điền khí hải bên trong, viên kia nguyên bản kim quang lưu chuyển, tự hành xoay tròn kim đan, giờ phút này bị một tầng thật dày, có ánh sáng long lanh màu lam băng tinh một mực bao khỏa, phong ấn, linh lực tức thì bị áp chế tới gần như đứng im trạng thái. Bên trong kinh mạch, trước đó kia cố hỗn hợp mộng dẫn thảo độc tính, cùng hàn lập tuyết băng hàn linh lực kết hợp mà thành quỷ dị băng phiến, đã hoàn toàn cố hóa thành vô số tinh mịn màu băng lam sợi tơ, như là cứng rắn nhất xiển xích, đem hắn mỗi một tấc kinh mạch, mỗi một cái huyệt khiếu đều gắt gao khóa lại, khí huyết ngưng trệ, linh lực đoạn tuyệt. Thậm chí liền nhục thể của hắn, kia tam giai luyện thể mang tới bảng bạc khí huyết chi lực, cũng bị một cỗ cực kỳ tinh thuần âm hàn lực lượng thẩm thấu, tê liệt, cơ bắp lỏng, xương cốt mềm nhũn, chỉ có lực lượng lại không có cách nào điều động. Ba lớp phong ấn, linh lực, khí huyết, kinh mạch, thậm chí kim đan, cơ hồ bị đóng chặt hoàn toàn. Duy nhất còn có thể tự do vận chuyển, chính là thần hồn của hắn. Đây cũng là nhờ vào hắn viễn siêu cùng giai thần hồn mạnh mẽ chi lực, cũng phải nhờ vào ẩn nguyên giả ảnh quyết đối thần hồn bảo vệ hiệu quả, càng bởi vì Hàn Lập Tuyết khả năng chưa từng ngờ tới, một cái kim đan ba tầng tu sĩ thần hồn cường độ có thể đạt tới tình trạng như thế, tại trong lúc đội vàng bày ra thần hồn cấm chế, cũng không có thể hoàn toàn có hiệu lực, ngược lại bị hắn sớm giải khai một tia khe hở. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Thần hồn mặc dù có thể cảm giác, có thể suy nghĩ, lại không cách nào dung chuyển đục thể mảy may, càng không cách nào điều động bị phong ấn linh lực cùng khí huyết. Hắn giờ phút này, tựa như là một cái bị cầm tù tại trong thân thể mình ý thức thể, thanh tỉnh cảm giác tất cả, lại bất lực cải biến. Thật ác độc thủ đoạn. Tốt tinh vi phong ấn Hứa Trường Sinh trong lòng băng lãnh, lửa giận cùng khuất đục xen lẫn, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại gần như cực hạn tỉnh táo. Càng là tuyệt cảnh, càng cần tỉnh táo. Hắn cưỡng ép đè xuống tất cả tạp niệm, bắt đầu từng tấc quét hình tự thân, phân tích kia ba lớp phong ấn kết cấu cùng nhược điểm, đồng thời kiệt lực cảm giác ngoại giới tất cả động tĩnh. Gian phòng bên trong yên tĩnh, chỉ có lư hương khói xanh bốc lên nhỏ bé tiếng vang, cùng chính mình kia cơ hồ bé không thể nghe nhịp tim cùng hô hấp. Hàn Lập Tuyết dường như không trong phòng, nhưng Hứa Trường Sinh không dám có chút buông lỏng. Thần hồn cảm giác cẩn thận từng ly từng tí lan tràn hướng cửa phòng bên ngoài, lại lập tức đụng phải một tầng cứng cỏi băng lãnh vô hình bích trướng, hiển nhiên là gian phòng bị bày ra cường đại ngăn cách cấm chế. Chương 1053, Âm Dương Tố Nữ Đồ. Chương 1053, Âm Dương Tố Nữ Đồ. Hứa Trường Sinh không cách nào thăm dò ngoại giới tình huống cụ thể, nhưng có thể cảm giác được, cấm chế này cường độ cực cao, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể bố trí, chỉ sợ là Hàn Lập Tuyết vận dụng một loại nào đó cao giai trận bản hoặc pháp bảo. Thời gian tại làm cho người hít thở không thông trong yên tĩnh chậm rãi trôi qua. Hứa Trường Sinh một bên tiếp tục lấy thần hồn chi lực, như là nước chảy đá mòn giống như, cực kỳ chậm chạp, ẩn nấp làm hao mòn, đánh thẳng vào thức hải bên trong còn sót lại thần hồn cấm chế mạnh mẽ, ý đồ mở rộng kia một tia khe hở, khôi phục càng nhiều đối thần hồn trường khống. Dùng như thế ti tiện thủ đoạn cho ta mượn huyết mạch, thai nén dòng dõi. Mơ tưởng. Hàn Lập Tuyết trước đó lời nói trong đầu quanh quẩn, nhường Hứa Trường Sinh trong lòng dâng lên một hồi ác hàn. Nàng này quả thật là không từ thủ đoạn tới cực điểm. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một canh giờ, có lẽ là càng lâu. Ngay tại Hứa Trường Sinh cảm giác thức hải bên trong cấm chế mảnh vỡ lại buông lỏng một tia, đối thần hồn trưởng khống khôi phục cước chừng ba thành lúc, kẹt kẹt. Một thân ảnh vô thanh vô tức đi vào trong phòng. Vẫn như cũng là kia thân hắc bào thùng thình, mũ trùm đã lấy xuống, lộ ra Hàn Lập Tuyết tấm kia thanh lãnh tuyệt mỹ, giờ phút này lại mang theo một loại phức tạp khó hiểu vẻ mặt dung nhan. Trong tay nàng nâng một cái băng ngọc hay, phía trên trưng bày mấy thứ đồ, hai bình thanh ngọc bình nhỏ, một cái hàn khí lượn lờ màu lam viên đang dược, còn có một quyển nhìn như cổ pháp. Hoa quyển. Hứa Trường Sinh lập tức đem thần hồn chấn động thu liễm đến cực hạn, thậm chí liền hô hấp và nhịp tim đều thông qua cường đại ý chí lực khống chế tới nhất bình ổn, yếu ớt nhất trạng thái, cả người dường như thật lâm vào chiều sâu ngủ say, đối với ngoại giới không phát giác gì. Hàn Lập Tuyết đi đến giường bên cạnh, đem băng ngọc khay nhẹ nhàng để ở một bên bàn con bên trên. Nàng đứng bình tĩnh ở nơi đó, băng xúc cảm lạnh bớt, mang theo như băng tuyết hàn ý Hứa Trường Sinh. Nàng thấp giọng thì thào, thanh âm nhẹ cơ hồ nghe không được, bốn đạo đồng tu, đan nguyên linh thể. Thiên phú như vậy, như thế căn cơ, ngàn năm có gặp. Nếu có thể thành công lời của nàng dừng lại, trong mắt kia tia do dự dường như bị càng sâu quyết tuyệt thay thế. Vì Hàn băng giản, chỉ có thể như thế. Nàng thu tay lại, quay người từ băng ngọc trên khay cầm lấy cái kia thanh ngọc bình nhỏ, mở ra nắp bình. Một cỗ càng thêm nồng đậm, càng thêm mê người, nhưng cũng nhường Hứa Trường Sinh thần hồn còi báo động đại tác kỳ dị hương khí tràn ngập ra. Hàn Lập Tuyết đầu tiên là đem bên trong một bình dược dịch uống một hơi cạn sạch, lập tức lại đem viên kia tản ra hàn khí màu lam viên đan dược nuốt vào. Ngay sau đó, nàng lại cầm lấy cái thứ hai thanh ngọc bình, ánh mắt rơi vào trên giường hôn mê Hứa Trường Sinh trên thân, có chút dừng lại. Nàng chậm rãi đến gần, duỗi ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng nặn ra Hứa Trường Sinh cằm, đem bình kia bên trong chất lỏng chậm rãi đổ vào trong miệng. Dược dịch nhập khẩu lạnh bớt, mang theo một cỗ khó nói lên lời ngọt ngào cùng hừng hực khí tức, trong nháy mắt trượt vào trong cổ, bay thẳng đan điền. Hứa Trường Sinh trong lòng hoảng hốt, hắn không thể động đậy, nhưng thần hồn cảm giác vô cùng rõ ràng, thuốc nước kia bên trong ẩn chứa dược lực bàng bạc cùng kia cỗ kỳ dị hừng hực khí tức, tuyệt vật không tầm thường. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, theo dược dịch vào bụng, một cỗ khó nói lên lời khô nóng cảm giác từ đan điền nơi bụng đột nhiên dâng lên, như là đốt lên một đám lửa hừng hực, trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Dường như tỉnh lại một loại nào đó nguồn gốc từ sinh mệnh chỗ sâu nhất nguyên thủy rung động, cùng trong cơ thể hắn đan nguyên linh thể bản nguyên, tam giai luyện thể khí huyết, thậm chí kim đan linh lực, đều sinh ra mãnh liệt cộng minh. Dược lực, tại hắn bị phong ấn kinh mạch cùng trong đan điền điên cuồng va chạm, ý đồ xông phá kia ba lớp phong ấn trói buộc. Càng làm cho Hứa Trường Sinh kinh hãi là, cổ dược lực này những nơi đi qua, lại cùng Hàn Lập Tuyết trước đó đánh vào trong cơ thể hắn băng phiến, cùng cái kia phong ấn chi lực, mơ hồ sinh ra một loại kỳ lạ cộng minh cùng mềm hóa hiệu quả. Kia nguyên bản kiên cố vô cùng màu băng lam phong ấn sợi tơ, tại cái này hai cố dược lực trùng kích vào, lại bắt đầu có chút rung động, thậm chí có một chút dấu hiệu hòa tan. Kinh mạch vướng víu cảm giác dường như giảm mất một phần, đan điền bao bên ngoài bao lấy kim đan băng tinh, cũng mơ hồ lộ ra một tia khe hở. Thuốc này, Hứa Trường Sinh ý niệm trong lòng xoay nhanh, không phải là chuyên môn dùng để thôi hóa huyết mạch giao hòa, xúc tiến nguyên âm nguyên dương kết hợp, cũng cưỡng ép tăng lên thai nghén tỷ lệ cùng dòng dõi tư chất cổ phương kỳ dược. Hắn nhớ tới tại cổ linh đan kinh tàn quyển nào đó cái không đáng chú ý tin tức, dường như ghi chép qua tương tự thiên môn đan dược miêu tả, thường dùng cho một ít cổ lão song tu bí pháp hoặc đặc thù nghi thức, công hiệu bá đạo, nhưng thường thường nương theo lấy nguy hiểm to lớn cùng dị chứng. Hàn Lập Tuyết vậy mà chuẩn bị loại vật này. Dược lực tại thể nội điên cuồng tứ ngược, kia cô nóng bỏng cùng nguyên thủy rung động xen lẫn, nhường Hứa Trường Sinh cho dù thần hồn thanh tỉnh, cũng cảm thấy từng đợt khó nói lên lời khô nóng cùng xúc động, dường như bản năng của thân thể bị cưỡng ép tỉnh lại, phóng đại. Đây là dược lực có hiệu lực dấu hiệu. Hàn Lập Tuyết ăn vào đan dược cùng dược dịch, hiển nhiên cũng có cùng loại hiệu quả, đồng thời cùng nàng tự thân công pháp tạo thành phối hợp. Giờ phút này Hàn Lập Tuyết, trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng nổi lên một tia không quá bình thường đỏ ửng, băng trong mắt màu xanh lam bên trong thủy quang liễm diễm, hô hấp cũng có chút dồn dập mấy phần. Nhưng nàng ánh mắt vẫn như cũ thanh minh, thậm chí mang theo một loại gần như lãnh khốc quyết đoán. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống thân thể dị dạng, quay người cầm lên băng ngọc trên khay cuối cùng kia quyển cổ pháp hòa quyển. Tên: Âm Dương Tố Nữ Đồ, phẩm: Phẩm giai: Tam giai thượng phẩm đặc thù bí bảo trạng thái, cần đặc biệt nghi thức kích phát đặc tính, này đồ chính là thượng cổ hợp hoàn tông Âm Dương Tố Nữ Đồ bảng chế phẩm, lấy ngàn năm băng tầm tơ dệt thành, vẽ 360 bức âm dương giao thái, tố nữ dẫn phượng bí truyền đồ lục. Đồ bên trong ẩn chứa thượng cổ song tu đại năng quan chú âm dương đạo vận, có thể dẫn đạo tu sĩ tiến vào tầng sâu song tu trạng thái, tăng lên cực lớn nguyên âm nguyên dương giao hòa hiệu suất, cũng có thể tốn hao một cái giá lớn dẫn động đồ bên trong tích chứa tố nữ chúc phúc, trong thời gian ngắn cực lớn song phương thai nghén dòng dõi. Không sai, này đồ là hàng nhái, chỉ có 36 bức bí truyền đồ lục, lại đạo vận không cho vẹn, sử dụng quá độ khả năng hao tổn bản nguyên, cần dùng cẩn thận. Hàn Lập Tuyết đem họa quyển triển khai, treo móc ở giường đối diện trên vách tường. Họa quyển triển khai nháy mắt, một cố khó nói lên lời cổ lão, hiểu diễm nhưng lại mang theo trang nghiêm đạo vận khí tức, lặng yên tràn ngập cả phòng. Họa quyển phía trên cũng không phải là bình thường sơn thủy nhân vật, mà là 36 bức dáng vẻ khác nhau, huyền diệu phi phàm nam nữ giao hợp đồ lục. Mỗi một bức đồ đều bút pháp tinh tế tỉ mỉ, nhân vật sinh động như thật, càng ẩn chứa một loại nào đó dẫn động khí huyết, điều hòa âm dương, kỳ dị vật luật. Đồ lục ở giữa còn có tinh mịn cổ lão phù văn lưu truyền, tản mát ra gợn sóng linh quang. Đây cũng không phải là dâm tà chi vật, mà là một cái ẩn chứa thượng cổ song tu đại đạo huyền ảo đặc thù bí bảo. Hàn Lập Tuyết nhìn chăm chú họa quyển một lát, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo băng linh lực màu xanh lam đánh vào trong bức tranh. Ông. Trên bức họa phù văn dần dần sáng lên, 360 bức đồ ghi chép dường như sống lại, quang ảnh lưu chuyển ở giữa, một cỗ ấm áp mà kỳ dị lực trường, như là sóng nước nhộn nhạo lên, đem toàn bộ giường khu vực bao phủ. Chương 1054, Tố Nữ Chúc Phúc, thượng, chương 1054, Tố Nữ Chúc Phúc, thượng, Hứa Trường Sinh lập tức cảm giác được, dược lực kia đưa tới khô nóng cùng rung động, tại cỗ này lực trường dẫn đạo dưới, dường như biến có thứ tự lên, không còn mạnh mẽ đâm tới, mà là dọc theo một loại nào đó quy tích huyền ảo, chậm rãi hướng chạy toàn thân, cũng cùng tự thân bị phong ấn linh lực, khí huyết sinh ra cấp độ càng sâu cộng minh. Càng làm hắn hơn kinh hãi chính là, chính mình kia bị băng tinh bao khỏa kim đan, tại cỗ này lực trưởng cùng thể nội dược lực trong ngoài giáp công hạng, mặt ngoài băng tinh vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, băng liệt. Trong kinh mạch băng phiến sợi tơ, cũng như gặp khắc tinh, cấp tốc tan rã. Này hòa quyển, lại có phá giải phong ấn hiệu quả. Hứa Trường Sinh trong lòng vừa sợ vừa nghi. Không đúng, cũng không phải là phá giải, càng giống là đem trong cơ thể hắn linh khí, khí huyết dẫn đạo cùng chuyển hóa. Cái này âm dương tố nữ đồ, phòng, lực lượng dường như có thể đem Hàn Lập Tuyết lưu lại ở trong cơ thể hắn băng hàn phong ấn chi lực, cùng kia hỗn hợp băng phiến, lấy một loại kỳ dị phương thức chuyển hóa là xúc tiến âm dương giao hòa, thôi hóa huyết mạch kết hợp chất dinh dưỡng. Cứ kéo dài tình huống như thế, phong ấn tự nhiên buông lỏng. Giờ phút này, Hàn Lập Tuyết làm xong đây hết thảy, dường như cũng tới cực hạn. Trên mặt nàng đỏ ửng càng tăng lên, hô hấp càng thêm gấp rút, băng trong mắt màu xanh lam bên trong kia phần thanh lãnh đã sớm bị mê ly thủy quang thay thế, nhưng đáy mắt chỗ sâu, kia phần quyết tuyệt không chút nào chưa giảm. Nàng chậm rãi xoay người, đi hướng giường. Màu băng lam váy dài, như là cánh hoa giống như từng kiện lặng yên trở xuống, lộ ra cô kia có thể xưng hoàn mỹ thân thể, da thịt trắng hơn tuyết, đường cong là lướt, tại mông lung ánh trăng cùng họa quyển linh quang chiếu rọi, dường như một tôn băng điêu ngọc mài tác phẩm nghệ thuật, lại tản ra trí mạng dụ hoặc. Nhưng mà Hứa Trường Sinh lúc này cũng không có quá nhiều thưởng thức tâm tư, hắn giờ phút này không thể động đậy, tự thân tính mệnh tất cả người nàng trong công chế. Không bao lâu, Hàn Lập Tuyết chân trần đạp vào giường, túi người nhìn về phía hôn mê bên trong Hứa Trường Sinh, đầu ngón tay nhẹ giơ lên, giải khai Hứa Trường Sinh áo bảo. Hứa Trường Sinh trong lòng gầm thét, thần hồn điên cuồng đánh thẳng vào thức hải bên trong cấm chế mạnh mẽ, ý đồ đoạt lại quyền khống chế thân thể. Nhưng mà, kia cấm chế mặc dù đúng lòng, nhưng như cũng ứng ngạnh. Thần hồn chi lực như là đụng phải bức tường vô hình, tiến triển chậm chạp. Phiền toái hơn chính là, theo áo bào giải khai, kia âm dương tố nữ đồ lực trưởng cùng thể nội dược lực kết hợp, đạt đến một cái đỉnh phong. Và anh, Hứa Trường Sinh chỉ cảm thấy một cỗ xa so với trước đó càng thêm cuồng bạo, càng thêm nguyên thủy nóng bỏng hùng lưu, từ đan điền chỗ sâu ẩm vàng một phát, trong nháy mắt vỡ tung hắn sau cùng lý trí phòng tuyến. Thân thể của hắn, tại bản năng cùng ngoại lực song trọng tác dụng dưới, không bị khống chế sinh ra phản ứng. Mà Hàn Lập Tuyết, giờ phút này cũng hoàn toàn bị dược lực cùng bí bảo chi lực nuốt hết. Trong mắt nàng cuối cùng một tia thanh minh hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một mảnh mê loạn của nhiệt. Nàng cúi người, lạnh buốt da thịt dán lên Hứa Trường Sinh nóng hổi thân thể. Cả hai tiếp xúc ngay mắt, như là băng cùng lửa va chạm. Hứa Trường Sinh thể nội kia cuồng bạo nóng bỏng hùng lưu, dường như tìm tới chỗ tháo nước, điên cuồng tuần hướng tiếp xúc chỗ. Mà Hàn Lập Tuyết thể nội tinh thuần âm hàn hàn băng chân quyết linh lực, cùng nàng nguyên âm chỗ sâu kia cô ẩn chứa kim đan 5 tầng tu vi bàng bạc bản nguyên, cũng tại dược lực cùng bí bảo dẫn dắt hạ, không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Băng cùng lửa, âm cùng dương, tại thời khắc này ầm vang đụng nhau, giao hòa. Nô. Hứa Trường Sinh cùng Hàn Lập Tuyết gần như đồng thời phát ra kêu đau một tiếng, cũng không phải là thống khổ, mà là một loại khó nói lên lời cực hạn xung kích. Âm dương tố nữ đổ quang mang đại thịnh, 36 bức đồ ghi chép điên cuồng xoay tròn, bắn ra vô số đạo sen lẫn quang ảnh, đem hai người bao phủ. Cổ lão đạo vận giống như nước thủy triều tràn vào trong cơ thể của bọn họ, dẫn dắt đến kia băng hòa sen lẫn, âm dương va chạm cuồng bạo lực lượng, dựa theo một loại nào đó huyền ảo vô cùng quỹ tích vận chuyển, dung hợp. Hứa Trường Sinh cảm giác được, chính mình kia bị phong ấn kim đan, tại thời khắc này kịch liệt rung động. Bao khỏa trên đó băng tinh hoàn toàn tan vỡ. Bàng bạc linh lực như là thoát cương ngựa hoang, mãnh xông ra đan điền, cùng Hàn Lập Tuyết độ nhập âm hàn linh lực mạnh mẽ đụng vào nhau. Nhưng mà, trong dự đoán xung đột cũng không xảy ra. Tại âm dương tố nữ đồ đạo vận dẫn đạo dưới, tại thân thể hai người nguyên thủy nhất, bản năng nhất giao hòa bên trong, cái này hai cỗ thuộc tính hoàn toàn tương phản, vốn nên lẫn nhau bài xích linh lực, vậy mà bắt đầu một loại cực kỳ chậm chạp, nhưng lại vô cùng xâm nhập. Dung hợp. Hứa Trường Sinh ba khí quyết linh lực, nặng nề cương mãnh, thủ kim tương sinh. Hàn Lập Tuyết hàn băng chân quyết linh lực, tinh thuần âm hàn, băng thuộc tính cực hạn. Thời gian dường như đã mất đi ý nghĩa, tại băng cùng lửa giao hòa, âm dương va chạm tại cổ lão đạo vận dẫn đạo hạ không ngừng xâm nhập. Hứa Trường Sinh ý thức tại băng cùng lửa cực hạn trong đụng chạm chìm nổi, khi thì thanh tỉnh, khi thì mê loạn. Đan nguyên linh thể tự phát vận chuyển, nhường hắn cho dù tại loại này thân bất do kỳ trạng thái dưới, vẫn như cũ bản năng bắt giữ, điều hòa lấy tràn vào thể nội bể bộn năng lượng. Mà Hàn Lập Tuyết hàn băng chân quyết linh lực, cũng tại âm dương tố nữ đồ thôi hóa hạ, không ngừng cùng hắn bá khí quyết linh lực, tam giai luyện thể khí huyết giao hòa, cũng bị hấp thu. Ngay tại lúc này, cảm giác hai người linh lực, khí huyết giao hòa đạt tới một cái vi diệu cân bằng mát trị số. Hàn Lập Tuyết cố nén thân thể cùng thần hồn truyền đến trận trận tê dại khoái cảm cùng suy yếu, mạnh cắn đầu lưỡi một cái, mượn nhờ kịch liệt đau nhức nhường ý thức trong nháy mắt thanh minh. Nàng hai tay gian nan lấy một loại cực kỳ phức tạp quỹ tích huyền ảo, lăng không hư hoạch, trong miệng thốt ra nguyên một đám cổ lão tối nghĩa âm tiết, đem từng đạo tinh thuần màu băng lam bản nguyên linh lực, hỗn hợp có mới vừa từ Hứa Trường Sinh nơi đó hấp thu dung hợp tới bảng bạc khí huyết cùng linh lực, mạnh mẽ đánh vào đỉnh đầu treo cao âm dương tố nữ đồ bên trong. Ông, hoa quyền mãnh rung động, quang hoa đại phóng. 360 bức đồ ghi chép điên cuồng xoay tròn, trung ương bức kia trọng yếu nhất, miêu tả lấy tố nữ rất vượng, âm dương quy nguyên tranh cảnh bỗng nhiên sáng lên, bắn ra một đạo mông lung mà thần thánh đạm kim sắc của sáng, đem phía dưới giao hòa hai người bao phủ. Một cỗ xa so với trước đó càng thêm hùng vĩ, càng thêm cổ lão, dường như nguồn gốc từ sinh mệnh sáng tạo bản nguyên khí tức, từ họa quyển chỗ sâu bị tỉnh lại, dẫn động. Tố nữ chúc phúc, âm dương giao thái, huyết mạch thăng hoa, linh thai ban đầu dự. Hàn Lập Tuyết trong lòng mặc niệm bí pháp khẩu quyết, thậm chí không tiếc một cái giá lớn thiêu đốt tự thân kim đan bản nguyên, đồng thời điên cuồng rút ra lấy cùng Hứa Trường Sinh kết nối bên trong truyền tới linh lực cùng khí huyết, toàn bộ rót vào kia đạm kim sắc của sáng. Đây chính là tố nữ chúc phúc, lấy bí bảo làm dẫn, lấy song phương giao hòa linh khí huyết đục làm tuổi, lấy thi thuật giả song phương bản nguyên làm tế thành phẩm, hướng trong cõi u minh sinh mệnh tạo hóa chi lực khẩn cầu, để cao thai nghén dòng dõi tỷ lệ cùng để cao dòng dõi thiên phú cùng tiềm lực. Vâng. Tố nữ chúc phúc lực lượng bị triệt để dẫn động, cổ lão mà khí tức thần thánh tràn ngập cả phòng. Phản phất có vô số tinh mịn phù văn từ họa quyển bên trong chạy xuôi mà ra, dung nhập cổ sáng, lại theo cổ sáng rót vào phía dưới hai người thân thể. Chương 1055, tố nữ chúc phúc, hạ, chương 1055, tố nữ chúc phúc, hạ, giờ phút này, Hứa Trường Sinh cùng Hàn Lập Tuyết ý thức đều xuất hiện một nháy mắt trong không. Dường như linh hồn thoát ly thể xác, bị đầu nhập vào một mảnh ngông ngẩn, tràn ngập ấm áp cùng sinh cơ hải dương màu vàng nóng. Tại bên trong vùng biển này, thời gian cùng không gian khái niệm biến mơ hồ. Chỉ có bản nguyên nhất sinh mệnh tạo hóa chi lực, như là mẫu thân ôm ấp, dịu dàng bao vây lấy bọn hắn, nhất là cái kia vừa mới tại hai người nguyên thủy nhất giao hòa bên trong đạn sinh một chút sinh mệnh linh quang. Điểm này linh quang là Hứa Trường Sinh nguyên dương tinh hoa cùng Hàn Lập Tuyết nguyên âm bản nguyên tại bí dược cùng bí bảo thôi hóa hạ, như kỳ tích kết hợp mà thành hải nhi phôi thai. Giờ phút này, tại tố nữ chúc phúc dẫn dắt hạ, điểm này linh quang như là tham lam mầm non, điên cuồng hấp thu kia hải dương màu vàng nóng bên trong tràn ngập sinh mệnh tạo hóa chi lực, cùng thông qua hai người thân thể kết nối, liên tục không ngừng chuyển vận mà đến, hỗn tạp hai người linh lực, khí huyết, thậm chí một tia bản nguyên lực lượng. Tố nữ chúc phúc trên bản chất là lấy song phương giao hòa lực lượng làm đuổi, thiêu đốt lấy khẩn cầu tầng thứ cao hơn sinh mệnh bản nguyên quan chú. Cái này căn bản là đang tiêu hao tiềm lực cược một cái tương lai. Hứa Trường Sinh còn sót lại ý thức mảnh vỡ tại hải dương màu vàng nóng bên trong sáng tối chập chờn, hắn rõ ràng cảm giác được Hàn Lập Tuyết cử động điên cuồng. Hàn Lập Tuyết tại bất kể đánh đổi chuyển vận chính mình kim đan bản nguyên, đồng thời cũng tại thông qua âm dương tố nữ đồ kỳ dị kết nối, điên cuồng rút ra lấy Hứa Trường Sinh linh lực trong cơ thể cùng khí huyết, thậm chí mơ hồ chạm tới kim đan cùng đan nguyên linh thể bản nguyên lực lượng. Giờ phút này, hai người bị bí dược cùng bí bảo chi lực một mực khóa lại, Hứa Trường Sinh mặc dù thần hồn thanh tỉnh một bộ phận, thân thể nhưng như cũng không cách nào phản kháng loại lực lượng này giao hòa cùng rút ra. Hứa Trường Sinh chỉ có thể trơ mắt nội thị lấy, chính mình cái kia vừa mới xông phá phong ấn, khôi phục vận chuyển kim đan, linh lực giống như vỡ đê bị rút đi. Tam giai luyện thể rèn luyện ra bàng bạc khí huyết, cũng mãnh liệt trôi qua. Thậm chí liền kim đan chỗ sâu kia một chút tượng trưng cho đạo cơ bản nguyên linh quang, đều tại mơ hồ rung động, dường như muốn bị cái này điên cuồng song tu bí pháp dẫn dắt ra một kia. Mà Hàn Lập Tuyết bên kia, tình trạng đồng dạng đáng lo. Nàng vốn là bởi đó trước chủ động thôi động âm dương tố nữ đồ, thi triển cái này đại giới to lớn tố nữ chúc phúc tiêu hao không nhỏ, giờ phút này lại chủ động thiêu đốt kim đan bản nguyên, sắc mặt sớm đã trắng bệch như tờ giấy, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vẻ bại xuống dưới. Nhưng nàng trong ánh mắt quyết tuyệt cùng cuồng nhiệt không chút nào chưa giảm, thậm chí càng thêm hừng hực. Nàng có thể cảm giác được, kia một chút tân sinh sinh mệnh linh quang, tại hai người linh lực, khí huyết, bản nguyên quan chú, đang phát sinh một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi thủy biến. Linh quang biến càng thêm ngưng thực, nội bộ mơ hồ có huyền ảo đường vân tạo ra, tản ra sinh mệnh ba động cũng càng phát ra cường kiện, tinh khiết, thậm chí mang theo một loại khó nói lên lời tiên tiên linh vận. Cái này, đây chính là nàng không tiếc bất cứ giá nào theo đuổi, hoàn mỹ hậu tự căn cơ. Còn chưa đủ, còn cần càng nhiều. Ta bản nguyên, còn có hắn Hàn Lập Tuyết trong tay pháp quyết lại biến, càng thêm điên cuồng thôi động âm dương tố nữ đồ, thậm chí không tiếc lấy tổn thương pháp bảo họa quyển bản thể là một cái giá lớn, đem kia tố nữ chúc phúc lực lượng thôi động đến cực hạn. Họa quyển phía trên bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu vết rách. 360 bức đồ ghi chép quang mang cũng sáng tối chập chờn, dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nhưng Hàn Lập Tuyết đã không để ý tới. Nàng đem chính mình còn lại bản nguyên, tính cả từ Hứa Trường Sinh nơi đó hỗn tạp lực lượng, không giữ lại chút nào đầu nhập kia đạm kim sắc của sáng, rót vào kia một chút tham lam hấp thu sinh mệnh linh quang bên trong. Hứa Trường Sinh cảm thấy từng đợt phát ra từ sâu trong linh hồn suy yếu. Loại này suy yếu không chỉ là linh lực cùng khí huyết thâm hụt, càng là một loại sinh mệnh tiềm năng tiêu hao cảm giác. Hắn kim đan quang mang ảm đạm, xoay tròn chậm chạp. Kinh mạch mơ hồ làm đau, kia là quá độ rút ra di chứng. Thậm chí đan nguyên linh thể đều truyền đến từng đợt trì trệ cảm giác, dường như bị kín một lớp cho bụi. Tiếp tục như vậy nữa, cho dù thoát khốn, chỉ sợ cũng phải căn cơ bị hao tổn, thậm chí ảnh hưởng tương lai con đường. Hứa Trường Sinh trong lòng lo lắng và phần, nhất định phải nghĩ biện pháp cắt ngang quá trình này. Hắn liều mạng vận chuyển ẩn nguyên ra ảnh quyết còn lại thần hồn chi lực, ý đồ xung kích thức hải bên trong sau cùng cấm chế mạnh mẽ, đoạt lại thân thể càng nhiều quyền khống chế. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu nếm thử, có thể hay không đảo ngược ảnh hưởng cái này âm dương tố nữ đồ lực lượng vận chuyển. Đã cái này bí bảo là lấy song phương giao hòa lực lượng làm dẫn, vậy hắn phải chăng cũng có thể thông qua cái này kết nối, làm những gì? Thời gian tại y mắng rằng có cùng điên cuồng quán chú chung trôi đi. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, lại có lẽ là cả ngày. Ngay tại Hứa Trường Sinh cảm giác chính mình kim đan bản nguyên và khí huyết đều nhanh muốn bị kia điên cuồng tố nữ chúc phúc rút khô, thần hồn đều bởi vì quá độ tiêu hao mà bắt đầu u ám tăng dã, chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào cưỡng ép thôi động ẩn nguyên giả ảnh quyết còn lại hồn lực, bước lên bị phản vệ phong hiểm cũng muốn đoạt lại bộ phận quyền khống chế thân thể, gián đoạn cái này nguy hiểm bí pháp lúc, ông kia treo cao tại trên giường, đã che kín tinh mịn vết dạng âm dương tố nữ đổ mạnh rung động, 360 bức đồ ghi chép quang ảnh bỗng nhiên thu liễm, trung ương bắn ra đạm kim sắc cổ sáng cũng như nến tàn trong gió giống như sáng tắt mấy lần, lập tức hoàn toàn dập tắt. Bao phủ gian phòng cổ lão đạo vận cùng sinh mệnh tạo hóa khí tức, giống như nước thủy triều cấp tốc tối lui. Hàn Lập Tuyết lại trong lúc chủ động gãy mất bí bảo chi lực. Bí bảo cắt đứt trong nháy mắt, loại kia điên cuồng rút ra linh lực, khí huyết, bản nguyên cảm giác bỗng nhiên biến mất. Hứa Trường Sinh chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, như là tháo xuống vạn quân gánh nặng, nhưng theo sát mà đến, là một loại sâu tận xương thủy, nguồn gốc từ mỗi một tế bào cực hạn suy yếu cùng cảm giác trống rỗng. Trong đan điền, viên địa kim đan quang mang ảm đạm tới cực điểm, xoay tròn chậm chạp gần như đình trệ, mặt ngoài linh quang đều có vẻ hơi mờ manh, hiển nhiên bản nguyên hao tổn không nhỏ. Kinh mạch bên trong, linh lực gần như khô cạn, như là hạn hán đã lâu dạn nước lòng sông, mơ hồ truyền đến trận trận nhói nhói. Tam giai luyện thể mang tới bàng bạc khí huyết chi lực cũng như bị rút sạch hồ nước, chỉ còn lại có một chút còn sót lại gợn sóng, cơ bắp gân cốt truyền đến bùn rùn cảm giác vô lực, thậm chí liền nâng lên một ngón tay đều dị thường gian nan. Đan nguyên linh thể càng là truyền đến một loại trì trệ, tối nghĩa cảm giác, dường như bị kín một tầng nặng nề bụi bặm, đối với linh khí cảm ứng và sự hòa hợp lực đều trên diện rộng hạ xuống. Hô, hô bên cạnh, truyền đến Hàn Lập Tuyết gấp rút mà hư nhược tiếng thở dốc. Chỉ thấy Hàn Lập Tuyết đã sủi lơ tại giường một bên, nguyên bản băng cơ ngọc cốt, đường cong là lớp hoàn mỹ thân thể, giờ phút này lại có vẻ dị thường tái nhợt cùng đơn bạc, da thịt đã mất đi ngày xưa như băng tuyết quang trạch, thậm chí mơ hồ lộ ra một loại không khỏe mạnh hơi bại. Tuyệt mỹ trên mặt không có chút huyết sắc nào, bờ môi trắng bệch, thái dương tóc mai bị ướt đẫm mồ hôi, dính tại trên gương mặt, băng trong mắt màu xanh lam giờ phút này đã mất đi tất cả thần thái, chỉ còn lại có thật sâu mỏi mệt cùng tăng dã, khí tức càng là hề bại tới cực điểm, không ngờ rơi xuống đến liền bình thường kim đan sơ kỳ cũng không bằng yếu ớt trình độ. Chương 1056, bồi thường cùng rời đi. Chương 1056, bồi thường cùng rời đi. Hiển nhiên, Hàn Lập Tuyết thiêu đốt tự thân kim đan bản nguyên, bất kể đánh đổi thôi động bí bảo cử động, một cái giá lớn viễn siêu tưởng tượng. Giờ phút này nàng, không chỉ tu vi trên diện rộng rơi xuống, căn cơ càng là bị hao tổn, không có mấy chục năm tỉ mỉ điều dưỡng cùng chân quý tài nguyên đền bù, chỉ sợ rất khó khôi phục trạng thái toàn thịnh, thậm chí khả năng lĩnh cửu ảnh hưởng tương lai con đường. Nhưng Hàn Lập Tuyết ánh mắt chỗ sâu, ngoại trừ cực hạn mỏi mệt, nhưng cũng không có quá nhiều hối hận hoặc bề bại, ngược lại, mang theo một tia khó nói lên lời, gần như cố chấp thỏa mãn cùng chờ mong. Nàng dãy rủa lấy, dùng tay run rẩy chống đỡ lấy nửa người trên, ánh mắt phức tạp nhìn về phía bên cạnh vẫn như cũ hôn mê Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh lập tức thu liễm tất cả lộ ra ngoài thần hồn chấn động, đem hô hấp và nhịp tim điều chỉnh đến yếu ớt nhất bình ổn trạng thái, thậm chí tận lực nhường thân thể biểu hiện ra một loại bị quá độ tiêu hao sau suy yếu cùng băng lãnh, dường như một bộ mất đi sinh khí thể xác. Hàn Lập Tuyết đưa mắt nhìn hắn một lát, rũa ra run rẩy, lạnh buốt ngón tay, nhẹ nhàng mò về cổ tay của hắn, dường như muốn xác nhận mạch đập của hắn cùng khí tức. Đầu ngón tay chạm đến làn da, cảm nhận được kia yếu ớt lại vẫn tồn tại như cũ ngày lên, cùng kia mặc dù suy yếu, nhưng lại chưa hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ, Hàn Lập Tuyết dường như có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng lông mày lập tức lại nhíu lên. Nàng có thể cảm giác được, Hứa Trường Sinh tình huống trong cơ thể đồng dạng hỏng bét. Linh lực khô kiệt, khí huyết thâm hụt, kim đan ám đạm, hiển nhiên tại vừa rồi tố nữ chúc phúc bên trong cũng bị rút lấy hải lượng lực lượng, tổn thương không nhẹ. Bốn đạo đồng tu, đan nguyên linh thể, căn cơ quả nhiên hùng hậu. Hàn Lập Tuyết thấp giọng thì thào, thanh âm khàn khàn khô khốc, cơ hồ khó mà nghe rõ, dù vậy điên cuồng rút ra, lại vẫn không bị hoàn toàn hút khô. Nàng trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ phức tạp cảm xúc, hổ thẹn, có quyết tuyệt, cũng có một tia khó nói lên lời nhu hòa. Lập tức, cái này tia nhu hòa rất nhanh bị càng sâu mỏi mệt cùng lạnh lùng thay thế. Nàng không nhìn nữa Hứa Trường Sinh, khó khăn động đậy thân thể, chuẩn bị xuống giường. Nhưng mà, thân thể vừa mới rời đi giường, một cỗ mãnh liệt mê muội cùng cảm giác bất lực liền đột nhiên đánh tới, nhường nàng lảo đảo một chút, kém chút té ngã trên đất. Nàng vội vàng đỡ lấy mép giường, ổn định thân hình, miệng lớn thở hào hẹn, thái dương lần nữa chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Chầm hồi lâu, Hàn Lập Tuyết mới miễn cưỡng khôi phục một tia khí lực. Nàng trước từ tản mát trên mặt đất trong quần áo, tìm ra chính mình nhận chữ vật, từ đó lấy ra một cái dự bị băng quần dài màu lam, động tác chậm chạp mà khó khăn mặc chỉnh tề, che đậy kín cô kia giờ phút này lộ ra dị thường yếu ớt thân thể. Tiếp lấy, ánh mắt của nàng rơi vào góc tường kia quyển đã linh quang ám đạm họa quyển, nàng đi qua, cẩn thận đem họa quyển cuốn lên. Hàn Lập Tuyết ánh mắt tối sầm lại, biết cái này chân quý bí bảo đã tàn phế, ít ra tương lai trong vòng trăm năm không thể lần nữa sử dụng. Nàng đem nó cẩn thận thu hồi, để vào nhẫn chữ vật chỗ sâu. Làm xong những này, nàng lần nữa trở lại bên giường, ánh mắt đảo qua Hứa Trường Sinh, ngay sau đó xuất ra một cái ú thẻ ngọc màu xanh lam. Chính là viên kia ghi lại Bích Lạc Thiên Hà kiếm quyết ngọc giản. Hàn Lập Tuyết cầm ngọc giản lên, trong tay vuốt nhẹ một lát. Nàng dùng cái này kiếm quyết làm mồi nhử, dẫn Hứa Trường Sinh đến đây, bây giờ mục đích mặc dù lấy loại này phương thức cực đoan đạt thành, kiếm này quyết cũng nên. Nàng nhìn thoáng qua Hứa Trường Sinh tái nhợt hư nhược khuôn mặt, lại cảm thụ một chút trong cơ thể mình kia cơ hồ rơi xuống đáy cốc tu vi cùng bị hao tổn nghiêm trọng đạo cơ, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa. Cuối cùng, nàng dường như làm ra quyết định, đem Bích Lạc Thiên Hà kiếm quyết ngọc giản nhẹ nhàng đặt lên Hứa Trường Sinh bên gối. Lần này là ta có lỗi với ngươi, nhưng vì Hàn băng giản, vì ta không có lựa chọn nào khác, đến mức pháp quyết này liền lưu lại cùng ngươi, coi như là đền bù đi. Hàn Lập Tuyết lần nữa nhìn chằm chằm Hứa Trường Sinh một cái, ánh mắt kia phức tạp khó hiểu, cuối cùng nàng không còn lưu lại, quay người rời đi. Trong gian phòng quay về tĩnh mịch, chỉ còn lại có Hứa Trường Sinh một người lặng lặng nằm ở trên giường, bên gối đặt vào viên kia u thẻ ngọc màu xanh lam. Xác nhận Hàn Lập Tuyết khí tức hoàn toàn rời xa, Hứa Trường Sinh căng cứng đến cực hạn tâm thần, rốt cục thoáng buông lỏng một kia. Nhưng hắn vẫn không có lập tức tỉnh lại mà là tiếp tục duy trì chiều sâu hôn mê trạng thái, đồng thời đem thần hồn cảm giác lực tăng lên tới cực hạn, cẩn thận kiểm tra tự thân hỏng bét tới cực điểm trạng thái, cùng cảnh vật xung quanh. Linh lực khô kiệt, khí huyết thâm hụt, kim đan bản nguyên hao tổn vượt qua ba thành. Đan nguyên linh thể hoạt tính giảm nhiều, kinh mạch nhiều chỗ ẩn thương. Lần này thua thiệt lớn. Hứa Trường Sinh thầm cười khổ, đồng thời dâng lên một cỗ băng lãnh tức giận. Vì kia cái gọi là hoàn mỹ hậu tự vậy mà không tiếp tiêu đốt tự thân kim đan bản nguyên, thôi động cấm kỵ bí bảo, thậm chí điên cuồng rút ra linh lực của hắn khí huyết, dẫn đến song phương đều cần cơ bị hao tổn, một cái giá lớn thảm trọng. Bất quá, may mắn Hàn Lập Tuyết còn bảo lưu lại một tia lý trí, cũng không có phát dồ tới hoàn toàn hiến tế song phương, không phải Hứa Trường Sinh thật khóc không ra nước mắt, trở thành cái thứ nhất chết được như thế oan uổng người xuyên việt. Kỳ thật cái này cũng phải Hứa Trường Sinh trong lòng xảy ra khác một chút trả thù tâm lý. Tại Hàn Lập Tuyết hao phí tinh huyết cưỡng ép thôi động âm dương tố nữ đôi lúc, Hứa Trường Sinh có thể nhân cơ hội này phát động thần hồn công kích, đánh Hàn Lập Tuyết một cái xuất kỳ bất ý, nhưng Hứa Trường Sinh khi biết Hàn Lập Tuyết là vì mượn giống, thai nghén một cái cường đại dòng dõi sau, trong lòng của hắn suy nghĩ một lúc lâu sau, rốt cục dự định tương kế tự kế. Một là, hệ thống có thể trả về dòng dõi thiên phú tu vi, nếu có thể dựng dục ra cường đại dòng dõi, đối với hắn tuyệt đối là trăm lợi mà không có mượn hại. Thứ hai là, Hứa Trường Sinh đã biết được Hàn Lập Tuyết thân phận, mặc dù bây giờ không phải đối thủ, nhưng chỉ cần đột phá kim đan trung kỳ, như vậy hắn liền có thể quang minh chính đại đi Hàn Băng Giản muốn về dòng dõi, nhường Hàn Lập Tuyết mưu tính lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, đổ vì người khác làm áo cưới. Nguyên bản cái này sóng là Hứa Trường Sinh đứng tại tầng khí quyển phía trên, vô luận như thế nào cũng sẽ không thua thiệt, thậm chí cả hai cùng có lợi. Nhưng không nghĩ tới, Hàn Lập Tuyết sử dụng bí bảo bí thuật lại điên cuồng, kém chút đem hắn ép khô. Thẳng đến Hàn Lập Tuyết khí tức hoàn toàn biến mất, lại qua hồi lâu, Hứa Trường Sinh mới chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn không có lập tức đứng dậy, vẫn như cũ nằm ở nơi đó, chỉ là trong mắt đã là một mảnh thanh minh. Lần này chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, thực sự quá lớn. Không chỉ có thân thể bị khống chế, căn cơ bị hao tổn, tức thì bị cưỡng ép. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống quần quần cảm xúc. Bây giờ không phải là ảo não thời điểm. Việc cấp bách là mau chóng khôi phục trạng thái, rời đi nơi thị phi này. Hàn Lập Tuyết mặc dù rời đi, nhưng nơi đây hiển nhiên là nàng một chỗ bí ẩn cứ điểm, chưa hẳn không có lưu lại cái khác giám thị thủ đoạn. Hứa Trường Sinh nỗ lực chống đỡ lấy nửa người trên, mỗi động một cái, đều cảm giác thân thể như là rót chỉ giống như nặng nghề, kinh mạch truyền đến trận trận như tê liệt đau đớn. Hắn cắn răng nhịn xuống, trước đem bên gối viên kia Bích Lạc Thiên Hà kiếm quyết ngọc giản cầm lấy, thần thức hơi quét qua, xác nhận không sai sau, thu nhập trong nhận chữ vật. Tiếp lấy, hắn nếm thử điều động thể nội còn sót lại một tia linh lực, mở ra chính mình nhận chữ vật. Còn tốt, Hàn Lập Tuyết dường như cũng không lục soát đi hắn đồ vật. Chương 1057, tu dưỡng, trở về Bách Quả Thành. Chương 1057, tu dưỡng, trở về Bách Quả Thành. Hứa Trường Sinh vội vàng lấy ra mấy bình chữa thương, khôi phục linh lực đang dược, một mạch đổ vào trong miệng. Bàng bạc ôn hòa dược lực tại thể nội tan ra, như là trời hạn gặp mưa sái nhập khô cạn thổ địa, cấp tốc tư dưỡng kinh mạch bị tổn thương, bổ sung khô kiệt linh lực. Hắn khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết, bá khí quyết khó khăn vận chuyển lên. Lúc này vừa mới vận chuyển, Hứa Trường Sinh lập tức cau mày. Kim đan bản nguyên hao tổn mang tới ảnh hưởng viễn siêu mong muốn. Linh lực tốc độ khôi phục so bình thường chậm không chỉ gấp 10 lần, lại lưu chuyển ở giữa tối nghĩa dị thường, trong kinh mạch truyền đến trận trận nhói nhói, hiển nhiên là lưu lại không ít nhỏ xíu ám thương. Không có mấy năm tĩnh dưỡng, sợ là khó khôi phục trạng thái toàn thịnh. Hứa Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề. Hứa Trường Sinh một chút xíu cắt tỉa thể nội hỗn loạn lực lượng, chữa trị bị hao tổn căn cơ. Không biết qua bao lâu, là ngoài cửa sổ sắc trời từ tối thành sáng, lại từ minh chuyển tối, lặp đi lặp lại hai lần sau, Hứa Trường Sinh mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra. Mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, khí tức cũng không khôi phục nhiều ít, nhưng ít ra thể nội linh lực đã có thể cơ bản vận chuyển, kinh mạch đâm nhói cảm giác giảm bớt hơn phân nửa, hành động đã không còn đáng ngại. Chỉ là kim đan vẫn như cũ ám đạm, đan nguyên linh thể chỉ trệ, chiến lực chỉ sợ mới không còn một. Nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Hứa Trường Sinh đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, cẩn thận từng ly từng tí hướng ra phía ngoài nhìn lại. Ngoài cửa sổ là một cái yên lặng tiểu viện, trong nội viện cỏ dại rậm rạp, hiển nhiên hoang phế đã lâu. Nơi này là Thiên Khung Thành Tây khu biên giới, đúng là cái ẩn thân nơi tốt. Hứa Trường Sinh không có tùy tiện đẩy cửa, mà là đem thần thức cẩn thận từng ly từng tí lan tràn ra ngoài, tra xét rõ ràng lấy ngoài viện tình huống. Một lát sau, hắn nhíu mày. Ngoài viện cũng không rõ ràng giám thị trận pháp hoặc nhân ảnh, nhưng trong không khí lưu lại một tia cực kỳ yếu ớt, thuộc về Hàn Lập Tuyết băng hàn linh lực ba động. Cái này chấn động như có như không, dường như chỉ là trong lúc lơ đãng lưu lại, nhưng Hứa Trường Sinh không dám kinh thường. Có lẽ chỉ là nàng rời đi lúc lưu lại khí tức. Hứa Trường Sinh trầm ngâm. Hắn không do dự nữa, cấp tốc thay đổi một thân sạch sẽ pháp bào màu xám, lần nữa vận chuyển ẩn nguyên giả ánh quyết đem khí tức thu liễm đến trúc cơ viên mãn tiêu chuẩn, dung mạo cũng làm sơ cải biến thành một cái thường thường không có gì lạ trung niên tán tu bộ dáng. Làm xong đây hết thảy, Hứa Trường Sinh lặng yên đẩy cửa phòng ra, giống như quỷ mị dung nhập bóng đêm, mấy cái lên xuống liền rời đi chỗ này vắng vẻ tiểu viện. Hắn chưa có trở về nên tiên lâu. Giờ phút này trạng thái không tốt, nên tiên lâu nhiều người phức tạp, cũng không phải là an toàn chữa thương chi địa. Hắn dựa theo ký ức, tìm được thành nam một chỗ chuyên môn cung cấp tu sĩ ngắn hạn thuê động phủ khu vực, hao tốn một ít linh hạch, thuê lại một chỗ vị trí tương đối vắng vẻ, mang theo phòng ngự trận pháp đất đẳng động phủ. Tiến vào động phủ, bố trí xuống chính mình mang theo mấy tầng trận pháp phòng hộ cấm chế sau, Hứa Trường Sinh mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Hắn lập tức quanh chân ngồi xuống, tiếp tục vận công chữa thương. Tiếp xuống mấy tháng, Hứa Trường Sinh chân không bước ra khỏi nhà, toàn lực khôi phục thương thế. Có đan dược phụ trợ, tăng thêm tự thân căn cơ hùng hậu, tốc độ khôi phục so dự đoán phải nhanh một chút. Sau 3 tháng, linh lực của hắn khôi phục gấp 5 thành, kim đan linh quang dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đã có thể vận chuyển bình thường. Đan nguyên linh thể chỉ trệ cảm giác cũng giảm mất không ít, đối với linh khí cảm ứng khôi phục 6-7 thành. Chỉ là khí huyết thâm hụt cùng kinh mạch nhỏ bé ám thương, còn cần thời gian dài hơn chậm chậm điều dưỡng. Mặc dù chưa đến toàn thịnh, nhưng tự vệ đã không còn đáng ngại. Hứa Trường Sinh cảm thụ được thể nội trạng thái, trong lòng hơi định. Hắn không lại trì hoãn, thu thập xong đồ vật, lặng yên rời đi thuê lại độc phủ. Thiên Cung Thành bên trong vẫn như cũ náo nhiệt, nhưng liên quan tới ngoài thành trận kia nguyên anh đại chiến tiếng nghị luận đã ít đi rất nhiều, không gian hỗn loạn cũng cơ bản lắng lại, xa khoảng cách truyền tống trận nghe nói đã ở hôm qua một lần nữa mở ra. Hứa Trường Sinh không có lập tức tiến về truyền tống trận rời đi. Hắn đầu tiên là trở lại nên tiên lâu, sau đó lại đi mấy chỗ khá lớn cửa hàng, mua một chút khôi phục khí huyết, ôn dưỡng kinh mạch chân quý dược liệu. Cẩn thận lý do, hắn không có sử dụng tên thật của mình hoặc hiện lộ tu vi thật sự, toàn bộ hành trình lấy ẩn nguyên giả ảnh quyết ngụy trang thành một vị bình thường kim đan một tầng tu sĩ. Làm xong đây hết thảy, Hứa Trường Sinh mới tiến về Thiên Khung Thành truyền tống đại điện. Đại điện bên trong người đến người đi, rất nhiều ngưng lại tu sĩ đều lựa chọn tại truyền tống trận khôi phục sau trước tiên rời đi. Hứa Trường Sinh hỗn tạp trong đám người, nộp không ít linh thạch, lựa chọn thông hướng khoảng cách Bách Quả Thành hơi gần một tòa thành trì Vạn Pháp Thành truyền tống. Một hồi quen thuộc cảm giác hôn mê sau, Hứa Trường Sinh bước ra Vạn Pháp Thành truyền tống trận. Hắn không có tại Vạn Pháp Thành dừng lại, trực tiếp ngự kiếm mà lên, hướng phía Bách Quả Thành phương hướng toàn lực phi độn. Mấy ngày sau, Bách Quả Thành hình dáng rốt cục xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Nhìn xem kia quen thuộc thành trì, Hứa Trường Sinh trong lòng dâng lên một cỗ tâm tình khó tả. Lần này Thiên Khung Thành chi hành, khó khăn chắc trở trùng điệp, thu hoạch cùng tổn thất đều viễn siêu mong muốn. Cổ Linh Đan kinh tàng quyển, Vân Long Độn tam giai phòng ngự pháp bảo huyền ngọc giáp, Mặc Gia Hủy Thác hứa hẹn, cùng bộ kia một cái giá lớn thảm trọng đổi lấy Bích Lạc Thiên Hà kiếm quyết. Đây đều là thực sự thu hoạch. Nhưng căn cơ bị hao tổn, cùng kia đoạn nghĩ lại mà kinh kinh lịch, nhưng cũng thành hứa lao tổ trong lòng một cây gai. Hàn Lập Tuyết, Hàn Băng Giản Hứa Trường Sinh trong mắt hàn quang lóe lên. Việc này, tuyệt sẽ không như vậy chấm dứt. Hắn đè xuống trong lòng bốc lên suy nghĩ, thu liễm khí tức, lặng yên rơi vào Bách Quả Thành nội thành, trực tiếp về tới Hứa phủ. Hứa Trường Sinh trở về, lập tức kinh động đến gia tộc Hạch Tâm thành viên. Phu thân, phu quân, sư phụ, Hứa Thiên Hành, Trần Phỉ Nguyệt, Nhiếp Văn Tiến, Vương Vũ Đình, An Thi Duyệt, An Nhan Tịch, Lý Linh Âm, cùng Chu Huyền Nhi bọn người nhao nhao nghe tin chạy đến. Nhưng mà, làm mọi người thấy Hứa Trường Sinh kia rõ ràng tái nhợt, khí tức hư nhược trạng thái lúc, đều là sắc mặt đại biến. Phu quân, ngài đây là? Trần Phỉ Nguyệt trong lòng căng thẳng, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Hứa Trường Sinh. "Không sao, chỉ là tu luyện ra chút đường rẽ, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian." Hứa Trường Sinh khoát khoát tay, không có nói tỉ mỉ. Đám người còn lại mắt người bên trong tràn đầy lo lắng, nhưng thấy Hứa Trường Sinh không muốn nhiều lời, liền cũng không có hỏi tới, chỉ là liền tranh thủ hắn dịu vào tinh thất. "Thiên Hành, ta trong lúc bế quan, gia tộc tất cả sự vụ như cũ từ ngươi phụ trách. Không có đại sự, không nên quấy rầy ta." Hứa Trường Sinh bàn giao nói. "Vâng, phụ thân." "Ngài an tâm chữa thương, gia tộc có hài nhi tại." Hứa Thiên Thành trịnh trọng đáp ứng. Hứa Trường Sinh lại đối mấy vị đạo lữ ấm giọng nói, "Để các ngươi lo lắng, ta cần bế quan một đoạn thời gian, ngắn thì 1 năm, lâu là 3 năm. Các ngươi riêng phần mình tu hành, không cần lo lắng." Chúng nữ mặc dù lo lắng, nhưng cũng biết lúc này không thích hợp hỏi nhiều, nhao nhao gật đầu. An bài tốt tất cả, Hứa Trường Sinh mở ra tinh thất cường đại nhất phòng hộ cùng tụ linh trận pháp, bắt đầu bế quan. Lần bế quan này, mục đích chủ yếu có 2, một là hoàn toàn chữa trị căn cơ, khôi phục trạng thái toàn thịnh. 2 là lĩnh hội Bích Lạc Thiên Hà kiếm quyết cùng Vân Long Độn đồng thời đem đến Tam giai Huyền Ngọc giáp tế luyện một phen, tăng lên tự thân chiến lực. Chương 1058, lĩnh hội Bích Lạc Thiên Hà kiếm quyết chương 1058, lĩnh hội Bích Lạc Thiên Hà kiếm quyết thời gian thấm thoát, đảo mắt hơn nửa năm trôi qua. Trong tinh thất, Hứa Trường Sinh chậm rãi mở hai mắt ra. Trải qua 1 năm hơn nửa năm tỉ mỉ điều dưỡng, dựa vào đại lượng chân quý đan dược, hắn thương thế bên trong cơ thể rốt cục cơ bản khỏi hẳn. Kim đan linh quang khôi phục như lúc ban đầu, đan nguyên linh thể hoạt tính cũng trở về tới trạng thái đỉnh phong, thậm chí nhân họa đắc phúc, tại chữa trị quá trình bên trong đối linh lực trưởng không càng thêm tinh vi mấy phần. Chỉ là khí huyết thâm hụt cùng kinh mạch chỗ sâu nhất một chút nhỏ bé ám thương, còn cần thời gian dài hơn mài nước công phu, nhưng hắn một thân chiến lực đã khôi phục 8-9 thành. Tiếp xuống, chính là nên lĩnh hội Bích Lạc Thiên Hà kiếm quyết, ta ngược lại muốn xem cái này Tam giai kiếm quyết cùng Nhị giai kiếm quyết đến tột cùng có khác biệt gì. Huyền diệu ở nơi nào? Hứa Trường Sinh lấy ra viên kia u thẻ ngọc màu xanh lam, thần thức chìm vào trong đó. Bích Lạc Thiên Hà kiếm quyết hoàn chỉnh truyền thừa, như là một đầu mênh mông tinh hà tại trong thức hải của hắn trải rộng ra. Bộ kiếm quyết này cùng chia 4 tầng, đối ứng kim đan kỳ 4 cái tiểu cảnh giới. Tầng thứ nhất nước xanh róc rách giảng cứu kiếm thế liên miên, như dòng suối không dứt, trọng đại linh lực vận chuyển trôi chảy cùng kiếm chiêu dính liền hòa hợp. Tầng thứ hai thiên hà treo ngược kiếm thế đột nhiên biến bàng bạc to lớn, như ngân hà chút xuống, uy lực đại tăng, đối linh lực hùng hậu trình độ yêu cầu cực cao. Tầng thứ ba bích lạc vô ngần kiếm ý thăng hoa, kiếm khí hóa thành vô biên bích lạc chi cảnh, hư thực tương sinh, biến ảo khó lường, càng thêm cố cường đại thần hồn xung kích cùng phong trấn chi năng. Tầng thứ tư thiên hà quy khư chính là kiếm quyết này trung cực sát chiêu, đem 3 tầng trước kiếm ý dung hội quán thông, kiếm khí hóa thành quy khư vòng xoáy, thôn vệ, rào sát tất cả, uy lực kinh thiên động địa. Nhưng đối thi thuật giả tu vi, thần hồn, kiếm đạo cảm ngộ yêu cầu đều đạt đến hà khắc tình trạng. Hứa Trường Sinh càng xem càng là kinh hãi, cũng càng là thích thú. Cái này Bích Lạc Thiên Hà kiếm quyết sắc thực huyền diệu vô cùng, thủy thuộc tính kiếm ý vận dụng có thể xưng tinh tuyệt, nhất là tầng thứ 3 Bích Lạc vô ngần cùng tầng thứ 4 thiên hà quy khư uy năng viễn siêu lúc trước hắn tu luyện kiếm quyết. Càng quan trọng hơn là, kiếm quyết này bên trong ẩn chứa phong trấn thần hồn xung kích các đặc tính, cùng hắn trước đó cạnh tranh qua Thanh Liên kiếm quyết miêu tả có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, mặc dù thiên về khác biệt, nhưng tương tự bất phàm. "Tốt, có kiếm quyết này, của ta kiếm đạo chiến lược chắc chắn lại đến một bậc thang." Hứa Trường Sinh trong lòng phấn chấn, lập tức bắt đầu lĩnh hội tầng thứ nhất nước xanh róc rách. Nắm giữ ngũ tinh kiếm đạo thiên phú và nhiều năm kiếm đạo tích lũy, Hứa Trường Sinh bắt đầu tìm hiểu đến làm ít công to. Bất quá mấy tháng thời gian, liền đem tầng thứ nhất nước xanh róc rách tinh túy nắm giữ, cũng có thể miễn cưỡng thi triển ra mấy phần thần vận. Hắn lấy ra thanh minh kiếm, tại trong tinh thất chậm rãi múa, kiếm quang như nước, giả dích không dứt, linh lực vận chuyển hòa hợp tự nhiên, kiếm chiêu dính liền toàn vẹn thiên thành. Tuy chỉ là sơ thành, nhưng đã có thể cảm nhận được kiếm quyết này phi phàm chỗ. Quả nhiên tinh diệu, vẹn vẹn là tầng thứ nhất, đối linh lực lợi dụng hiệu suất cùng đối kiếm thế trường khống, liền so thất hồng kiếm quyết cao hơn không chỉ một bậc. Hứa Trường Sinh thu kiếm mà đứng, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn không có nóng lòng tu luyện tầng thứ hai, mà là quyết định trước đem tầng thứ nhất hoàn toàn thuần thục, đánh tốt căn cơ. Tiếp xuống mấy tháng, Hứa Trường Sinh một bên tiếp tục ôn dưỡng thân thể, củng cố tu vi, một bên lặp đi lặp lại diễn luyện nước xanh róc rách đem nó dung nhập tự thân kiếm đạo hệ thống bên trong. Cùng lúc đó, ở ngoài xa mấy vạn dặm Vân Linh Sơn, Mạc gia tộc địa. Xem như truyền thừa mấy ngàn năm kim đan gia tộc, Mạc gia tổ địa tọa lạc ở một đầu tam giai trung phẩm Vân Linh linh mạch phía trên. Dãy núi núi non trùng điệp, mây mù lở lờ, cung điện lầu các xây dựng lưng vào núi, khí tượng rộng rãi. Từ 1 năm trước thiên khung đấu giá hội kết thúc, Mạc Huyền Phong mang về có hy vọng mời được tam giai trận pháp sư tin tức sau, toàn bộ Mạc gia liền tiến vào trước nay chưa từng có khẩn trương chủ bị kỳ. Không chỉ có đem chuẩn bị xong 7 trận vật liệu lặp lại kiểm kê, xử lý thỏa đáng, càng là nâng toàn tộc chi lực, đem chủ phong vân đại phong cùng xung quanh vài tòa bộ phong địa mạch một lần nữa trải bước, gia cố, mở ra chuyên môn trận cơ khu vực, thậm chí không tiếc hao phí đại lượng linh thạch, tạm thời tăng lên hộ sơn trận pháp cường độ, lấy hiển lộ rõ ràng đối sắp đến tiêu tiền bối coi trọng cùng thành ý khai hoang chi chiến ngày càng tới gần, biên giới tây bắc thần hồn ác. Thân tính, Mạc gia trên dưới đều ngóng nhìn tòa này tam giai thủ hộ đại trận có thể sớm ngày hoàn thành, vì gia tộc tăng thêm một phần chịu nặng lực lượng. Nhưng mà theo ước định kỳ hạn từ ngày tới gần, Mạc Huyền Phong trong lòng chờ mong, dần dần bị một tia không dễ dàng phát giác lo nghĩ thay thế. Huyền Phong, vị địa tiêu tiền bối, coi là thật sẽ như kỳ mà tới. Mạc gia trong phòng nghị sự, một vị khuôn mặt cùng Mạc Huyền Phong giống nhau đến mấy phần, khí tức càng thêm uyên thâm lão giả trầm giọng hỏi. Người này chính là Mạc gia đương đại gia chủ, Mạc Huyền Phong tộc huynh Mạc Huyền Minh, kim đan 4 tầng tu vi. Dưới tay còn ngồi mấy vị Mạc gia hạch tâm trưởng lão, đều là trúc cơ hậu kỳ thậm chí viên mãn tu vi, giờ phút này ánh mắt cũng đều tập trung tại Mạc Huyền Phong trên thân. Mạc Huyền Phong hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kia chút bất an, đáp lại nói: "Bẩm gia chủ, ngày đó tại Thiên Cung thành, vị kia Tiêu tiền bối chính miệng đáp ứng, một năm về sau, Vân Lĩnh sơn thấy." Hắn thân khí độ trầm ngưng, trong lúc nói chuyện không giống nói ngoa qua loa hạ người. Lại ta coi liễm tức thủ đoạn cao minh, tu vi sâu không lường được, cho là ẩn thế cao nhân. Chắc hẳn sẽ không nuốt lời. Một vị khác râu tóc xám trắng trưởng lão cao mày nói: "Thái thượng trưởng lão, lời tuy như thế, nhưng tam giai trận pháp sư như thế nào thân phận? Tính tình cổ quái, hành tung bất định người chiếm đa số. Lại ta Mạc gia cùng nó làm không qua lại, chỉ dựa vào một lần gặp mặt, một cái hứa hẹn. Huyền Phong, ngươi là có hay không quá mức lạc quan?" Ngũ trưởng lão lời nói không phải không có lý. Một vị khác khuôn mặt lạnh lùng trưởng lão tiếp lời: "Bây giờ khoảng cách ngày ước định đã qua đi nửa tháng, vẫn bật vô âm tín. Có phải hay không là đã xảy ra biến cố gì? Hoặc là đối phương căn bản chưa từng đem việc này để ở trong lòng?" Mạc Huyền Phong sắc mặt biến hóa, há to miệng, lại không biết như thế nào phản bác. Hắn làm sao không lo lắng? Chỉ là, kia là gia tộc trước mắt hy vọng duy nhất. Chờ một chút. Một mực trầm mặc Mạc gia đại tổ, một vị thân mang màu trắng đạo bào, khuôn mặt gầy gò lao giả chậm rãi mở miệng. Hắn khí tức bị mờ, rõ ràng là kim đan 6 tầng tu vi, chính là Mạc gia chân chính định hải thần châm. Tam giai trận pháp sư, tự có thận trọng cùng suy tính. Có lẽ là bị chuyện quan trọng trì hoãn, hoặc là đang quan sát ta Mạc gia thành ý Huyền Phong, liên lạc ngọc phù có thể từng có phản ứng. Mạc Huyền Phong đội vàng lấy ra viên kia có khắc vân vân ngọc phù, cung kính trình lên: "Bẩm lão tổ, ngọc phù từ đầu đến cuối không có động tĩnh." Mạc gia lão tổ tiếp nhận ngọc phù, thần thức tra xét rõ ràng một lát, khẽ gật đầu: "Ngọc phù hoàn hảo, giải thích rõ đối phương chưa từng bội ước hoặc gặp bất chắc. Có lẽ thời cơ chưa đến." Ánh mắt của hắn đảo qua trong sảnh đám người, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, truyền lệnh xuống: "Trong tộc tất cả như cũ, nhưng nên đón Tiêu tiền bối tất cả chuẩn bị không thể thư giãn. Phái người lưu ý Vân Lĩnh Sơn bên ngoài động tĩnh, nếu có bất kỳ hư hư thực thực tu sĩ cấp cao tung tích hoặc dị thường, lập tức đến báo. Đến mức ước định sự tình, đối ngoại tuyệt đối không thể tiết lộ nửa phần, đối nội kiên nhẫn chờ đợi chính là." "Vâng, lão tổ." Đám người cùng kêu lên đáp. Chương 1059, thất lạc Mạc gia. Chương 1059, thất lạc Mạc gia. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Vân Lĩnh Sơn bên trên lá phong đỏ lên lại rơi, trong núi linh khí vẫn như cũ mờ mịt, nhưng Mạc gia cao tầng trong lòng đoán kia lửa lại theo vào đông hàn phong lạnh thấu xương, một chút xíu làm lạnh xuống dưới. Chờ mong dần dần chuyển thành lo nghĩ lại hóa thành ngờ vực vô căn cứ, thậm chí bắt đầu sinh sôi ra một tia bị trêu đùa tức giận. Nghị sự bầu không khí trong sảnh, một lần so một lần nghiêm trọng. Đã nhanh nửa năm, ta nhìn vị kia Tiêu tiền bối sợ là sẽ không tới. Chúng ta toàn bộ Mạc gia đều bị hắn đùa bỡn. Nam trưởng lao sắc mặt âm trầm, thanh âm bên trong mang theo đè nén nộ khí. Ta đã sớm nói, không rõ lai lịch người, há có thể dễ tin. Bây giờ hưởng phí hết gia tộc đại lượng nhân lực vật lực, càng là làm hỏng thời cơ. Hừ, ngũ trưởng lão ngươi đây là tại trách ta. Mạc Huyền Phong hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hết sức khó coi. Về thái thượng trưởng lão, vãn bối không dám. Mắt thấy Mạc Huyền Phong sắc mặt khó nhìn lên, ngũ trưởng lão đành phải đè xuống nộ khí. Chỉ là sự thật bày ở trước mắt, khoảng cách ngày ước định đã qua đi nửa năm, liên lạc ngọc phù không phản ứng chút nào, ta Mạc gia lại vì này đầu nhập vào đại lượng tài nguyên, thậm chí chỉ hoãn cái khác công sự phòng ngự kiến thiết. Như khai hoang chi chiến sớm một phát, hậu quả khó mà lường được. Một vị trưởng lão khác cũng rầu rĩ nói, đúng vậy à, thái thượng trưởng lão, bây giờ biên giới tây bắc phong thanh càng ngày càng gấp, nghe nói đã có tiểu cổ yêu thú vượt biên tập kích quấy rối. Gia tộc hộ sơn đại trận mặc dù trải qua gia cố, nhưng cuối cùng chỉ là nhị giai cực phẩm, đối mặt tam giai yêu vương sợ khó chống không chống được quá lâu. Vị tiền bối kia như lại không đến, chờ khai hoang chiến tranh mở ra, ta Mạc gia tộc địa lúc nào cũng có thể đều sẽ Mạc Huyền Phong nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Hắn làm sao không biết tình thế gấp gáp? Nhưng này vị Tiêu tiền bối ngày đó cho thấy khí độ cùng thủ đoạn, đều để hắn cảm thấy đối phương cũng không phải là ăn nói lung tung người. Nhưng hôm nay bật vô âm tín, liền hắn cũng bắt đầu lung lay. Ngay tại trong sảnh không khí ngột ngạt tới cực điểm lúc, Mạc gia gia chủ Mạc Huyền Minh đuốt đuốt mi tâm, cắt ngang đám người tranh luận, thanh âm bên trong mang theo thật sâu mọi bệnh, đủ. Đã đến nước này, tranh luận vô ích. Lão tổ có lời, kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng gia tộc sự vụ không thể đình trệ. Truyền lệnh, bày trận vật liệu phong tồn nhập kho, nhưng tương quan trận cơ khu vực giữ gìn không thể gián đoạn. Đồng thời, khởi động dự bị phương án, tăng lớn cùng tiên công các tiếp xúc cường độ, nhìn xem có thể hay không từ bọn hắn nơi đó mời đến một vị tam giai trận pháp sư, cho dù một cái giá lớn cao hơn, thời gian càng dài, cũng cần thử một lần. Hắn nhìn về phía sắc mặt xám xịt Mạc Huyền Phong, thở dài: "Huyền Phong, việc này ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Dù sao đối phương là tam giai trận pháp sư, không phải chúng ta có khả năng ước đoán. Lại tiếp tục lưu ý ngọc phù động tinh a." Đông đi xuân tới, Vân Lĩnh Sơn bên trên tuyết động tan rã, cỏ cây nảy mầm. Khoảng cách lúc trước ngày ước định đã qua đi dòng dã một năm. Mạc gia cao tầng trong lòng cuối cùng điểm này may mắn, cũng như hóa đi xuân tuyết, biến mất hầu như không còn. Vị kia thần bí Tiêu tiền bối dường như bốc hơi khỏi nhân gian, lại không nửa điểm tin tức. Chờ mong hoàn toàn chuyển thành thất vọng, thậm chí mơ hồ có một tia bị nhục nhã phẫn uất. Nếu không phải mấy vị kim đan lão tổ nghiêm lệnh không được lộ ra, việc này chỉ sợ sớm đã trở thành Mạc gia nội bộ gây nên sóng to gió lớn, dù sao cho dù ai bị đuổi nghịch cái một năm nửa năm cũng sẽ sinh ra bản khí. Một ngày này, Mạc gia đại tổ một mình đứng ở Vân Đài Phong chi đỉnh, nhìn ra xa Vân Hải bốc lên, ánh mắt thâm thúy. Trong tay hắn vuốt ve viên kia từ đầu đến cuối yên lặng liên lạc ngọc phủ, thật lâu mới nhẹ nhàng thở dài. Hẳn là, thật sự là ta Mạc gia vô duyên, hoặc là thiên ý như thế, muốn ta Mạc gia một mình đối mặt trận này khai hoang kiếp nạn. Vị này trải qua mấy trăm năm mưa gió, dẫn đầu Mạc gia từng bước một lớn mạnh kim đan 6 tầng tu sĩ, trong mắt cũng hiếm thấy toát ra một tia mờ mịt cùng nặng nề. Khai hoang chi chiến chính là xu thế tất yếu, càng là sinh tử khảo nghiệm. Không có tam giai đại trận thủ hộ, bằng bọn hắn Mạc gia vị trí khu vực, trong tương lai đại chiến bên trong, phong hiểm đem tăng lên gấp bội. Mà thôi, xem ra chỉ có thể dựa vào gia tộc tự thân, cùng kia phần dự bị phương án. Mạc gia lão tổ trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, đem ngọc phù thu nhập trong tay áo, thân ảnh chậm rãi biến mất tại trong mây mù. Bách Quả Thành, Hứa phủ tinh thất. Hứa Trường Sinh hoàn toàn đắm chìm trong Bích Lạc Thiên Hà kiếm quyết huyền diệu thế giới bên trong, tâm vô bằng vụ. Tầng thứ nhất nước xanh róc rách đã thuần thục, kiếm thế vận chuyển hòa hợp không ngại, linh lực tiêu hao giảm xuống, uy lực lại càng hơn lúc trước. Hắn bắt đầu nếm thử lĩnh hội tầng thứ 2 Thiên Hà treo ngược. Tầng này kiếm quyết, đối linh lực hùng hậu trình độ yêu cầu cực cao, vừa lúc hắn kim đan 3 tầng tu vi, bá khí quyết căn cơ vững chắc, thêm nữa tam giai luyện thể mang tới bền bỉ kinh mạch cùng bàng bạc khí huyết xem như trèo chống, tu luyện lại có chút thông thuận. Vô số đạo như nước chảy kiếm khí tại trong tinh thất lôi kéo khắp nơi, khi thì hội tụ thành sông, lao nhanh không ngớt. Khi thì phân hóa ngàn vạn, vô cùng bất nhập. Kiếm băng lưu chuyển ở giữa, mơ hồ có thiên hà cuốn ngược, chút xuống cửu thiên bàng bạc khí tượng hình thức ban đầu. Hứa Trường Sinh càng luyện càng là hưng phấn, hoàn toàn quên đi thời gian trôi qua. Ngoại trừ thời gian nhàn hạ, Hứa Trường Sinh sẽ thỉnh thoảng sẽ suy tư hệ thống sao còn chưa nhắc nhở Hàn Lập Tuyết trong bụng dòng dõi sinh ra. Hẳn là Hàn Lập Tuyết trong bụng dòng dõi thiên tư coi là thật bất phàm. Hoài thai cần 2 năm thậm chí càng lâu. Bất quá nghĩ đến lúc trước vì thai nén dòng dõi kèm chút hút khô hai người linh lực, khí huyết, bản nguyên, cũng liền có thể thuyết phục. Đến mức cùng Mạc gia quyết định, Hứa Trường Sinh sớm đã đem ném đến tận lên 9 tầng mây. Một ngày này, Hứa Trường Sinh đang diễn luyện thiên hà treo ngược mấu chốt biến hóa, thể nội linh lực trào lên, kiếm khí bành trướng, trong tính thất phảng phất có mơ hồ triệu tịch thanh âm. Đương nhiên, ông bên hông trong túi trữ vật, một cái yên lặng thật lâu ngọc phù, không có dấu hiệu nào, cực kỳ yếu ớt chấn động một cái, lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Hứa Trường Sinh kiếm thế dừng lại, lông mày cau lại, từ loại kia vật ngã lương vong trong trạng thái tu luyện đi ra ngoài. Ừm. Động tĩnh gì? Hắn lấy ra ngọc phù, thần thức chỉ bảo. Ngọc phù bên trong cũng không cụ thể tin tức truyền lại, chỉ có một đạo cực kỳ yếu ớt, dường như lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt linh lực ba động. Ngọc phù này, cái này tựa hồ là ta cho Mạc gia ngọc phù. Hứa Trường Sinh khẽ giật mình, chợt giật mình. Bấm ngón tay tính toán, khoảng cách lúc trước cùng Mạc Huyền Phong ước định 1 năm kỳ hạn lại đã qua 1 năm lại 3 tháng. Lúc trước hắn bởi vì Hàn Lập Tuyết sự tình, tâm thần bị chấn, thân chịu trọng thương, căn cơ bị hao tổn, một lòng chỉ muốn mau sớm trở về Bách Quả Thành chữa thương, nóng lòng bế quan khôi phục cũng tăng thực lực lên, lấy ứng đối tương lai khả năng phong ba. Tại loại này tâm cảnh hạ, cùng Mạc gia giao dịch quyết định, mặc dù thù lao phong phú, nhưng dù sao hao thời hao lực lại cần đi xa chỗ hắn, liền bị hắn vô ý thức đưa vào thứ yếu vị trí, theo thời gian chuyển rời, lại thật dần dần lãng quên. Giờ phút này ngọc phù chủ động truyền đến chấn động, hiển nhiên là Mạc gia bên kia chờ đợi đã lâu, mới có thể kích phát viên ngọc phù này. Cũng là đem việc này đem quên đi. Hứa Trường Sinh nhìn xem trong tay ngọc phù, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng cùng suy tư. Chương 1060, tiến về Vân Lĩnh Sơn chương 1060, tiến về Vân Lĩnh Sơn mà tôi đã đáp ứng, dù sao cũng nên có cái bằng giao. Hứa hồ tẩy linh chỉ cùng một lần vô điều kiện trợ giúp hứa hẹn, đối hứa ra tương lai có lẽ có đại dụng. Hứa Trường Sinh thu hồi ngọc phù, quyết định vẫn là đi một chuyến Vân Linh Sơn. Mặc dù nói hơn 1 năm chờ đợi, tâm tình của đối phương chỉ sợ đã từ chờ mong chuyển thành lo nghĩ, thậm chí khả năng sinh sôi bất mãn cùng ngờ vực vô căn cứ. Nhưng hứa hẹn chính là hứa hẹn, không tất yếu tình huống, Hứa Trường Sinh cũng không muốn thất ngôn. Bất quá, Hứa Trường Sinh cũng không nóng nảy. Như là đã trễ, cũng không kém mấy ngày nay. Hắn cần trước củng cố một chút vừa mới đột phá thiên hà treo ngược kiếm ý, đồng thời cũng muốn đem trạng thái điều chỉnh tới tốt nhất. Dù sao đi sa mạc ra bố trí đại trận, tốn thời gian mấy năm, ở giữa biến số không ít, cần lấy trạng thái toàn thịnh liên đối. Tiếp xuống nửa tháng, Hứa Trường Sinh tiếp tục bế quan, củng cố kiếm quyết, ôn dưỡng linh lực, đồng thời bắt đầu chỉnh lý bảy trận cần thiết một chút tâm đắc cùng công cụ. Thẳng đến cảm giác tự thân trạng thái đã khôi phục đến đỉnh phong, đối thiên hà treo ngược nắm giữ cũng đạt tới trước mắt cảnh giới bình cảnh, cần càng nhiều thực chiến hoặc cảm ngộ khả năng đột phá lúc, Hứa Trường Sinh mới quyết định lên đường. Hắn tìm đến Hứa Thiên Thành, bàn giao một phen chính mình cần ra ngoài du lịch, tìm kiếm trận pháp cơ duyên, ngắn thì 2-3 năm, lâu là 5-6 năm mới trở về. Gia tộc sự vụ như cũ do nó toàn quyền phụ trách. Sau đó, hắn lại cùng mấy vị đạo lữ vớt ve an ủi mấy ngày, trấn an các nàng không cần lo lắng. Làm xong đây hết thảy, Hứa Trường Sinh thay đổi một thân không đáng chú ý pháp bào màu xanh, vận chuyển ẩn nguyên giả ảnh quyết đem khí tức thu liễm đến kim đan một tầng tiêu chuẩn, dung mạo cũng hóa thành lúc trước cùng Mạc Huyền Phong gặp mặt lúc bộ kia câu lũ lao giả bộ dáng, lúc này mới lặng yên rời đi Bách Quả Thành. Vân Lĩnh Sơn ở vào Bách Quả Thành phương hướng tây bắc, khoảng cách không dưới mấy vạn dặm xa. Những năm gần đây, Hứa Trường Sinh ngoại trừ nắm giữ Bích Lạc Thiên Hà kiếm quyết cũng đối Vân Long Độn có chỗ lĩnh hội, vừa vận nhân cơ hội này đi đường, thuần thục đột thuật. Hắn tâm niệm vừa động, Vân Long Độn đệ nhất trọng cảnh giới, Vân Khởi Thi triển ra. Quanh thân thanh quang lưu chuyển, thân hình dường như hóa thành một sợi gợn sóng vân khí, dung nhập không trung mây trôi bên trong, tốc độ tăng gọn, nhưng lại không lộ ra trước mắt người đời, bình thường trúc cơ tu sĩ cho dù ngẩng đầu nhìn trời, cũng khó có thể phát giác đạo này nhanh chóng xẹt qua đột quang. Không hổ là tam giai đột thuật. Tốc độ so trước đó nhanh hơn 3 thành không ngừng, lại ẩn nấp hiệu quả cực giai, linh lực tiêu hao cũng càng là kinh tế. Hứa Trường Sinh cảm thụ được Vân Long Độn huyền diệu, trong lòng hài lòng. Bộ này tam giai độn thuật cùng chia 4 cái giai đoạn nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn phân biệt đối ứng, Vân Khởi, Long Hành, Hóa Hình, Uy Chân. Vân Khởi giai đoạn, thân pháp phiêu hốt, như mây khói bốc lên, tốc độ tăng vọt, lại mang theo nhất định ẩn nấp hiệu quả. Long hành giai đoạn, thân hóa vân long hư ảnh, tốc độ bay lại tăng, lại có thể trình độ nhất định xuyên thẳng qua mây mù, lẩn tránh bình thường thần thức dò xét. Hóa hình giai đoạn, vân long hư ảnh ngưng động như thực chất, gần như chân long, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, lại có thể cùng thiên địa vân khí cộng minh, mượn thiên địa chi thế, tiêu hao đại giảm. Uy chân giai đoạn, thân cùng vân long hợp nhất, chớp mắt trăm dặm, như chân long hành không, không phải nguyên anh tu sĩ khó mà bắt giữ, có thể xưng bảo mệnh tuyệt kỹ. Một đường không nói chuyện. Hứa Trường Sinh khi thì toàn lực phi độn, khi thì chậm dần tốc độ, lĩnh hội ven đường sơn thủy địa thế, cùng tự thân trận đạo cảm ngộ ân chứng với nhau. Ước chừng mấy ngày sau, một mảnh nguy nga liên miên, trụ phong cao vút trong mây, mây mù quanh năm lượn lờ sơn mạch to lớn hình dáng, xuất hiện tại phương xa trên đường chân trời. Vân Lĩnh Sơn, tới rồi. Hứa Trường Sinh đè xuống đột quang, tại khoảng cách Vân Lĩnh Sơn chủ phong còn có trăm dặm một chỗ vắng vẻ trong sơn cốc rơi xuống. Hắn lấy ra viên kia liên lạc ngọc phù, linh lực có chút rót vào. Ngọc phù phía trên, kia nguyên bản ám đạm vân vân có hơi hơi sáng, lập tức một đạo yêu ớt chấn động, như là gợn sóng giống như hướng về Vân Lĩnh Sơn phương hướng khuyết tán ra. Làm xong những này, Hứa Trường Sinh liền trong sơn cốc tìm một chỗ sạch sẽ nham thạch quanh chân ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Bất quá thời gian qua một lát, chân trời liền có mấy đạo độn quang tự Vân Lĩnh Sơn phương hướng chạy nhanh đến, người cầm đầu khí tức rõ ràng là Kim Đan sơ kỳ, chính là Mạc Huyền Phong. Tiền bối, ngài rốt cuộc đã đến. Mạc Huyền Phong xa xa nhìn thấy trong sơn cốc cái kia đạo còng xuống thân ảnh, vội vàng đè xuống đột quang, bước nhanh về phía trước, kích động nói, "Vãn bối Mạc Huyền Phong, cung nên tiền bối lại giá." Nhưng tiền bối chờ trực, quả thật vãn bối chi tội. Hắn đi theo phía sau mấy vị Mạc gia trúc cơ tu sĩ cũng liền đội vàng hành lễ, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng hiếu kỳ. Hứa Trường Sinh chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh đảo qua đám người, thanh âm giản mua khàn khàn, "Không sao. Lão phu trên đường có chút việc vặt trì hoãn, tới trễ chút, nhường Mạc đạo hữu đợi lâu." "Không dám. Tiền bối có thể đến Vân Lĩnh, chính là ta Mạc gia thiên đại chuyện may mắn." Mạc Huyền Phong đội vàng nói, lập tức nghiêng người dẫn đường, "Tiền bối mời." Gia chủ đã ở Vân Đài phong chờ đã lâu. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, đứng dậy theo Mạc Huyền Phong bọn người ngự không mà lên, hướng phía Vân Lĩnh Sơn chủ phong bay đi. Trên đường, Mạc Huyền Phong giản yếu giới thiệu một chút Vân Lĩnh Sơn địa thế cùng Mạc gia hiện trạng, Hứa Trường Sinh chỉ là lặng lặng nghe, ngẫu nhiên hỏi một đôi lời liên quan tới địa mạch tiết điểm, linh khí phân bố vấn đề mấu chốt, lộ ra chuyên nghiệp mà thâm trầm. Rất nhanh, một đoàn người liền đã tới Vân Lĩnh Sơn chủ phong, Vân Đài phong. Đỉnh núi mây mù lở lở, một tòa cổ pháp đại khí cung điện sừng sững đứng sừng sững, chính là Mạc gia hạch tâm nghị sự chỗ Vân Đài điện. Trước điện trên quảng trường, đã có mấy đạo khí tức uyên thâm thân ảnh chờ. Một người cầm đầu, thân mang màu trắng đạo bào, khuôn mặt gầy gò, khí tức mịt mờ như đầm sâu, chính là Mạc gia Kim Đan 4 tầng gia chủ Mạc Huyền Minh. Bên thân đứng đấy mấy vị hạch tâm trưởng lão. Mạc gia gia chủ Mạc Huyền Minh mang theo Mạc gia trên dưới, cũng nên tiêu đại sư đến Vân Lĩnh. Mạc gia gia chủ tiến lên một bước, chắp tay hành lễ. Những người còn lại cũng nhao nhao hành lễ. Hứa Trường Sinh ánh mắt tại Mạc Huyền Minh trên thân dừng lại một cái chớp mắt, khẽ gật đầu, "Mạc đạo hữu khách khí. Lão phu Tiêu Sơn, ứng ước đến đây." Tiêu đại sư một đường mệt nhọc, mời trước nhập điện nghỉ ngơi. Mạc Huyền Minh nghiêng người dẫn đường. Đám người tiến vào Vân Đài điện, phân chủ khách ngồi xuống. Hàn Huyền vài câu sau, Mạc Huyền Minh đi thẳng vào vấn đề, "Tiêu đại sư, liên quan tới bố trí thủ hộ đại trận một chuyện, không biết đạo hữu có gì điều lệ?" "Tài liệu cần thiết danh sách, Huyền Phong trước đó đã chỉnh cho đạo hữu xem qua, còn đầy đủ." Hứa Trường Sinh từ trong tay áo lấy ra viên kia ghi chép vật liệu danh sách ngọc giản, đặt lên bàn, chậm rãi nói, "Vật liệu danh sách lão phu đã nhìn kỹ, cơ bản đầy đủ, thủ pháp xử lý cũng còn có thể. Bất quá, có mấy thứ hạch tâm phụ tại năm cùng phẩm chất, cần lại đề thăng ba thành, mới có thể bảo đảm đại trận căn cơ vững chắc, trải qua được Kim Đan hậu kỳ tu sĩ duy trì liên tục tiến đánh." Nói, hắn chỉ ra danh sách hơn mấy chỗ cần điều chỉnh địa phương. Mạc Huyền Minh cùng Mạc Huyền Phong bọn người nghe vậy, cẩn thận xem xét, trên mặt cũng không vẻ lằng khó, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, đối phương có thể đưa ra như thế cụ thể chuyên nghiệp yêu cầu, giải thích rõ là thật là có bản lĩnh, cũng không phải là qua loa. Chương 1061, Vũ Hành Chu Thiên Vân Vũ Đại Trận. Chương 1061, Vũ Hành Chu Thiên Vân Vũ Đại Trận. Tiêu đại sư yên tâm, những tài liệu này ta Mạc gia kho tàng bên trong phải có càng cao 5 phần dự trữ, cho dù không có, cũng biết trong thời gian ngắn nhất sưu tập đầy đủ. Mạc Huyền Minh trịnh trọng hứa hẹn. Ngoài ra Hứa Trường Sinh tiếp tục nói, bày trận trước đó, lão phu cần tự mình thăm dò Vân Lĩnh Sơn toàn cảnh, nhất là chủ phong cùng 36 tòa bộ phong địa mạch đi hướng, linh khí thiết điểm, cùng xung quanh sông núi tình thế. Quá trình này ước cần nửa tháng, trong lúc đó tốt nhất đừng có người tới quấy rầy. Đây là tự nhiên. Tất cả nghe theo đại sư an bài. Mạc Huyền Minh không chút do dự, tiếp xuống nửa tháng, Hứa Trường Sinh tại Mạc Thiên Mây tự mình cùng đi, đi khắp Vân Lĩnh Sơn mỗi một chỗ ngóc ngách. Hắn khi thì lặng không quan sát, khi thì xâm nhập địa mạch tiết điểm dò xét, trong tay không ngừng đánh ra đạo đạo linh quang, ghi chép sông núi địa thế số liệu. Mạc Huyền Phong theo sau lưng, càng xem càng là kinh hãi. Vị này tiêu tiền bối đối địa mạch linh khí cảm ứng nhạy cảm đến đáng sợ, một chút liền hắn cũng không từng chú ý tới nhỏ bé sóng linh khí hoặc địa mạch tầm thường, đối phương đều có thể tùy tiện mạch, cũng đưa ra gia cố hoặc khai thông chi pháp. Trận đạo tạo nghệ, sâu không lường được. Nửa tháng sau, thăm dò kết thúc. Hứa Trường Sinh trở lại Vân Đài phòng, đóng cửa 3 ngày, thôi diễn trận đồ. Sau 3 ngày, hắn đem một phần kỹ càng đến cực hạn, tiêu chú 108 chỗ chủ phó trận nhãn, 360 chỗ năng lượng tiết điểm, cùng vô số trận văn đi hướng lập thể trận đồ, giao cho Mạc Huyền Minh. Đây là ngũ hành Chu Thiên Vân Vũ đại trận trận nhãn bố trí đồ. Lấy Vân Lĩnh Sơn Tam giai linh mạch làm cơ sở, dẫn động ngũ hành tuần hoàn, tụ mây hòa sương mù, gồm cả phòng ngự, khống địch, huyết tượng, phản kích chi năng. toàn lực thôi động hạ, có thể chống đỡ cản kim đan hậu kỳ tu sĩ vây công 3 ngày. Như cùng địa mạch hoàn toàn dung hợp sau, lực phòng ngự còn có thể lại tăng 3 thành. Mạc Huyền Minh bọn người tiếp nhận trận đồ, xem xét tỉ mỉ, chỉ thấy trên đó linh quang lưu chuyển, trận văn phức tạp huyền ảo, nhưng lại rõ ràng minh bạch, mỗi một chỗ trận nhãn công dụng, vật liệu, bố trí thủ pháp đều đánh dấu đến rõ rõ ràng ràng, trong lòng lại là rung động, lại là kích động. Đại sư thủ đoạn, coi là thật quỷ thần khó lường. Này mưu toàn tinh diệu, viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Mạc Huyền Minh từ đáy lòng tán thưởng, đối Hứa Trường Sinh lòng tin chưa từng có tăng gọn. Tiếp xuống, chính là 7 trận. Hứa Trường Sinh thanh âm bình tĩnh. Lão phu sẽ đích thân tọa trấn Vân Đài phong chủ trận nhãn, dẫn đạo địa mạch, khắc họa hạch tâm trận văn. Còn lại 107 chỗ bộ trận nhãn, cần quý gia tộc trận sư hoặc thần thức cường đại trúc cơ tu sĩ, dựa theo trận đồ đánh dấu, tại lão phu chỉ định thời điểm, đồng thời bố trí xuống trận cơ, cũng lấy đặc biệt pháp quyết kích hoạt, cùng chủ trận nhãn hô ứng. Ánh mắt của hắn đảo qua Mạc gia đám người, việc này cần tuyệt đối đồng bộ, không cho sơ thất. Lại 7 trận trong lúc đó, chủ trận nhãn phương viên trong vòng trăm trượng, trừ lão phu chỉ định người bên ngoài, bất luận kẻ nào không được đến gần, càng bất đắc dĩ thần thức nhìn trộm cái nhiễu. Chư vị khả năng làm được. Mạc Huyền Minh nghiêm nghị đứng dậy, đại sư yên tâm. Ta Mạc gia trên dưới, ổn thỏa toàn lực phối hợp, tuyệt không hài lòng. Huyền Phong, ngươi phụ trách điều hành tất cả trúc cơ trở lên tộc nhân, nghiêm ngặt dựa theo đại sư chỉ lệnh làm việc, nếu có người vi phạm, tộc quy nghiêm trị. Vâng. Gia chủ. Mạc Huyền Phong không người lĩnh mệnh. Tốt. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, nếu như thế, sau 3 ngày, giờ tí ba khắc, tinh lực thịnh nhất, địa khí nhất ổn thời điểm, bắt đầu bày trận. Cái này 3 ngày, chư vị hảo hảo chuẩn bị, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. 3 ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Vân Lĩnh Sơn trên dưới, bầu không khí trang nghiêm mà khẩn trương. Tất cả trúc cơ trở lên Mạc gia tu sĩ đều đã dựa theo Hứa Trường Sinh yêu cầu, quen thuộc chính mình phụ trách trận nhãn vị trí, bố trí thủ pháp cùng kích hoạt pháp quyết. Mạc Huyền Phong càng là lặp đi lặp lại kiểm tra mỗi một chỗ trận cơ tài liệu chuẩn bị tình huống, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Giờ tí sắp tới, trăng sáng sao thưa, vân hải bốc lên. Vân Đài Phong đỉnh, Hứa Trường Sinh một thân thanh bảo, chắp tay đứng ở đỉnh, nhìn ra xa tinh không. Phía sau hắn, Mạc Huyền Minh, Mạc Huyền Phong chờ Mạc gia hạch tâm đứng trang nghiêm, đại khí không dám thở. Giờ đã đến. Hứa Trường Sinh thu hồi ánh mắt, thanh âm bình tĩnh lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, ai vào chỗ nấy, nghe ta hiệu lệnh. Tiếng nói rơi, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, thân hình chậm rãi lên không, trôi nổi tại Vân Đài Phong ngay phía trên cao trăm trượng chỗ. Cùng lúc đó, Vân Linh Sơn còn lại 107 tòa bộ trên đỉnh, sớm đã vào chỗ Mạc gia trúc cơ tu sĩ nhóm, cũng nhao nhao ngưng thần mà đối đãi. Dẫn địa mạch, định càn khôn. Hứa Trường Sinh quát khẽ một tiếng, hai tay đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái. Oanh! Vân Đài Phong sâu trong lòng đất, đầu kia yên lặng ngàn năm tam giai chúng phẩm linh mạch, dường như bị một cái bàn tay vô hình đột nhiên nắm lấy, nhấc lên. Bàng bạc như biển thổ hoàng sắc địa mạch linh khí, như là thức tỉnh cự long, ầm vang xông ra mặt đất, hóa thành một đạo đường tính vượt qua 10 trượng tráng kiện linh khí của sáng, trực trung bất tiêu, đem Hứa Trường Sinh thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Trong của sáng, Hứa Trường Sinh sắc mặt trang nghiêm, hai tay 10 ngón như là hồ điệp xuyên hoa, mang theo đạo đạo tàn ảnh, vô số đạo tinh mịn huyền ảo thổ hoàng sắc trận văn, từ hắn đầu ngón tay chạy xuôi mà ra, dung nhập dưới chân linh khí của sáng, lại theo của sáng, như là bộ rễ giống như điên cuồng hướng phía dưới lan tràn, cùng địa mạch hoạch tâm chặt chẽ cấu kết. Chợt lên, theo hắn tiếng thứ 2 sắc lệnh, kia 107 tòa bộ trên đỉnh, tất cả Mạc gia trúc cơ tu sĩ, đồng thời đem sớm đã chuẩn bị xong trận cơ vật liệu, dựa theo đặc biệt phương vị cùng thủ pháp, thật sâu đánh vào đỉnh núi đặc biệt vị trí, cũng cùng nhau kết động kích hoạt pháp quyết. Ông, 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 ông. 107 nói hoặc mạnh hoặc yếu, thuộc tính khác nhau linh khí có sáng, tự các tòa bộ phong chi đỉnh phóng lên tận trời. Kim, thanh, lam, đỏ, hoàng, ngũ sắc linh quang hòa lẫn, cùng Vân Đài phong chủ linh khí của sáng hô ứng lẫn nhau, mơ hồ tạo thành một cái bao phủ toàn bộ Vân Lĩnh Sơn mạch to lớn lập thể mạng lưới hình thức ban đầu. Ngũ hành luân chuyển, chu thiên không thôi. Hứa Trường Sinh thân ở chủ linh khí của sáng hải tâm, thần thức như là vô hình mạng nhện, trong nháy mắt bao trùm toàn trường, tinh chuẩn cảm ứng đến mỗi một chỗ bộ trận nhãn linh lực ba động cùng trận cơ vững chắc trình độ. Hai tay của hắn pháp quyết lại biến, chủ linh khí của sáng đột nhiên phân hóa ra vô số đạo mảnh như sợi tóc, lại cô đọng vô cùng linh lực sợi tơ, như là nắm giữ sinh mệnh giống như, tinh chuẩn bắn về phía kia 107 chỗ bộ trận nhãn, cùng riêng phần mình linh khí của sáng kết nối, dung hợp. Chỉ một thoáng, tất cả linh khí của sáng quang mang đại định, lẫn nhau cấu kết, tạo thành một cái liền thành một khối, tuần hoàn không nghỉ to lớn ngũ hành linh lực mạng lưới. Kim sinh thủy, sống dưới nước mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Ngũ hành tương sinh, linh lực lưu chuyển không thôi, liên tục không ngừng từ trong địa mạch rút ra năng lượng, lại phản hồi tẩm bổ địa mạch, hình thành một cái hoàn mỹ bên trong tuần hoàn, khiến cho đại trận căn cơ không gì phá nổi. Mây mù tụ, huyễn tượng sinh. Hứa Trường Sinh tiếng thứ 3 sắc lệnh xuất khẩu, kia to lớn ngũ hành linh lực mạng lưới đột nhiên hướng vào phía trong co rút lại, lập tức ầm vang một phát. Vô cùng vô tận ngũ hành linh khí, dựa theo một loại nào đó quy tắc huyền ảo điên cuồng quái, dung hợp, thăng hoa, hóa thành mắt trần có thể thấy, đập đến tan không ra ngũ sắc linh vụ, giống như là biển gầm tự Vân Lĩnh Sơn các nơi bay lên, trong nháy mắt đem trọn phiến dãy núi bao phủ. Chương 1062, trời sinh dị tượng chương 1062, trời sinh dị tượng linh vụ lan lộn, biến ảo khó lường, khi thì hóa thành quỳnh lâu ngọc vũ, tiên cầm dị thú. Khi thì hóa thành núi đao biển lửa, lôi đình phong bạo. Khi thì một mảnh sương mù, thần thức khó nhập. Càng có vô số tinh mịn, ẩn chứa ngũ hành chi lực vô hình trận văn, tại linh vụ chỗ sâu lặng yên tạo ra, lưu chuyển, cấu thành từng tầng cứng cỏi vô cùng phòng ngự bình chướng, cùng đủ loại khốn địch, phản kích cấm chế. Lên. Hứa Trường Sinh cuối cùng một tiếng sắc lệnh, như là kinh lôi nổ vang. Hai tay của hắn đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái, cả người như là như lưu tinh rơi vào Vân Đài Phong đỉnh chủ trận nhãn hạch tâm. Ầm ầm. Theo Hứa Trường Sinh như là như lưu tinh rơi vào Vân Đài Phong đỉnh chủ trận nhãn hạch tâm, cả tòa Vân Linh Sơn mạch cũng vì đó kịch liệt rung động. Kia bao phủ thiên địa ngũ sắc linh vụ đột nhiên hướng vào phía trong cơ bảo, ngưng tụ, hóa thành một đạo dày đến vài dặm, tỏa ra ánh sáng lung linh hơi mở màn sáng, như là một cái móc ngược to lớn lưu ly chén, đem toàn bộ Vân Linh Sơn khu vực hạch tâm, tính cả 36 tòa trụ phó sơn phòng, hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Màn sáng phía trên, ngũ hành linh quang lưu chuyển không thôi, mơ hồ có thể thấy được sông núi non sông, nhật nguyệt tinh thần hư ảnh chìm nổi, càng có một cỗ trấn áp thiên địa, ngăn cách trong ngoài nặng nề uy áp tràn ngập ra, nhờ màn sáng bên ngoài sinh linh đều sinh lòng kính sợ, màn sáng bên trong mạc gia tu sĩ thì cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có an tâm cùng che chở cảm giác. Ngũ hành chu thiên vân vụ đại trận, chủ thể đã thành. Hứa Trường Sinh thanh âm tự Vân Đại Phong chỗ sâu truyền ra, trong bình tĩnh mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi mệnh. Không sai, trận này quy mô hùng vĩ, trận nhãn đông đảo, lẫn nhau cấu kết vẫn cần thời gian. Tiếp xuống thời gian, lão phu cần tọa trấn chủ trận nhãn, dần dần dẫn dắt, vững chắc các nơi bộ trận nhãn cùng chủ trận liên kết, cũng dẫn đạo đại trận cùng địa mạch hoàn toàn giao hòa. Trong lúc đó, trận pháp lực phòng ngự chỉ có 3 thành, lại rất dễ hư hao. Lời của hắn rõ ràng truyền vào mỗi một vị mạc gia tu sĩ trong hai, từ hôm nay trở đi, Vân Đại Phong chủ trận nhãn vương viên trăm trượng làm thành cấm địa, trừ lão phu chỉ định người, bất luận kẻ nào không được đến gần. Các nơi bộ trận nhãn cũng cần có chuyên gia trông coi, duy trì trận cơ linh lực ổn định, cũng theo lão phu mỗi ngày chuyển xuống trận quyết tiến hành điều khiển tinh vi. Mạc gia chủ, việc này cần ngươi tự mình đốc thúc. Mạc Huyền Minh sớm đã kích động đến khó mà tự kiềm chế, nghe vậy liền vội vàng không người đáp, "Tiêu đại sư yên tâm, văn bối ổn thỏa tự mình giám sát, tuyệt không cho phép có chút sai lầm." Đại sư nhưng có phân phó, Mạc gia trên dưới, không có không theo. Hứa Trường Sinh không cần phải nhiều lời nữa, truyền xuống một đạo hôm nay cần điều chỉnh 12 chỗ bộ trận nhãn trận quyết cùng linh lực chuyển vận yêu cầu sau, liền hoàn toàn yên tĩnh lại, khí tức cùng chủ trận nhãn hòa làm một thể, lại khó cảm giác. Mạc Huyền Minh không dám thất lễ, lập tức triệu tập tất cả hạch tâm trưởng lão, đem nhiệm vụ phân công xuống dưới. Những ngày tiếp theo, Vân Linh Sơn tiến vào một loại kỳ lạ tiết tấu. Bên ngoài, Mạc gia tu sĩ phong tỏa toàn bộ Vân Linh Sơn, phòng ngừa có hạng giá áo túi cơm âm thầm chui vào. Nội bộ, Mạc gia tu sĩ tại các nơi bộ trận nhãn bận rộn, nghiêm ngặt dựa theo Hứa Trường Sinh mỗi ngày truyền hạ chỉ thị, điều chỉnh trận cơ, duy trì linh lực, không dám có chút buông lỏng. Chủ phong Vân Đài Phong thì hoàn toàn trở thành cấm địa, chỉ có Mạc Huyền Phong chờ Mạc gia hoạch tâm mỗi ngày, nhưng ở ngoài vây lắng nghe chỉ lệnh, báo cáo tình huống, đám người còn lại đều tuân thủ một cách nghiêm chỉnh ước định, chưa từng đặt chân trăm trượng bên trong. Mà lúc này Hàn Băng Giản, Vạn Năm Huyền Băng Động phủ chỗ sâu. Hàn Lập Tuyết tính toán tại Vạn Năm trên hàng ngọc sàng, hô hấp kéo dài, quanh thân quanh quẩn lấy một tầng gợn sóng màu băng lam sương mù. Cái này sương mù cũng không phải là tận lực tôi phát, mà là tự nàng có chút hở ra nơi bụng tự nhiên tiêu tán mà ra, cùng trong động phủ nồng đậm tinh thuần băng thuộc tính linh khí giao hòa, tư dưỡng kinh mạch của nàng cùng bảo thai trong bụng. Khoảng cách trận kia thiên khung thành bên ngoài phong ba đã qua đi gần 2 năm. Những năm này, Hàn Lập Tuyết thâm cư không ra ngoài, lấy trọng thương bế quan làm lý do, cơ hồ không thấy người ngoài, liền trong tộc chuyện tầm thường vụ cũng phần lớn giao cho Thái thượng trưởng lão Hàn Lập Ánh cùng mấy vị tâm phúc trưởng lão xử lý. Chỉ có cực thiểu số hạch tâm trưởng lão mới hiểu, gia chủ lần này bế quan, kỳ thực là vì thai nén dòng dõi. Bí mật này bị Hàn Lập Tuyết lấy lôi đỉnh thủ đoạn đè xuống, người biết chuyện đều bị yêu cầu lập xuống tâm ma đại thệ, không được tiết lộ nửa phần. Dù sao, lấy nàng Hàn Băng Giản gia chủ, kim đan 5 tầng tu sĩ chi tôn, lại không hiểu có thai, lại phụ hệ không rõ, một khi lan truyền ra ngoài, tất nhiên dẫn phát sóng to gió lớn, thậm chí lung lay nàng tại trong tộc uy tín cùng địa vị. Trong động phủ hàng khí dường như so ngày xưa nặng hơn mấy phần, liền vách tường cùng mặt đất ngưng kết vạn năm huyền băng, đều mơ hồ hiện ra càng thêm thâm thúy u lam quang trạch. Từng tia từng sợi cực kỳ tinh khiết băng linh bản nguyên, đang từ Hàn Băng Giản địa mạch chỗ sâu bị lực vô hình dẫn dắt, chậm chạp mà duy trì liên tục tụ hợp vào Hàn Lập Tuyết thể nội, cuối cùng hướng chảy nàng trong bụng cái kia ngay tại dựng dục cường đại sinh mệnh. Hàn Lập Tuyết có thể cảm giác được một cách rõ ràng, bào thai trong bụng sinh mệnh lực một ngày mạnh hơn một ngày, thậm chí bắt đầu bản năng tham lam hấp thu quanh mình tất cả băng thuộc tính năng lượng. Càng làm nàng hơn kinh hãi chính là, thai nhi ngẫu nhiên vô ý thức tản ra yếu ớt linh áp bên trong, lại mơ hồ mang theo một tia sắc bén vô song kiếm ý, cùng một loại cùng nàng tự thân Hàn Băng chân quyết đồng nguyên nhưng lại dường như càng tinh khiết hơn cổ lão băng hàn đạo vận. Đứa nhỏ này còn chưa ra sinh liền đã có như thế khí tượng. Hàn Lập Tuyết vuốt ve phần bụng, băng tròng mắt màu xanh lam bên trong đan sen khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Có thân là mẫu thân dịu dàng cùng chờ mong, có đối tương lai lo lắng âm thầm, càng có một loại gần như cố chấp kiên định. Hứa Trường Sinh, đan nguyên linh thể, bốn đạo đồng tu, ta lấy bí pháp cưỡng cầu thiêu đốt bản nguyên, dẫn động tố nữ chúc phúc. Nàng này thiên phú đã định trước bất phàm, có lẽ thật có thể gánh chịu ta Hàn gia tương lai, thậm chí siêu việt tiên tổ. Nhưng mà thai nén dạng này một cái dị bẩm thiên phú dòng dõi, một cái giá lớn cũng là to lớn. Hàn Lập Tuyết có thể cảm giác được, chính mình kim đan bản nguyên còn tại chậm chạp sói mòn, tu vi đã từ kim đan 5 tầng rơi xuống đến tầng 4 đỉnh phong, đồng thời căn cơ vết rách cũng không hoàn toàn chữa trị. Nếu không phải Hàn Băng Giản nội tình thâm hậu, có cái này vạn năm huyền băng động phủ cùng địa mạch linh truyền tầm bổ, tăng thêm nàng không tiếc một cái giá lớn phục dụng các loại ấm bổ linh vật, chỉ sợ trạng thái sẽ còn càng hỏng bét. Chỉ cần hai tử có thể thuận lợi sinh ra, bất cứ giá nào đều đáng giá. Hàn Lập Tuyết hít sâu một hơi, đè xuống thể nội bởi vì bản nguyên hao tổn mang tới trận phù phiếm cảm giác, tiếp tục vận chuyển Hàn Băng Chân Quyết đem càng nhiều tinh thuần băng linh lực dẫn hướng phần bụng, ôn dưỡng lấy cái kia cùng nàng huyết mạch tương liên tiểu sinh mệnh. Đúng lúc này ngoài động phủ truyền đến Hàn Lập ánh thanh luyện thanh âm. Lập Tuyết tỷ. Hàn Lập Tuyết tập trung ý chí, phất tay mở ra động phủ cấm chế. Hàn Lập ánh đi vào động phủ, nhìn thấy Hàn Lập Tuyết hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt cùng kia rõ ràng hở ra phần bụng, trong mắt lóe lên một tia đau lòng, nhưng rất nhanh bị nàng tiếp tục che giấu. Xem như số ít mấy cái biết được nội tình Hạch Tâm trưởng lão, nàng biết rõ Hàn Lập Tuyết nỗ lực cùng kiên trì. Lập Tuyết tỷ, ngươi cảm giác như thế nào? Băng Phách Ngưng Nguyên đan chỉ còn lại có cuối cùng 3 bình, phải chăng muốn khởi động dự bị phương án, vận dụng gia tộc trong bí khố ngàn năm tuyết phách sen? Hàn Lập ánh nhẹ giọng hỏi. Chương 1063, bảy trận hoàn tất. Chương 1063, bảy trận hoàn tất. Hàn Lập Tuyết khẽ lắc đầu, tạm thời không cần. Ngàn năm tuyết phách liên là gia tộc ứng đối đại kiếp nội tình một trong, không thể tùy tiện vận dụng. Băng Phách Ngưng Nguyên đan còn có thể trèo chống một đoạn thời gian. Hàn Lập ánh do dự một chút, thấp giọng nói, Lập Tuyết tỷ, việc này coi là thật có thể một mực cẩn giấu đi sao? Năm gần đây, kia hai vị mơ hồ phát giác linh khí hướng chạy khác thường, nói bóng nói gió hỏi qua ta mấy lần. Hàn Lập Tuyết ánh mắt lạnh lẽo, linh khí sự tình, liền nói là ta tu luyện bí thuật cần thiết, như đồ đột phá bình cảnh. Xuân đi thu đến, đảo mắt chính là một năm. Một năm này ở giữa, Hứa Trường Sinh cơ hồ chưa từng rời đi chủ trận nhãn nửa bước. Hắn lấy tự thân thần thức làm dẫn, lấy chủ trận nhãn làm hệ tâm, như là bệnh một chương vô hình lưới lớn, đem kia 108 chỗ chủ phó trận nhãn dần dần sâu chui, gia cố, cũng dẫn đạo địa mạch linh khí dựa theo ngũ hành chu thiên quỹ tích chậm rãi lưu chuyển, tầm bổ trận cơ, làm cho cùng sơn xuyên đại địa dần dần hòa làm một thể. Quá trình này buồn tẻ mà hao phí tâm thần, cho dù lấy hắn kim đan 3 tầng thần hồn cường độ, cũng thường xuyên cảm thấy mỏi mệt. Nhưng thu hoạch cũng là to lớn. Tự mình bố trí, dẫn đạo như thế quy mô tam giai hợp lại đại trận, nhường hắn giao đầu nói lý giải, nhất là đối địa mạch vận dụng, ngũ hành chuyển hóa, đại quy mô trận văn cấu kết các phương diện, có bước tiến đến dài, rất nhiều trước đó chỉ là trên lý luận tư tưởng, tại trong thực tiễn có thể nghiệm chứng cùng hoàn thiện. Cùng lúc đó, hắn cũng không có buông xuống tự thân tu luyện. Tại chủ trận nhãn linh khí này nồng nặc nhất, lại chịu đại trận chi lực che chở hạch tâm chi địa, cũng thường xuyên nhìn chút thời gian lĩnh hội Bích Lạc Thiên Hà kiếm quyết cùng Vân Long Độn. Một ngày này, lúc trước đông trận tuyết rơi đầu tiên lặng yên giáng lâm Vân Linh Sơn, đem quần sơn nhuộm thành một mảnh trắng tuyền lúc. Hứa Trường Sinh chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia như chút được gánh nặng mọi bệnh, cùng một vẻ hài lòng thần thái. Cuối cùng một năm, hao hết tâm huyết ngũ hành chu thiên vân vụ đại trận rốt cục hoàn toàn bảy trận hoàn thành. Là lúc này rồi, ngũ hành luân chuyển, chu thiên khải. Và anh, chủ trận nhãn nơi trọng yếu, bàng bạc địa mạch linh khí bị triệt để dẫn động, hóa thành một đạo đường kính vượt qua 30 trượng sáng chói ánh sáng trụ, trực trung vân tiêu, thậm chí ngắn ngủi tách ra cao thiên tầng mây. Cùng lúc đó, 107 chỗ bộ trận nhãn đồng thời bộc phát ra hào quang rực rỡ. Kim, thanh, lam, đỏ, hoàng, ngũ sắc cổ sáng xen lẫn bốc lên, cùng chủ cổ sáng hô ứng lẫn nhau. Toàn bộ ngũ hành chu thiên vân vụ đại trận linh lực mạng lưới, tại thời khắc này bị triệt để kích hoạt. Ngũ hành linh lực dựa theo tương sinh trình tự, bắt đầu dọc theo mạng lưới điên cuồng vận chuyển. Kim hành linh lực từ canh kim phong tuôn ra, rót vào quý thủy phong, sống dưới nước mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Một cái hoàn mỹ, tự cấp tự túc khổng lồ linh lực tuần hoàn, tại Vân Linh Sơn mạch trên không ầm vang hình thành. Ầm ầm ầm. Giữa thiên địa quanh quẩn lên trầm thấp mà mênh mông mênh mình, dường như cự thần hô hấp. Dãy núi chấn động, linh vụ như sôi, vô số ẩn dấu trận văn trong hư không sáng tắt lấp loé, tản mát ra làm người sợ hãi bi áp. Vân đại điện bên trong, Mạc Huyền Minh bọn người cho dù cách trận pháp phòng hộ, cũng có thể cảm nhận được kia hủy thiên diệt địa giống như bàng bạc lực lượng, nguyên một đám kích động đến toàn thân run rẩy. Tam giai đại trận, đây chính là tam giai đại trận uy thế sao? Thật mạnh linh lực ba động, ta cảm giác kim đan trung kỳ tu sĩ lâm vào trận này, chỉ sợ cũng khó thoát thân. Tiêu đại sư thật là đại sư vậy. Tại mọi người kích động khó đè nén nhìn soi mói, chủ trận nhãn quang mang chậm rãi thu liễm, cuối cùng hóa thành một đạo ôn nhuận thổ hoàng sắc vầng sáng, bao phủ tại vân đài phong đỉnh. Hứa Trường Sinh thân ảnh cũng từ trong cột ánh sáng chậm rãi hiện hiện, phiêu nhiên rơi xuống. Hắn sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng ánh mắt vẫn như cũ thanh tịnh sắc bén. Một năm này bảy trận cùng dẫn đạo, không chỉ có hao phí hắn đại lượng tâm thần, càng làm cho hắn đối đại trận mỗi một chi tiết nhỏ đều rõ như lòng bàn tay. Mặc gia chủ, đại trận đã thành. Hứa Trường Sinh thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyền uy. Lão phu đã kích hoạt đại trận hệ tâm, giờ phút này trận pháp đã cùng Vân Lĩnh Sơn địa mạch sơ bộ giao hòa, lực phòng ngự có thể đạt tới kim đan hậu kỳ tu sĩ toàn lực tiến đánh một ngày. Chờ hoàn toàn ôn dưỡng dung hợp sau, lực phòng ngự có thể lại tăng 5 thành, đủ để ngăn chặn kim đan hậu kỳ tu sĩ liên tục tiến đánh. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, đại trận gồm cả phòng ngự, khống địch, huyết tượng, phản kích chi năng. Chủ trận nhãn chỗ còn lại 9 đạo khống chế hạch tâm, có thể từ 9 người phân biệt chấp trưởng bộ phận quyền hạn, hiệp đồng điều khiển. Cụ thể điều khiển pháp quyết, trận nhãn giữ gìn môn thì, cùng ứng đối khác biệt công kích trận pháp biến hóa, lão phu sau đó sẽ lấy ngọc giản hình thức giao cho ngươi. Mạc Huyền Minh sớm đã kích động đến nói không ra lời, âm thanh run rẩy, Tiêu đại sư, tái tạo tri ân, Mạc gia vinh thế không quên. Hứa Trường Sinh khoát tay áo, đem một cái sớm đã chuẩn bị xong ngọc giản đưa tới, đây là đại trận điều khiển tổng cương cùng hạch tâm trận quyết. Các ngươi cần chọn lựa 9 vị thần thức cường đại, trung tâm đáng tin hạch tâm thành viên, riêng phần mình chấp trưởng một đạo khống chế hạch tâm, siêng năng diễn luyện, mới có thể phát huy đại trận uy lực lớn nhất. Vâng. Đa tạ Tiêu đại sư. Mạc Huyền Minh như nhặt được chí bảo giống như hai tay tiếp nhận ngọc giản, cẩn thận cất kỹ. Hứa Trường Sinh lại từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài, đưa cho Mạc Huyền Minh, đây là đại trận thông hành lệnh phù nắm lệnh này phù, nhưng tại không phát động trận pháp công kích dưới tình huống tự do xuất nhập. Các ngươi có thể này chế tác bộ khiến, phân phát cho thành viên trọng yếu, nhưng cần cẩn thận, chớ có nhường lệnh phù rơi vào tay ngoại nhân. Mạc Mô rõ ràng. Mạc Huyền Minh nói lần nữa. Hứa Trường Sinh thấy chuyện bàn giao đến không sai biệt lắm, liền nói rằng, đại trận mặc dù thành, nhưng vẫn cần 1 năm ôn dưỡng mới có thể cùng địa mạch hoàn toàn dung hợp, đạt tới trạng thái tốt nhất. Tại trong lúc này, tốt nhất đừng thường xuyên khởi động đại trận toàn lực công kích hình thức, để tránh tổn thương căn cơ. Đại sư yên tâm, chúng ta rõ ràng. Mạc Huyền Minh liên tục gật đầu. Nếu như thế, lão phu chuyện chỗ này. Hứa Trường Sinh nhìn thoáng qua Mạc Huyền Minh, dựa theo ước định, nên thực hiện thủ lao thời điểm. Mạc Huyền Minh tinh thần phấn chấn, vội vàng nói, đại sư chờ một chút, thủ lao sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Hắn quay người đối sau lưng một vị trưởng lão phân phó vài câu, trưởng lão kia vội vàng rời đi. Không bao lâu, mấy bị Mạc gia tử đệ giơ lên mấy cái ngọc dương đi vào trước điện. Mạc Huyền Minh tự mình mở ra cái thứ nhất ngọc dương, bên trong chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy 50.000 linh thạch trung phẩm, linh quang lấp lóe, linh khí bức người. Tiêu đại sư, đây là còn lại một nửa thù lao, 50.000 linh thạch trung phẩm, xin ngài xem qua. Hứa Trường Sinh thần thức đảo qua, khẽ gật đầu. Mạc Huyền Minh lại mở ra cái thứ hai ngọc dương, lấy ra một mặt toàn thân huyền hắc, mặt ngoài có mai rùa đường vân tâm chắn, chính là tam giai phòng ngự pháp bảo huyền tinh thuẫn. Đây là huyền tinh thuẫn rót vào linh lực sau có thể hóa thành một mặt huyền quy quan thuẫn, lực phòng ngự có chút không tầm thường, còn mời đại sư vui vẻ nhận. Hứa Trường Sinh tiếp nhận huyền tinh thuẫn, cẩn thận cảm ứng một phen, đúng là một cái không sai tam giai phòng ngự pháp bảo, vừa vặn bù đắp hắn phòng ngự bên trên nhược điểm. Chương 1064, Hàn gia tranh chấp chương 1064, Hàn gia tranh chấp. Hứa Trường Sinh tiếp nhận huyền tinh thuẫn, cẩn thận cảm ứng một phen, đúng là một cái không sai tam giai phòng ngự pháp bảo, vừa vặn bù đắp hắn phòng ngự bên trên nhược điểm. Thứ ba Mạc Huyền Minh vẻ mặt trịnh trọng, ta Mạc gia trong bảo khố chân tàng tam giai thương pháp phá quân thất sát thương truyền thừa, đại sư lúc nào cũng có thể tiến về lĩnh hội. Gia tộc đã là ngài chuẩn bị chuyên môn tinh thất, tuyệt sẽ không có người quấy rầy. Hứa Trường Sinh gật gật đầu, việc này không đổi, sau đó lại nói. Thứ tư Mạc Huyền Minh tiếp tục nói, tẩy linh chỉ sử dụng cơ hội, đại sư có thể tùy thời đưa ra. Bất quá tẩy linh chỉ mỗi lần sử dụng sau cần tích xúc 3 năm linh lực, đại sư như muốn sử dụng, tốt nhất sớm cáo chi, chúng ta tốt làm chuẩn bị. Ừm, việc này lão phu nhớ kỹ. Cuối cùng Mạc Huyền Minh hít sâu một hơi, lấy ra một cái đặc thù ngọc phù, hai tay dâng lên, đây là ta Mạc gia huyết thể phù. Nắm này phù người, cần phải cầu ta Mạc gia tại phạm vi năng lực bên trong, cung cấp một lần vô điều kiện trợ giúp. Nay thế bằng vào ta Mạc gia tiên tổ chi danh lập xuống, tuyệt không hư giả. Hứa Trường Sinh tiếp nhận huyết thể phù, thần thức cảm ứng ẩn chứa trong đó thể ước chi lực, xác thực không phải bình thường. Có này phù tại, tương đương với nhiều một lá bài tẩy. Tốt, Mạc gia thành ý, lão phu cảm nhận được. Hứa Trường Sinh đem thù lao từng cái cất kỹ, nếu như thế, lão phu liền tại quý địa lại bấy giày mấy ngày, lĩnh hội một phen phá quân thất sát thương thuận tiện quan sát đại trận vận hành tình huống. Nếu không có vấn đề, liền cáo từ rời đi. Đại sư cứ việc ở lại, muốn ở bao lâu đều được. Ta cái này sắp xếp cho ngài tinh thất tốt nhất. Mạc Huyền Minh vội vàng nói. Thời gian kế tiếp, Hứa Trường Sinh tại Mạc gia chuẩn bị cho hắn trong tinh thất, lĩnh hội phá quân thất sát thương. Bộ này tam giai thương pháp quả nhiên bất phàm, mặc dù cùng hắn chủ tu kiếm đạo khác biệt, nhưng ẩn chứa trong đó sát phạt chiến ý, lực lượng vận dụng kỹ xảo, cùng loại kia khí thế một đi không trở lại, đối với hắn hoàn thiện tự thân kiếm đạo rất có dẫn dắt. Nhất là thương pháp bên trong đối thế vận dụng, cùng Bích Lạc Thiên Hà kiếm quyết bên trong thiên hà treo ngược bảng bạc kiếm thế có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhường hắn đối tầng thứ 2 kiếm quyết lý giải lại sâu một tầng. Nửa tháng sau, đang lúc Hứa Trường Sinh đem phá quân bảy súng kiếp tinh túy yếu nghĩa tham khảo hoàn tất, chuẩn bị rời đi Vân Lĩnh sơn lúc, Hàn Băng Giản Hàn gia lại đưa tới sóng to gió lớn. Ngay hôm đó, Hàn Lập Tuyết ngay tại thông lệ vật công, đem một sợi cực kỳ tinh thuần băng linh bản nguyên độ vào trong bụng, tập bổ thai nhi. Đột nhiên, trong bụng truyền đến một hồi rõ ràng rung động, ngay sau đó, một cỗ viễn siêu trước kia hấp lực truyền đến. Ông lấy Hàn Lập Tuyết làm trung tâm, trong động phủ nhiệt độ chợt hạ xuống, vách tường cùng mặt đất huyền băng lại phát ra nhỏ xíu kẹt kẹt âm thanh, mặt ngoài ngưng kết ra càng nhiều bóng ánh băng lăng. Càng thêm bàng bạc băng linh khí từ địa mạch chỗ sâu bị cưỡng ép rút ra, hóa thành mắt trần có thể thấy đạm màu lam quang mang, liên tục không ngừng tràn vào thân thể của nàng. Ách! Hàn Lập Tuyết kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt biến càng thêm tái nhợt. Cố lực hút này quá mạnh, không chỉ có điên cuồng rút ra chạm đất mạch linh khí, càng tại tăng lên thôn vệ nàng tự thân kim đan bản nguyên. Nàng có thể cảm giác được, bào thai trong bụng sinh mệnh ba động tại thời khắc này đạt đến một cái đỉnh phong, phản phất tại tiến hành mấu chốt nào đó thay biến. Cùng lúc đó, thai nhi vô ý thức tán phát kiếm ý cũng đột nhiên tăng cường. Mặc dù vẫn như cũ yếu ớt, nhưng lại càng thêm cô đọng, càng thêm sắc bén, thậm chí dẫn tới Hàn Lập Tuyết thể nội Hàn Băng Chân Quyết linh lực đều mơ hồ cùng cộng hưởng theo, phát ra rất nhỏ kiếm minh thanh âm. Động phủ bên ngoài, toàn bộ Hàn Băng Giản chủ phong khu vực, thiên địa linh khí đều xuất hiện rõ ràng nhiễu loạn. Bên trên bầu trời, lại mơ hồ có nhỏ vụn băng tinh vô cớ ngưng kết, bay xuống, dương quang xuyên thấu qua băng tinh, chết xạ ra mỹ lệ mà lạnh lẽo vầng sáng. Một chút tu luyện băng thuộc tính công pháp Hàn gia tử đệ, đều kinh ngạc phát hiện, hôm nay lúc tu luyện, linh khí dường như phá lệ sinh động, nhưng cũng mang theo một tia khó nói lên lời sắc bén cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Thiên địa linh khí tựa hồ có chút dị thường. Thật là tinh thuần băng linh khí, nhưng bên trong giống như xen lẫn khác khí, tức là gia chủ bế quan huyền băng động phủ phương hướng chuyển đến. Đệ tử cấp thấp nghị luận ầm ĩ, mà trong tộc mấy vị kim đan thái thượng trưởng lao thì cảm ứng được càng nhiều. Băng phách điện lịch sảnh, ngay tại xử lý sự vụ Hàn Lập Ánh đột nhiên đứng người lên, nhìn về phía huyền băng động phủ, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, động tĩnh này, Lập Tuyết tỷ bên kia. Nàng lập tức đưa tin mấy vị tâm phúc trưởng lao, phân phó bọn hắn lấy ra chủ tu luyện bí thuật dẫn động thiên địa dị tượng làm lý do, trấn an đệ tử, đồng thời tăng cường huyền băng phía ngoài động phủ cảnh giới, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Mà đổi thành bên ngoài hai vị thái thượng trưởng lão chỗ tiềm tu trong động phủ, các nàng gần như đồng thời mở mắt. Thật mạnh linh khí hội tụ. còn có cố kiếm ý này. Gia chủ đến tuột cùng tại tu luyện loại nào bí thuật, lại có thanh thế như vậy. Hai người này đều là Hàn gia một mạch khác người, tư lịch thâm hậu, tu vi đều tại kim đan ba tầng, cảm giác tự nhiên so cấp thấp tu sĩ nhạy cảm được nhiều. Kiếm ý này, cô đọng thuần túy, ẩn hàm phong mang, không thể coi thường. Tuyệt không phải Hàn Băng chân quyết đường lối. Trong đó một vị thân mang trắng thuần đã bảo, khí tức băng lãnh trang nghiêm hàn như sương, trầm giọng mở miệng. Một vị khác thân mang áo lam, khuôn mặt hơi có vẻ hiền lành thái thượng trưởng lão, Hàn Như Vũ, có chút nhíu mày, càng kỳ chính là, kiếm ý này có thể cùng Hàn Băng linh khí hoàn mỹ như vậy giao hòa, thậm chí dẫn động linh khí của mình. Không phải là lập tuyết được cái gì thượng cổ Hàn Băng kiếm đạo truyền thừa. Nếu thật sự là như thế, vậy chúng ta mạch này muốn trưởng khống Hàn gia hy vọng há không càng mong manh. Tiểu bối này vốn là thiên tư chắc tuyệt, bây giờ lại có kỳ ngộ, các nàng đều là sống 7-800 năm lao quái vật, kiến thức uyên bác, tâm tư kín đáo. Hàn Lập Tuyết lấy trọng thương bế quan làm lý do thâm cư không ra ngoài gần 3 năm, vốn là có chút kỳ quặc, dạng gì thương thế cần bế quan lâu như thế, lại trong lúc đó gia tộc sự vụ cơ hồ toàn bộ buông tay. Huống chi, Hàn Băng giản nội tình thâm hậu, chữa thương đang dược, thiên tài địa bảo chưa từng thiếu, lấy Hàn Lập Tuyết kim đan 5 tầng tu vi cùng gia chủ địa vị, nếu thật là trọng thương, sớm nên khôi phục được không sai biệt lắm. Đi, chúng ta đi xem một chút. Như Sương tỷ, gia chủ bế quan trước từng có nghiêm lệnh, không phải chịu không được đến gần. Chúng ta tùy tiện tiến đến, chỉ sợ bây giờ động tĩnh này đã kinh động toàn tộc. Chúng ta thân làm thái thượng trưởng lão, có trách nhiệm biết rõ tình trạng. Hàn Như Sương ánh mắt băng lãnh, huống hồ nếu nàng thật sự là được cái gì thiên đại cơ duyên, cũng nên nhường gia tộc biết được, mà không những hưởng. Đừng quên, Hàn Băng Giản cũng không phải là một mình nàng chi Hàn Băng Giản. Hàn Như Vũ do dự một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, thân hình thoát một cái, liền rời đi riêng phần mình động phủ, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía Hàn Lập Tuyết động phủ phương hướng bay đi. Hàn Lập Tuyết ngoài động phủ, giờ phút này đã bị Hàn Lập ánh an bài mấy vị tâm phúc trưởng lão một mực trấn giữ, cảnh giới sông nghiêm. Nhìn thấy hai vị thái thượng trưởng lão cùng nhau mà đến, thủ vệ trưởng lão nhóm sắc mặt biến hóa, liền vội vàng tiến lên hành lễ, gặp qua Như Sương thái thượng, Như Mưa thái thượng. Chương 1065, Hàn gia tranh chấp 2, chương 1065, Hàn gia tranh chấp 2, trong động phủ tình huống như thế nào? Gia chủ có thể từng xuất quan? Hàn Như Sương đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hồi bẩm lão tổ, gia chủ còn tại bế quan, cũng không đưa tin. Chúng ta chỉ là phụ mệnh ở đây thủ hộ, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Cầm đầu một vị trúc cơ viên mãn thủ vệ trưởng lão kiên trì nói rằng. Hàn Như Sương ánh mắt như điện, đảo qua động phủ nhập khẩu kia rõ ràng tăng cường trận pháp màn sáng, lại cảm ứng đến giữa thiên địa không ngừng hội tụ, tràn vào động phủ băng linh khí, cùng tiếp như ẩn như hiện sắc bén kiếm ý, chân mày nhíu chặt hơn. Tránh ra, chúng ta vào xem. Giọng nói của nàng băng lãnh. Thủ vệ trưởng lão mặt lộ vẻ khó xử, cái này. Gia chủ nghiêm lệnh ngự. Gia chủ mệnh lệnh trọng yếu, vẫn là chúng ta dò xét trọng yếu. Hàn Như Sương trong mắt hàn quang lóe lên, kim đan ba tầng uy áp không che giấu chút nào tràn ngập ra, khiến mấy tên trúc cơ kỳ thủ vệ trưởng lão hô hấp cứng lại, sắc mặt trắng bệch. Như Sương thái thượng, còn mời bất giận. Hàn Lập ánh thanh âm kịp thời vang lên, nàng thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại động phủ nhập khẩu, ngăn khuất thủ vệ trưởng lão nhóm trước người. Gia chủ đang lúc bế quan thời khắc mấu chốt, chịu không nổi mảy may quấy nhiễu. Nếu có chuyện quan trọng, còn mời chờ một chút, chờ gia chủ xuất quan lập ánh, ngươi đến rất đúng lúc. Hàn Như Sương cắt ngang nàng, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào nàng, trong động phủ động tĩnh, ngươi ứng so với chúng ta rõ ràng hơn. Gia chủ đến tuột cùng tại tu luyện loại nào bí thuật? Tại sao lại dẫn động như thế thiên địa dị tượng, thậm chí mang theo xa lạ kiếm ý chấn động? Việc này liên quan đến gia tộc căn nguy, chúng ta thân làm thái thượng trưởng lão có quyền biết được. Hàn Như Vũ ở một bên cũng nhẹ nhàng nói, Lập Oánh, chúng ta cũng không phải là muốn cùng Lập Tuyết khó xử, chỉ là động tĩnh này quá lớn, trong tộc lòng người lưu động, nếu có thể biết được nguyên do, cũng tốt trấn an đám người. Hàn Lập Oánh trong lòng âm thầm tiêu khổ, nàng tự nhiên biết Hàn Lập Tuyết tình huống thật, nhưng này bí mật liên quan đến gia chủ danh dự cùng gia tộc tương lai, há có thể tùy tiện lộ ra? Nhất là đối vị trí gia chủ vốn có ý nghi thái thượng trưởng lão. Hai vị thái thượng trưởng lão, gia chủ đúng là tu luyện một môn thượng cổ bí thuật, này thuật có chút đặc thù, liên quan đến Hàn Băng kiếm đạo dung hợp, cho nên có dị tượng này. Hàn Lập Ánh cân nhắc từ ngữ, ý đồ giải thích. Cụ thể chi tiết, chờ gia chủ sau khi xuất quan, tự sẽ hướng chư vị giải thích rõ. Dưới mắt chính là thời khắc mấu chốt, còn mời hai vị thái thượng trưởng lão an tâm chớ đội, chớ có đã quay rầy gia chủ tu hành. Thượng cổ bí thuật, Hàn Băng kiếm đạo dung hợp. Hàn Như Sương cười lạnh một tiếng, ta Hàn gia truyền thừa mấy ngàn năm, chưa từng nghe có như thế bí thuật. Hú hồ, dạng gì bí thuật cần bế quan 3 năm, thậm chí liền gia tộc sự vụ đều cơ hồ hoàn toàn không để ý. Lập Ánh, ngươi chớ có qua loa tắc trách chúng ta. Nàng tiến về phía trước một bước, uy áp càng tăng lên, hôm nay ta nhất định phải đi vào xem rõ ngọn ngành. Nếu là gia chủ tu luyện ra đường rẽ, chúng ta cũng tốt kịp thời thi cứu. Như Sương thái thượng, Hàn Lập Ánh biến sắc, trên thân đồng dạng dâng lên kim đan tầng 2 khí tức, mặc dù không kịp đối phương, lại cũng không nhượng bộ chút nào. Gia chủ nghiêm lệnh phía trước, tha thứ Lập Ánh không thể phòng vệ. Bầu không khí trong nháy mắt dương cùng bạc kiếm. Ngay tại song phương rằng co không xong, hết sức căng thẳng lúc, một thân ảnh từ cái này dày đặc khí lạnh cửa hàng chậm rãi bước ra, màu băng lam váy dài kéo trên đất, tóc xanh như suối, dung nhan vẫn như cũ tuyệt mỹ, chỉ là sắc mặt so vạn năm huyền băng còn muốn tái nhợt, đôi môi càng là không có chút huyết sắc nào, khí tức quanh người cũng kém xa ngày xưa như vậy bên thâm như biển, ngược lại mang theo một loại miệng cọp gan thỏ cảm giác suy yếu. Nhưng mà ánh mắt của nàng lại lạnh lẽo như vạn năm hàn đàm, ánh mắt chiếu tới không khí đều dường như bị đông cứng, chính là Hàn Lập Tuyết. Nàng bước ra một bước, đứng ở động phủ trước cửa, ánh mắt như băng truy giống như đâm về Hàn Như Dương, đem tự thân kia kim đan 5 tầng tu sĩ uy nghiêm thôi phát đến cực hạn. Hàn Lập Tuyết bỗng nhiên xuất hiện, nhường ngoài động phủ tất cả mọi người ngây ngẩn. Hàn Như Dương, Hàn Như Vũ hai người càng là con người hơi co lại. Như Dương thái thượng trưởng lão, ta bế quan trước từng nghiêm lệnh, bản tọa bế quan lĩnh hội bí thuật, chính vào mấu chốt, không phải triệu không được đến gần. Như Dương thái thượng bây giờ tự tiện xông vào ta động phủ, là cảm thấy bản tọa cái này vị trí gia chủ ngồi quá ổn, muốn thay bản tọa phân ưu. Hàn Như Dương sắc mặt hơi hơi trắng lên, vô ý thức lui về sau nửa bước, nhưng lập tức trong mắt lóe lên một tia xấu hổ. Nàng lấy lại bình tĩnh, dáng chống đỡ cùng Hàn Lập Tuyết đối mặt, thanh âm cũng mang tới mấy phần lạnh lẽo cứng rắn, gia chủ nói quá lời. Chúng ta chỉ là quan tâm gia chủ an nguy, cùng gia tộc ổn định. Hôm nay động phủ dị tượng quá mức kinh người, thậm chí dẫn động gia tộc đại trận linh khí hướng chạy. Chúng ta thân làm thái thượng trưởng lão, có quyền biết được trận tướng, dẹp an tộc nhân chi tâm. Hàn Như Vũ cũng ở một bên ôn nhu khuyên nhủ, Lập Tuyết, ngươi bế quan đã lâu, người trong tộc thấp thỏm động. Nếu thật là tu luyện bí thuật, không ngại cáo chi một hai, cũng tốt nhường đại gia an tâm. Làm gì đem bầu không khí làm cho khẩn trương như vậy? Hàn Lập Tuyết ánh mắt đảo qua hai người, lại lướt qua các nàng sau lưng những cái kia nghe tin chạy tới, thần sắc khác nhau Hàn gia tử đệ, trong lòng hiểu rõ. Chuyện hôm nay, nếu không thể xử lý thích đáng, sợ sinh nội loạn. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống bởi vì cưỡng ép gián đoạn bất công, áp chế bào thai trong bụng dị động mà khí huyết sôi trào, cùng trận kia trận đánh tới suy yếu cảm giác hôn mê. Nếu như thế, bản tọa liền nói cho các ngươi. Hàn Lập Tuyết thanh âm thanh lãnh vẫn như cũ, lại mang tới một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Bản tọa 3 năm trước đây tại Thiên Cung thành, dưới cơ duyên xảo hợp, được một bộ thượng cổ Hàn Băng kiếm đạo truyền thừa manh mối. Nay truyền thừa không thể coi thường, cần lấy đặc thù bí pháp, kết hợp ta Hàn gia Hàn Băng chân quyết bản nguyên, mới có thể từng bước dẫn động, luyện hóa. Cho nên bế quan đến nay, không phải là chữa thương, thật là lĩnh hội đạo này. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, vừa mới động tĩnh, chính là bản tọa sơ bộ luyện hóa kia truyền thừa một sợi hạch tâm kiếm ý, dẫn động thiên địa linh khí cộng minh bố trí. Kiếm này ý tinh thuần cổ lão, cùng ta Hàn gia công pháp tuy có khác biệt, lại có thể tương sinh chung sức. Chờ bản tọa đem nó hoàn toàn luyện hóa, dung nhập bản thân, ta Hàn gia đem lại nhiều một cọc chấn tộc truyền thừa, tại tương lai khai hoang chi chiến, cũng là một cánh tay đắc lực. Thượng cổ truyền thừa, Hàn Băng kiếm đạo, bế quan luyện hóa. Mỗi một cái từ đều đủ để giải thích nàng bế quan lâu dài, dẫn động dị tượng nguyên nhân, cũng đủ để ngăn chặn đại đa số người miệng. Dù sao, tại tu tiên giới, cơ duyên thường thường nương theo lấy phong hiểm cùng thời gian dài bế quan, cái này không thể bình thường hơn được. Hàn Như Dương, Hàn Như Vũ nghe vậy, sắc mặt biến đổi không chừng. Các nàng tự nhiên không tin hoàn toàn, nhưng Hàn Lập Tuyết giờ phút này cho thấy suy yếu cùng kiên định, cùng kia phiên không có kẽ hở lý do thoái thác, để các nàng nhất thời tìm không thấy sơ hở. Càng mấu chốt chính là, Hàn Lập Tuyết vẫn như cũng là gia chủ, tu vi cũng vẫn như cũng là kim đan 5 tầng, cho dù nhìn như suy yếu, xây dựng ảnh hưởng còn tại. Tuy tiện bề mặt, các nàng chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt, ngược lại khả năng rơi vào cái bức bách gia chủ, y đồ bất chính tội danh. Thì ra là thế. Hàn Như Vũ dẫn đầu lộ ra vẻ chợt hiểu, ngữ khí chuyển thành lo lắng, gia chủ đến cơ duyên này, quả thật ta Hàn gia may mắn. Chỉ là xem ra chủ khí sắc dường như tiêu hao khá lớn, có thể cần trong tộc cung cấp đan dược bảo vật phụ trợ. Chương 1066, Huyền Băng kiếm thể chương 1066, Huyền Băng kiếm thể Hàn Lập Tuyết đem hai người vẻ mặt thu hết vào mắt, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại bình tĩnh như cũ, bản tọa tự có phân tức. Truyền thừa luyện hóa đã tới mấu chốt, còn cần tiếp tục bế quan. Trong tộc sự vụ vẫn như cũ từ Lập Ánh thay chủ trì. Nếu không có chuyện quan trọng, không nên quấy nhiễu. Nàng ánh mắt như băng, đảo qua ở đây tất cả mọi người, chuyện hôm nay dừng ở đây. Như lại có vọng nghị gia chủ, tự tiện xông vào cấm địa người, tộc quy nghiêm trị. Vâng, cần tuân gia chủ chi mệnh. Hàn Lập Ánh cùng một đám tâm phúc trưởng lão liền vội vàng không người đồng ý Hàn Như Dương, Hàn Như Vũ cũng đành phải cúi đầu hành lễ, không cần phải nhiều lời nữa. Hàn Lập Tuyết không tiếp tục để ý đám người, quay người chậm rãi đi trở về lập phủ. Băng thân ảnh màu lam biến mất tại hàn khí tràn ngập cửa hàng, nặng nề trận pháp màn sáng một lần nữa sáng lên, ngăn cách tất cả nhìn trộm. Động phủ bên ngoài, đám người tâm tư dị biệt, dần dần tan đi. Hàn Như Dương cùng Hàn Như Vũ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương lo nghĩ cùng không cam lòng, nhưng cuối cùng không nói thêm gì nữa, riêng phần mình hóa thành lưu quang rời đi. Cùng lúc đó, một bên khác ở xa Vân Lĩnh Sơn Mạc gia Hứa Trường Sinh trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng túc chủ dòng dõi xuất thế, túc chủ linh căn, băng thuộc tính, kiếm đạo, trận pháp, phù đạo, luyện thể. Thiên phú được đến tăng lên. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thể chất, huyền băng kiếm thể. Túc chủ, Hứa Trường Sinh tuổi tác, 213 tư chất, tam phẩm thiên phú, động sát chi nhãn, hệ thống giao phó, linh thực, tam tinh, có thể di chuyển, chế phủ, ngũ tinh, có thể di chuyển, kiếm đạo, lục tinh, có thể di chuyển, luyện thể, lục tinh, có thể di chuyển, đan đạo, ngũ tinh, có thể di chuyển, trận đạo, ngũ tinh, hỏa thuộc tính, nhất tinh, băng thuộc tính, ngũ tinh, thể chất, đan nguyên linh thể, huyền băng kiếm thể thực lực, kim đan 3 tầng, cùng dòng dõi đời sau tu vi có quan hệ. Năng lượng, không, một hạ phẩm linh thạch tương đương một năng lượng có thể dùng tại cường hóa dòng dõi thiên phú, dòng dõi, 167. Nhân vật, tuổi tác, không tư chất, tam phẩm linh căn thiên phú, kiếm đạo, lục tinh, băng thuộc tính, ngũ tinh, đan đạo, nhị tinh, phù đạo, nhị tinh, luyện thể, nhị tinh, trận đạo, nhị tinh, linh thực, nhị tinh, hỏa thuộc tính, nhất tinh. Thể chất, huyền băng kiếm thể tu vi, không huyền băng kiếm thể. Đúng là đỉnh cấp linh thể. Hứa Trường Sinh tâm thần rung động, trong mắt bắn ra ngạc nhiên quá mang. Huyền băng kiếm thể, gồm cả băng thuộc tính cùng kiếm đạo song trọng đặc chất, tu luyện băng thuộc tính kiếm quyết làm ít công to, kiếm ý kèm theo băng hàn thuộc tính, uy lực tăng gấp bội, lại đối băng thuộc tính linh lực có thiên nhiên lực tương tác cùng lực khống chế. Như thế thể chất chính là đỉnh cấp linh thể, tại kiếm tu bên trong cũng là vạn người không được một. Mặc dù cùng thuộc tại đê đẳng nhất linh thể phạm chủ, nhưng lại đủ để so sánh một ít vương thể. Đứa nhỏ này thiên phú, lại kinh người như thế. Không chỉ có truyền thừa Hàn Lập Tuyết băng thuộc tính thiên phú cùng kiếm đạo thiên phú, càng dung hợp tự thân bộ phận thể chất nội tình, ra đời huyền băng kiếm thể bực này thể chất đặc thù. Khó trách thai nghén cần lâu như vậy, cũng khó trách Hàn Lập Tuyết không tiếc hao tổn song phương đạo cơ cũng muốn làm như thế. Hứa Trường Sinh trong lòng bừng tỉnh, đồng thời cũng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Chỉ là bây giờ, lại vượt xa Hàn Băng Giản, ở đằng kia bị dùng hết thủ đoạn bên người mẫu thân. Hàn Lập Tuyết, Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia rồi mang, đợi ta đột phá kim đan trung kỳ, tất nhiên đi Hàn Băng Giản, đem con của ta mang về. Hắn đè xuống trong lòng quần quần cảm xúc, cẩn thận cảm thụ được thể nội tân sinh huyền băng kiếm thể. Cùng đan nguyên linh thể ôn hòa tầm bổ khác biệt, huyền băng kiếm thể kèm theo một cỗ thanh lãnh sắc bén chi ý, không cần tận lực thôi động, liền có thể tự phát dẫn động trùng quanh giữa thiên địa băng thuộc tính linh khí, cũng mơ hồ cùng trong cơ thể hắn kiếm ý sinh ra cộng minh. Có này thể chất, hắn lại tu luyện Bích Lạc Thiên Hà kiếm quyết cái này thủy thuộc tính kiếm quyết, uy lực chắc chắn lại đến một bậc thang, thậm chí đối tu luyện băng thuộc tính công pháp thần thông cũng không nhỏ giúp ích. Song thể chất, bậc này cơ duyên, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới cũng là hiếm thấy. Hứa Trường Sinh trong lòng phấn chấn, đối tương lai con đường càng thêm tràn ngập lòng tin. Hắn tập trung ý chí, không nghĩ nhiều nữa. Việc cấp bách là rời đi Vân Linh Sơn, trở về Bách Quả Thành. Trước khi đi, Mạc Huyền Minh cùng Mạc Huyền Phong hai vị kim đan tu sĩ mang theo mấy vị hạch tâm trưởng lão tự mình đưa tiễn. Tiêu đại sư cái này muốn đi. Đại sư là ta Mạc gia bố trí xuống như thế đại trận, ân cùng tái tạo. Sao không nhiều lưu lại chút thời gian, để chúng ta thật tốt hoàn đãi, để bày tỏ lòng biết ơn. Mạc Huyền Minh mở miệng nói ra. Đúng vậy à, Tiêu đại sư, đại trận mặc dù thành, nhưng còn có rất nhiều chỗ tinh diệu, chúng ta còn muốn hướng đại sư thỉnh giáo. Mạc Huyền Phong cũng ở một bên nói rằng. Hứa Trường Sinh khoát tay áo, thanh âm dàn mua bình thản, thiên hạ đều có không tán buổi tiệc. Lão phu chuyện chỗ này, còn có chỗ hắn cơ duyên cần tìm kiếm. Đại trận điều khiển yếu quyết đã đều truyền thụ, chỉ cần các ngươi siêng năng diễn luyện, không ra sai lầm, đủ để bảo đảm Vân Linh Sơn không bị Kim Đan hậu kỳ yêu thú công phá. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, đến mức tẩy linh chỉ sử dụng, lão phu tạm thời không đổi, chờ ngày sau lúc cần phải, tự sẽ thông qua ngọc phù liên lạc. Một lần kia vô điều kiện trợ giúp hứa hẹn, lão phu cũng hy vọng Mạc gia có thể đi nhớ. Đại sư yên tâm, Mạc gia tuyệt không phải vong ân phụ nghĩa hạng người. Mạc Huyền Minh nghiêm nghị nói, tẩy linh chỉ tùy thời vì đại sư chuẩn bị. Huyết thể phù nơi tay, ta Mạc gia trên dưới, tùy thời chờ đợi đại sư phân công. Tốt. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, nếu như thế, lão phu liền cáo từ. Đại sư chờ một chút. Mạc Huyền Minh vội vàng lấy ra một cái nhẫn chữ vật, hai tay dâng lên, đây là ta Mạc gia một chút tâm ý, ngoại trừ ước định thù lao bên ngoài, khác chuẩn bị một chút Vân Linh Sơn đặc sản linh trà, khoáng thạch, cung cấp đại sư trên đường tiêu xài, vạn chớ chối từ. Hứa Trường Sinh nhìn thoáng qua, không có khách khí, tiếp nhận nhẫn chữ vật, Mạc đạo hữu có lòng. Hẳn là, hẳn là. Mạc Huyền Minh thấy Hứa Trường Sinh nhận lấy, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Đại sư, ngày sau nếu có nhàn hạ, nhất định phải lại đến Vân Linh Sơn làm khách. Mạc gia đại môn, vĩnh viễn vì đại sư rộng mở. Nhất định. Hứa Trường Sinh chắc tay, không cần phải nhiều lời nữa, thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo không đáng chú ý màu xanh đột quang, phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền biến mất ở bên mông Vân Hải bên trong. Mạc Huyền Minh, Mạc Huyền Phong bọn người đứng ở đỉnh núi, ngắm nhìn Hứa Trường Sinh rời đi phương hướng, thật lâu không nói. Vị này Tiêu đại sư, quả thật là trận pháp đại sư. Thật lâu, Mạc Huyền Phong cảm thán nói. Đúng vậy a, có thể mời được hắn, là ta Mạc gia may mắn. Mạc Huyền Minh nhẹ gật đầu, lập tức nghiêm sắc mặt, truyền lệnh xuống, đại trận điều khiển chi pháp liệt vào gia tộc cơ mật tối cao, tham dự điều khiển 9 người cần lập xuống tâm ma đại thệ, tuyệt không tiết lộ ra ngoài. Đồng thời, gấp rút diễn luyện, cần phải thời gian nhanh nhất thuần thục nắm giữ đại trận biến hóa. Vâng. Hứa Trường Sinh rời đi Vân Linh Sơn sau, một đường đông nam đi, không bao lâu liền về tới Bách Quả Thành. Chương 1067, chiến đường diễn võ trưởng chương 1067, chiến đường diễn võ trưởng theo khoảng cách Bách Quả Thành càng ngày càng gần, Hứa Trường Sinh rõ ràng cảm giác được quanh mình biến hóa. Trước kia tương đối hoang vu ngoại ô khu vực, bây giờ xuất hiện từng mảnh mới mở linh điền và chỉnh tề làng xóm. Trên đường cũng càng thêm bận rộn, thương đội qua lại không dứt, thậm chí có thể nhìn thấy không ít thân mang các loại phục sức tu sĩ, hiển nhiên là từ nơi khác mộ danh mà đến. Xem ra những năm này, Bách Quả Minh phát triển được không sai. Hứa Trường Sinh trong lòng vui mừng. Vì ngăn ngừa kinh động quá nhiều người, Hứa Trường Sinh cũng không triển lộ kim đan khí tức, mấy cái trong chớp mắt liền tiến vào Bách Quả Thành. Cùng một năm trước so sánh, Bách Quả Thành nội thành càng thêm phồn hoa, hai bên đường phố cửa hàng san sát, đan dược, pháp khí, phù lục, vật liệu các loại tài nguyên tu luyện rực rỡ muôn màu, nồng độ linh khí cũng so trước đó tăng lên không ít. Lần này, Hứa Trường Sinh không có trực tiếp về Hứa phủ, mà là trước tiên ở trong thành đi dạo một vòng. Hắn chú ý tới, nội thành mới tăng không ít chuyên môn cung cấp tu sĩ giao lưu luận bàn luận đạo trà lâu cùng diễn võ các. Một chút cửa hàng cửa ra vào treo Bách Quả Minh chứng nhận chiêu bài, hiển nhiên là thông qua Bách Quả Minh xét duyệt, tín dự cùng phẩm chất có nhất định bảo hộ. Đồng thời trong thành nhiều hơn không ít khuôn mặt xa lạ trúc cơ tu sĩ, bọn hắn hoặc kết bạn mà đi, hoặc một mình đi dạo, trên thân phần lớn mang theo một cỗ già dặn chi khí. Hẳn là bị Bách Quả Minh hấp dẫn mà đến tán tu hoặc tiểu gia tộc tu sĩ. Phải biết tại Huyền Linh khu vực Tây Bắc Hoang Vu chi địa, một cái trúc cơ tu sĩ thậm chí đều có thể chống đỡ lấy một tòa cỡ nhỏ phường thị, mà bây giờ Bách Quả Thành bên trong trúc cơ tu sĩ khắp nơi đều có. Đi dạo một vòng sau, Hứa Trường Sinh lúc này mới trở lại Hứa phủ. Vừa bước vào phòng khách chính, ngay tại phòng khách chính xử lý sự vụ Hứa Thiên Thành liền đứng lên. "Phu thân." Hứa Thiên Thành bước nhanh về phía trước, không mình hành lễ.
"Ừm,
không sai, là ta." Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, triệt hồi ngụy trang, khôi phục diện mạo như trước. Hứa Thiên Thành cung kính nói, "Phụ thân, ngài lần này ra ngoài còn thuận lợi?"
"Coi như thuận lợi."
Hứa Trường Sinh không muốn nói chuyện nhiều Vân Lĩnh Sơn sự tình, ngược lại hỏi, "Lần này ta sau khi trở về, đi vào trong thành nhìn một chút, coi biến hóa không nhỏ, ngươi lại cùng ta nói một chút những năm này tình huống."
"Vâng, phụ thân."
Tiếp lấy, Hứa Thiên Thành bắt đầu kỹ càng báo cáo một năm này Bách Quả Minh tình huống phát triển. Từ phụ thân nhiều năm trước đánh bại Lưu Vân Thành Vân gia lão tổ sau, phụ thân uy danh đại trấn, ngay tiếp theo Bách Quả Minh cũng nước lên thì thuyền lên, đến đây đầu nhập vào Bách Quả Minh tu sĩ nối liền không dứt. Trong đó trúc cơ tu sĩ mới tăng 27 người, luyện khí tu sĩ vượt qua 300 người, phần lớn là tán tu hoặc xung quanh tiểu gia tộc tinh anh tử đệ. Dựa theo phụ thân trước đó chỉ thị, chúng ta đối tất cả đầu nhập vào người tiến hành nghiêm khắc đối cảnh thẩm tra cùng trung thành khảo thí, người hợp lệ căn cứ kỳ đặc giải phân phối đến chiến đường, đan đường, phụ đường, ngoại bộ đường trở chỗ. Trong đó có 3 tên trúc cơ hậu kỳ tán tu thực lực không tầm thường, lại bối cảnh thanh bạch, đã bị đặc biệt để bạt làm chiến đường thiên bệ. Phương diện buôn bán, cùng thảo một thương hội, dương quang thương hội, hàn băng giản nhóm thế lực hợp tác càng xâm nhập thêm, mỗi tháng thông qua bọn hắn con đường bên ngoài bán phụ lục, đan dược số lượng so một năm trước tăng lên 5 thành. Thành nội cửa hàng thu thuế cũng tăng trưởng 4 thành. Trọng yếu nhất là, mẫu thân cùng mấy vị di nương tại sung túc tài nguyên cung cấp hạng, cũng đều đột phá tới trúc cơ hậu kỳ. Gia tộc tử đệ tu vi tiến bộ thần tốc, Thiên Phúc, Thiên An, Thiên Duyệt, Thiên Kiếm, Thiên Linh, Thiên Dương, Thiên Phách mấy vị em trai em gái cũng đều đã thành công đột phá trúc cơ hậu kỳ. Ngoài ra, Thiên Nhân, Thiên Trận, Thiên Đan, ngày mới mấy vị tuổi tác nhỏ bé đệ đệ mặc dù tu vi hơi kém một bậc, nhưng thiên phú so với chúng ta những này ca ca tỷ tỷ lại càng lớn một bậc, đuổi kịp chúng ta cũng là sớm muộn đến chuyện. Hứa Thiên Thành nói chuyện trong lúc đó thần sắc khó nén tự hào, "Phụ thân, ngươi thế nhưng là không biết rõ, những này bọn đệ đệ một cái so một cái lòng dạ cao, từng cái tự cho mình siêu phàm, bây giờ ngay tại chiến đường diễn võ trường vượt cấp khiêu chiến đâu." Hứa Trường Sinh nghe, trong mắt cũng không khỏi toát ra vẻ vui mừng. Thiên Nhân, Thiên Trận tiên phú của bọn hắn, Hứa Trường Sinh thế nhưng là lòng dạ biết rõ, dù sao những này dòng dõi đều là hắn tốn hao không ít linh thạch từng cường hóa. "Đi, mang vi phụ đi xem một chút." Hứa Trường Sinh đứng dậy, tới hào hứng.
"Vâng, phụ thân."
Hứa Thiên Thành đội vàng phía trước dẫn đường. Hai cha con rất mau tới đúng chỗ vào trong thành tây bên cạnh chiến đường diễn võ trường. Đây là một mảnh chiếm diện tích cực lớn sân bãi, mặt đất phủ lên cứng rắn thanh cương thạch, bốn phía sắp đặt cường đại phòng hộ trận pháp, đủ để tiếp nhận trúc cơ viên mãn tu sĩ trở xuống cấp bậc chiến đấu dư ba. Giờ phút này trung ương diễn võ trường, hai thân ảnh đang phi tốc giao thoa. Một người trong đó thân mang Bách Quả Minh Tiên Vệ chế thức chiến bào, khí tức hùng hậu, rõ ràng là trúc cơ hậu kỳ tu vi, chính là chiến đường năm gần đây tân tấn một vị thiên vệ đội trưởng, tên là Tôn Liệt. Tay hắn nắm một cây xích diễm trường thương, thương ra như rồng, mang theo đầy trời hỏa ảnh, thế công sắc bén bá đạo. Mà đối thủ của hắn lại là một cái nhìn chỉ có mới vào 20 thiếu niên. Khuôn mặt thanh tú, hai đầu lông mày mang theo một cố cùng tuổi tác không hợp trầm tĩnh. Thân hình hắn hơi có vẻ đơn bạc, làm người khác chú ý nhất là cánh tay phải tay áo trống rỗng, đúng là một bị cụt một tay thiếu niên. Hắn tu vi vẹn vẹn trúc cơ 4 tầng, so đối thủ thấp dòng dã 3 tầng tiểu cảnh giới. Nhưng mà, đối mặt Tôn Liệt cuồng phong bạo vũ giống như thương ảnh, hắn nhưng lại chưa lộ ra như thế nào bối rối. Thiếu niên này chính là Hứa Trường Sinh dòng dõi một trong, Hứa Thiên Trận. Chỉ thấy Hứa Thiên Trận cũng không nắm bất kỳ binh khí, chỉ dựa vào cánh tay trái, năm ngón tay tung bay như điệp, từng đạo linh quang từ hắn đầu ngón tay bắn ra, tinh chuẩn rơi trên mặt đất, không trùng, thậm chí Tôn Liệt công kích khoảng cách chỗ.
Ông, ông, ông.
Theo hắn linh quang rơi xuống, diễn võ trường trên mặt đất, trong không khí, đột nhiên sáng lên từng đạo huyền ảo trận văn. Những này trận văn như là nắm giữ sinh mệnh giống như cấp tốc lan tràn, kết nối, trong chớp mắt liền tạo thành mấy cái tiểu xảo lại tinh diệu trận pháp. Khốn linh trận, lên. Hứa Thiên Trận khẽ quát một tiếng, tay trái lăng không ấn xuống. Tôn Liệt quanh thân trống rỗng hiện ra mấy đạo nhạt linh lực màu vàng nóng xiển xích, như là linh xà giống như quấn quanh hướng tứ chi của hắn cùng trường thương, xiển xích phía trên phủ văn lưu chuyển, mang theo một cỗ chói buộc linh lực kỳ dị lực lượng.
Hừ,
điều trùng tiểu kỹ. Tôn Liệt hừ lạnh một tiếng, trúc cơ hậu kỳ linh lực gầm vang một phát, xích diễm trường thương chấn động mạnh một cái, cùng bạo hỏa thuộc tính linh lực đem những cái tiêu kim sắc xiển xích thiêu đốt đến từ từ rung động, trong nháy mắt đứt đoạn vài gốc. Nhưng mà, ngay tại hắn phá vỡ khốn linh trận trong nháy mắt, Hứa Thiên Trận đợt thứ 2 trận pháp đã thành hình. Lưu Sa Hãm. Tôn Liệt dưới chân cứng rắn thanh cương đất đá mặt trong nháy mắt mềm hóa, lưu động, hóa thành một mảnh sền sệt lưu sa, một cỗ cường đại hấp lực truyền đến, nhường thân hình hắn đột nhiên trầm xuống, động tác không khỏi chỉ trệ một phần. Thiên Trận tiểu tử này, lại tại chơi trận pháp. Hứa Thiên Thành đứng tại Hứa Trường Sinh bên cạnh, thấp giọng cười nói. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào giữa sân, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng khen ngợi.
"Hảo tiểu tử."
Trong diễn võ trường Tôn Liệt trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức chiến ý càng tăng lên. Hắn mạnh dậm chân một cái, hỏa linh lực chút vào mặt đất, đem lưu sa cưỡng ép sấy khô, cố hóa. Đồng thời trường thương quét ngang, một đạo ngọn lửa nóng bỏng thương cương như giải lụa chém về phía Hứa Thiên Trận. Chương 1068, Vũ Hành Khốn Linh Trận. Chương 1068, Vũ Hành Khốn Linh Trận. Đối mặt Tôn Liệt công kích, Hứa Thiên Trận sắc mặt không thay đổi chút nào, thân hình hướng về sau phiêu thối, đồng thời tay trái liên đạn, mấy đạo trận kỳ từ hắn trong tay áo bay ra, không có vào trước người mặt đất. Nham giáp hộ trận, một mặt nặng nề thổ hoàng sắc nham thạch hộ thuẫn từ mặt đất dâng lên, ngăn khuất hỏa diễm thương cương trước đó.
Vâng.
Thương cương cùng nham thuẫn mạnh mẽ va chạm, nham thuẫn kịch liệt rung động, mặt ngoài xuất hiện vết rách, nhưng cuối cùng chặn lại một kích này. Vẫn chưa xong đâu. Huyễn vụ mê tung, Hứa Thiên trận ngón tay lại điểm, bị đánh tan nham thuẫn mảnh vỡ cũng không tiêu tán, ngược lại hóa thành một mảnh sương mù xám xịt, cấp tốc tràn ngập ra, đem hắn cùng Tôn Liệt chỗ khu vực bao phủ. Trong sương mù, thần thức bị quấy rầy, ánh mắt cũng biến thành mơ hồ. Tôn Liệt nhướng mày, trường thương bảo vệ quanh thân, cảnh giác cảm giác bốn phía. Nhưng mà, Hứa Thiên trận pháp công kích như là thủy triều, một sóng gió dập dồn. Kim nhận rào sát. Trong sương mù, đột nhiên sáng lên mấy chục đạo sắc bén kim sắc quang nhận, từ bốn phương tám hướng vô thanh vô tức cắt chém mà đến. Gió chói. Cùng lúc đó, một cỗ vô hình sức gió lặng yên quấn lên Tôn Liệt thân thể, ý đồ hạn chế hắn di động. Tôn Liệt rốt cục cảm nhận được áp lực. Những trận pháp này một cái uy lực có lẽ không tính quá mạnh, nhưng dính liền xảo diệu, tầng tầng được ra, lại thuộc tính khác nhau, khốn địch, quấy nhiễu, công kích gồm nhiều mặt, nhường hắn cái này trúc cơ hậu kỳ nhất thời cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Ha ha ha. Tốt. Thiên trận công tử quả nhiên lợi hại. Bất quá, mong muốn thắng ta, còn phải xuất ra bản lĩnh thật sự. Tôn Liệt cười lớn một tiếng, không còn lưu thủ. Liệt Diễm Phần Thiên. Trong tay hắn xích diễm trường thương đột nhiên đâm vào mặt đất, quanh thân hỏa linh lực giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà ra. Ngọn lửa cùng bạo lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía quét sạch, trong nháy mắt tách ra sương mù xám, bốc hơi hơi nước, tàn chạy kim nhận, đem kia tầng tầng lớp lớp trận pháp chi lực cưỡng ép xé rách, thiêu hủy. Trúc cơ hậu kỳ toàn lực bộc phát uy thế, sát thực không thể coi thường. Nhưng mà, ngay tại hỏa diễm sắp thôn vệ Hứa Thiên trận mấy mắt, Hứa Thiên trận cụt một tay nâng lên, lòng bàn tay trái chẳng biết lúc nào đã nâng một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân ngân bạch, mặt ngoài tuyên khắc lấy vô số tinh mịn trận văn biến cầu, đúng là hắn tỉ mỉ luyện chế trận bàn hạch tâm. Ngũ hành luân chuyển, khốn. Hắn khẽ quát một tiếng, đem trận bàn manh chụp về phía mặt đất. Ông lấy trận bàn điểm rơi làm trung tâm, một cái bao trùm phương viên 10 trượng phức tạp ngũ hành trận đồ trong nháy mắt sáng lên. Kim, thanh, lam, đỏ, hoàng ngũ sắc linh quang lưu chuyển không thôi, lẫn nhau tương sinh, hình thành một cái vững chắc mà cường đại hợp lại trận pháp không gian, đem hắn cùng Tôn Liệt đồng thời bao phủ ở bên trong. Tôn Liệt kia ngọn lửa cuồng bạo xung kích tại ngũ hành trận đồ màn sáng bên trên, lại như cùng châu đất xuống biển, bị cấp tốc phân hóa, hấp thu, chuyển hóa, ngược lại trở thành duy trì trận pháp vận chuyển năng lượng một trong. Cái gì? Tôn Liệt biến sắc, hắn cảm giác chính mình dường như lâm vào một cái vô hình vũ bùn. Quanh thân linh lực vận chuyển đều hứng chịu tới rõ ràng áp chế cùng quá nhiều, bốn phía không gian cũng biến thành sền sệt nặng nề, hành động rất là nhận hạn chế. Trận pháp này có thể hấp thu công kích của hắn đến cường hóa tự thân, còn có thể áp chế linh lực của hắn. Hứa Thiên trận sắc mặt có chút trắng bệnh, hiển nhiên đồng thời điều khiển nhiều như vậy trận pháp, nhất là cuối cùng cái này ngũ hành khốn linh trận đối thần thức của hắn cùng linh lực tiêu hao rất nhiều. Tôn đội trưởng, đắc tội. Hắn năm ngón tay trái hư nắm, đối với trận bàn hoạch tâm nhẹ nhàng xoay tròn. Ngũ hành trận đồ đống nhiên co vào, ngũ sắc linh quang hóa thành vô số đạo cô động xiềng xích, từ bốn phương tám hướng quấn quanh hướng Tôn Liệt, xiềng xích phía trên ngũ hành chi lực lưu chuyển, phong cấm linh lực, giam cầm nhục thân. Tôn Liệt ra sức dây rủa, trường thương vung dậy, hỏa diệm bắn ra, nhưng này chút ngũ hành xiềng xích sinh sôi không ngừng, gây mất một cây lập tức lại có mới tạo ra, lại thuộc tính tương khắc, nhường hắn mệt mỏi ứng đối. Mắt thấy là phải bị triệt để vây khốn. "Tốt, dừng ở đây." Một cái ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị thanh âm, rõ ràng truyền vào trong diễn võ trường trong thai mỗi một người. Ngay sau đó, một cỗ nhu hòa lại mênh mông như biển lực lượng lặng yên giáng lâm, nhẹ nhàng phất qua toàn bộ diễn võ trường. Kia tinh diệu ngũ hành khốn long trận như là dưới ánh mặt trời như băng tuyết y mắng tan rã, hóa thành điểm điểm linh quang tán đi. Cuốn quanh Tôn Liệt ngũ hành xiềng xích cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Thấy thế, Tôn Liệt cũng nhẹ nhàng thở ra, thu thương mà đứng, nhìn về phía Hứa Thiên trận ánh mắt đã tràn đầy kính nghệ. Thiên trận công tử trận đạo tu vi kinh người, Tôn Mô bội phục. Hôm nay là Tôn Mô bại. Hứa Thiên trận bình phục một chút khí tức, chắp tay nói, Tôn đội trưởng quá khen, là Tôn đội trưởng hạ thủ lưu tình, chưa xuất toàn lực. Thiên trận còn cần luyện tập nhiều hơn. Lúc này, Hứa Trường Sinh cùng Hứa Thiên Thành đã từ bên sân đi tới. Phụ thân. Hứa Thiên Trận nhìn thấy Hứa Trường Sinh, trong mắt lóe lên một vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, liền vội vàng không người hành lễ. Gặp qua lão tổ. Tôn Liệt cùng cái khác ở đây chiến đường tu sĩ cũng nhao nhao cung kính nhân cần thăm hỏi. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Hứa Thiên Trận trên thân, mang theo vài phần khen ngợi. Thiên Trận, ngươi trận pháp này vận dụng, ngược rất có vài phần ý khéo. Vũ hành tương sinh, tá lực đả lực, không sai. Được đến phụ thân khích lệ, Hứa Thiên Trận trên mặt lộ ra một chút người thiếu niên ngượng ngùng, nhưng càng nhiều hơn chính là phân chấn, đa tạ phụ thân khích lệ. Hài nhi chỉ là đem trận pháp chi đạo hơi chút biến hóa, so với chân chính trận đạo đại sư còn kém xa lắm. Không cần quá khiêm tốn. Hứa Trường Sinh ấm giọng nói, có thể đem trận pháp vận dụng đến như thế linh động, đã là khó được. Bất quá, đối với trận pháp lý giải, còn cần từ chỗ nền móng làm sâu thêm. Một mặt truy cầu biến hóa cùng xảo diệu, mất nặng nghề cùng căn cơ, tương lai sợ khó đến cảnh giới cao hơn. Hứa Thiên Trận nghe vậy, biến sắc, cung kính nói, hài nhi ghi nhớ phụ thân dạy bảo. Hứa Trường Sinh lại nhìn về phía Tôn Liệt, ấm giọng nói, Tôn đội trưởng thương pháp cứng mãnh, hỏa hầu thuần thục, cũng là bất phàm. Tôn Liệt vội vàng ôm quyền, lão tổ quá khen. Thuộc hạ hổ thẹn, chưa thể thắng Thiên Trận công tử, bị trận pháp vây khốn. Hứa Trường Sinh khoát tay áo, Tôn đội trưởng vừa mới cuối cùng một thương kia, đã có phá quân chi thế, nếu không phải thu thế một hai, chỉ sợ Thiên Trận chưa chắc có cơ hội thi triển ngũ hành khốn linh trận. Tôn Liệt nghe vậy, chấn động trong lòng. Lão tổ quả nhiên nhãn lực phi phàm, lại một cái nhìn ra chính mình có chỗ giữ lại. Hắn liền vội vàng cong người, lão tổ minh giám. Tiếp đấy, Hứa Trường Sinh lại tại diễn võ trường tiếp tục quan sát mấy trận chiến kỹ viện đệ luật bàn. Có Hứa Trường Sinh vị này Kim Đan lão tổ tại, trong diễn võ trường đám người nhao nhao muốn tại vị này Kim Đan lão tổ trước mặt biểu hiện một đợt, để cầu thu hoạch được lão tổ ưu ái, thậm chí có hy vọng cùng Chu Huyền Nhi như thế bái hứa lão tổ vi sư, từ đây nhất phi trùng thiên. mà Hứa Trường Sinh đang quan chiến sau, đối bây giờ Bách Quả Minh thế hệ trẻ tuổi thực nghiệp lực có càng trực quan hiểu rõ. Những năm này, tại sung túc tài nguyên cùng tốt đẹp tu luyện hoàn cảnh tầm bổ phía dưới, Hứa gia tử đệ cùng Bách Quả Minh tu nạp nhân tài ưu tú đều tiến bộ rõ rệt. Chúc cơ tu sĩ số lượng cùng chất lượng đều đã viễn siêu bình thường kim đan thế lực vừa lập lúc tiêu chuẩn. Chương 1069, Thính Phong Quyền chương 1069, Thính Phong Quyền phụ thân, chiến đường bây giờ tổng cộng có thiên vệ 42 người, đều là chúc cơ hậu kỳ trở lên tu vi. Vệ 134 người, đều là chúc cơ sơ kỳ tới trung kỳ. Lại thêm gia tộc tử đệ cùng phụ thuộc thế lực cung cấp chúc cơ chiến lực, ta Bách Quả Minh ở bề ngoài chúc cơ tu sĩ đã vượt qua 200 số lượng. Hứa Thiên Thành ở một bên thấp giọng báo cáo, trong giọng nói mang theo tự hào. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu. Cái số này, xác thực khả quan. Cho dù là một chút Lưu Vân Thành trở kim đan thế lực, chúc cơ tu sĩ số lượng cũng không gì hơn cái này. Dù sao lấy bây giờ Hứa gia các phương diện tài nguyên tài chính thu hoạch sợ là đã vượt qua Lưu Vân Thành bực này mạt Lưu Kim đan thế lực. Mà sung túc tài nguyên là một cái gia tộc, thế lực nhảy vọt phát triển tiền đề. Kỳ thật cũng không nói Lưu Vân Thành quá yếu, chỉ là Hứa gia phát triển quá nhanh. Một là có Hứa Trường Sinh vị này đan, trận, phù tam vị nhất thể tam giai đại sư, có thể nói chỉ dựa vào hắn một người liền đủ để kéo theo Hứa gia nhanh chóng phát triển. Hai là có An Thi Duyệt, Hứa Thiên An, Hứa Thiên Duyệt, Hứa Thiên Minh bọn người tạo thành phù đường, cho dù không có Hứa Trường Sinh, lấy bọn hắn tạo nghệ cũng đủ để chống đỡ lấy Hứa gia tại phù đạo sản nghiệp nhanh chóng phát triển. Ngoài ra, đan đường càng là có An Nhan Tịch, Lý Linh Âm, Hứa Thiên Dương, Hứa Thiên Nhân, Hứa Thiên Đan bọn người, trận đường thì có Vương Vũ Đỉnh, Hứa Thiên Trận. Hứa Trường Sinh những ngày đạo lữ, dòng dõi, tại Hứa Trường Sinh chỉ đạo cùng tự thân thiên phú gia chỉ dưới, đều thành nhị giai trở lên chức nghiệp, đặt ở ngoại giới đều xem như một phương kỹ nghệ đại sư. Có thể nói, bằng vào Hứa Trường Sinh những ngày dòng dõi, đạo lữ sinh ra giá trị đều đủ để so sánh Lưu Vân Thành trở kim đan thế lực, huống chi còn có một cái toàn năng Hứa lão tổ. Lấy Hứa gia tình trạng trước mắt, không ra 30 năm, Hứa gia liền có thể toàn diện vượt qua Lưu Vân Thành. Chất lượng còn cần tăng lên. Hứa Trường Sinh gợn sóng nói, chúc cơ hậu kỳ, viên mãn tu sĩ tỷ lệ còn chưa đủ cao. Khai hoang chi chiến sắp đến, chúng ta cần chính là có thể một mình đảm đương một phía tinh nhuệ, mà không phải số lượng. Vâng, phụ thân. Hài nhi minh bạch. Chiến đường mỗi tháng đều có nội bộ tỉ thí cùng tài nguyên nghiên bể, cổ vũ tu sĩ đột phá. Gia tộc tử đệ bên kia, mẫu thân cùng mấy vị di nương cũng chầm chậm đến rất căng. Hứa Thiên Thành đội vàng nói. Đang nói, diễn võ trưởng lối vào truyền đến rối loạn tương mừng. Chỉ thấy một vị thân hình thẳng tắp, hai đầu lông mày mang theo vài phần không bị trói buộc thiếu niên nhanh chân đi đến, hắn đi theo phía sau một cái toàn thân nâu nhạt, mắt hiện kim quang con chó bảng. Yêu thú kia vai cao gần 4 thước, da lông bóng loáng, bắp thịt cuộn cuộn, lúc hành tẩu lặng yên không một tiếng động, ánh mắt linh động mà sắc bén, hiển nhiên linh trí không thấp. Khí tức tình linh đạt đến nhị giai hạ phẩm, tương đương với nhân loại trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Thiên phách tới. Hứa Thiên Thành cười nói. Nhân vật: Hứa Thiên Phách, tuổi tác: 78, tư chất: tứ phẩm linh căn tiên phú, luyện thể: tam tinh, thể chất: không tu vi, trúc cơ bảy tầng, nhị giai hậu kỳ luyện thể. Người tới chính là lấy thể tu làm chủ Hứa Thiên Phách, mà phía sau hắn con yêu thú kia thì là hắn một năm trước xâm nhập Không Linh Sơn mạch lịch luyện lúc, từ một đám nhị giai yêu lang trong miệng cứu dị chủng con chó vàng. Nay chó lúc ấy trọng thương ngã gục, Hứa Thiên Phách thấy ánh mắt bất khuất, sinh lòng thương hại, liền lấy đan dược cứu chữa, sau lại phát hiện này chó rất có linh tính, liền thu làm yêu sủng, đặt tên là Truy Phong. Lúc này Hứa Thiên Phách nhanh chân đi vào diễn võ trường, một cái liền nhìn thấy Hứa Trường Sinh cùng Hứa Thiên Thành, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Thiên Phách gặp qua phụ thân. Bái kiến đại ca. Thanh âm hắn to, trung khí mười phần, trên thân mang theo một cỗ hoang dã ma luyện ra nhanh nhẹn dũng mãnh chi khí. Hứa Trường Sinh ánh mắt đảo qua Hứa Thiên Phách, khẽ gật đầu, tu vi lại tình tiến, không sai. Phía sau ngươi cái này yêu sủng hồi phụ thân, đây là Truy Phong, đoạn thời gian trước tại Không Linh Sơn mạch chỗ sâu cứu. Hứa Thiên Phách vỗ vỗ con chó bằng đầu, Truy Phong hiểu chuyện cọ sát chân của hắn, nhìn về phía Hứa Trường Sinh ánh mắt mang theo hiếu kỳ cùng mấy phần trốn tránh. A, có thể ở Không Linh Sơn mạch chỗ sâu sống sót, cũng là có mấy phần cơ duyên. Hứa Trường Sinh nhìn nhiều Truy Phong một cái, động sát chi nhãn lặng yên phát động. Tên: Truy Phong, Thính Phong Quyền, phẩm giai: nhị giai hạ phẩm, thực tế là nhị giai đỉnh phong, huyết mạch: địa giai trung phẩm, thể nội hư hư thực thực ẩn chứa mỏng manh thượng của dị thú chăm chú nghe huyết mạch, thiên phú, khứu giác cực kỳ nhạy cảm, có thể truy tung trong phạm vi trăm dặm đặc biệt khí tức. Thính giác phát đạt, có thể bắt giữ cực nhỏ tiếng vang. Đối nguy hiểm có bản năng dự báo. Độ trung thành cao. Trạng thái: khỏe mạnh. Hứa Trường Sinh trong lòng trong nháy mắt sinh nghi. Cái này con chó vàng nhìn như chỉ có nhị giai hạ phẩm, thực tế phẩm giai lại là nhị giai đỉnh phong, liên tiếp thủ đoạn mà ngay cả hắn cái này kim đan ba tầng thần hồn viễn siêu cùng giai tu sĩ cũng không từng khám phá, nếu không phải có động sát chi nhãn, thật đúng là coi là chỉ là bình thường yêu thú. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là địa giai trung phẩm huyết mạch. Bực này tiềm lực yêu thú, tương lai nhất định có thể đột phá tầng giai, thậm chí có hy vọng tứ giai, như thế nào tùy tiện xuất hiện tại Không Linh Sơn mạch bên ngoài, còn bị thiên phách từ một đám nhị giai yêu lang trong miệng cứu. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hứa Trường Sinh trên mặt ung dung thản nhiên, vẫn ôn hòa như cũng nhìn về phía Hứa Thiên Phách, cái này con chó vàng cũng là linh tính mười phần. Thiên Phách, ngươi là như thế nào gặp phải nó? Kỹ càng nói nghe một chút. Hứa Thiên Phách cũng không nhận thấy được phụ thân tâm ý, chỉ coi là bình thường quan tâm, liền tràn đầy phấn khởi giảng thuật lên. Ước chừng một năm trước, Hải Nhi phụng chiến đường chi mệnh, dẫn đội tiến về Không Linh Sơn mạch chỗ sâu tiêu diệt toàn bộ đối ta Hứa gia hái thuốc đội thường xuyên làm loạn lương sắt sơn tiêu. Hoàn thành nhiệm vụ sau, đường về trên đường, tại một cái sơn cốc phụ cận nghe được kịch liệt tiếng đánh nhau. Hải Nhi tò mò tiến về dò xét, phát hiện là 7-8 đầu nhị giai thanh phong yêu lang ngay tại vây công cái này con chó vàng. Khi đó truy phong vết thương chẳng chịt, khí tức yếu ớt, mắt thấy là phải mất mạng miệng sói, lại như cũ nghe răng gầm nhẹ, không tối lui chút nào. Hải Nhi thấy ánh mắt bất khuất, rất có linh tính, liền ra tay xua tán đi yêu lang, đưa nó cứu. Hứa Thiên phách sờ lên truy phong đầu, truy phong thân mật cọ lấy bàn tay của hắn. Mang về thành sau, Hải Nhi dùng đan dược cho nó chữa thương, nó khôi phục được rất nhanh, hơn nữa cực kỳ thông nhân tính, không chỉ có đối Hải Nhi 10 phần thân cận, còn có thể nghe hiểu đơn giản một chút chỉ lệnh. Trong khoảng thời gian này, một mực đi theo Hải Nhi tu luyện, chấp hành nhiệm vụ, giúp không ít việc. Hứa Trường Sinh lặng lặng nghe, ánh mắt rơi vào truy phong trên thân. Con chó vàng dường như cảm nhận được Hứa Trường Sinh nhìn chăm chú, lỗ tai có chút giật giật, trong mắt màu vàng óng cùng Hứa Trường Sinh nhìn nhau một cái chớp mắt, lập tức cúi đầu xuống, trong cổ họng phát ra rất nhỏ tiếng nghẹn ngào, cái đuôi bất an đong đưa hai lần. Phản ứng này, Hứa Trường Sinh trong lòng điểm khả nghi càng lớn. Hắn trầm ngâm một lát, đối Hứa Thiên Phách nói, "Thiên Phách, ngươi đem truy phong mang tới chút, nhường vi phụ nhìn kỹ một chút."
"Vâng, phụ thân."
Hứa Thiên Phách không nghi ngờ gì, nhường truy phong đi đến Hứa Trường Sinh phụ cận. Hứa Trường Sinh đưa tay, dường như muốn vuốt ve truy phong đầu. Truy phong thân thể có chút cứng ngắc, nhưng ở Hứa Thiên Phách trấn an hạ, không có trốn tránh. Chương 1070, tham dò đại hoàng cầu chương 1070, tham dò đại hoàng cầu ngay tại Hứa Trường Sinh bàn tay sắp chạm đến truy phong đỉnh đầu nháy mắt, đầu ngón tay hắn lặng yên ngưng tụ một tia cực kỳ nhỏ, lại tinh thuần vô cùng thần hồn chi lực, vô thanh vô tức đâm về đại hoàng cầu thức hải. Đây không phải công kích, mà là một loại cực kỳ cao minh dò xét bí thuật, nguồn gốc từ ẩn nguyên giả ảnh quyết bên trong ghi lại bảng môn kỹ xảo, chuyên môn dùng cho dò xét sinh linh thần hồn trạng thái cùng bí ẩn, bình thường trúc cơ tu sĩ thậm chí kim đan sơ kỳ đều khó mà phát giác. Nhưng mà, ngay tại Hứa Trường Sinh thần hồn chi lực sắp chạm đến truy phong thức hải bình chướng trong nháy mắt, truy phong toàn thân lông tóc đột nhiên nổi lên. Go! Nó phát ra một tiếng ngắn ngủi mà bén nhọn sủa gọi, mạnh hướng sau nhảy ra, trốn đến Hứa Thiên Phách sau lưng, toàn thân run rẩy, trong mắt màu vàng nóng bên trong tràn đầy sợ hãi cùng một tia bị mạo phạm tức giận. Càng làm cho Hứa Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ chính là, tại truy phong ứng kích phản ứng trong nháy mắt, hắn rõ ràng bắt được một cỗ cực kỳ mịt mờ, lại cấp độ cực cao, mang theo cổ lão uy nghiêm thần hồn chấn động, tự truy phong thể nội lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng này chấn động bên trong ẩn chứa mênh mông cổ lão chi ý, tuyệt không phải bình thường yêu thú cấp 2 có khả năng nắm giữ. Thậm chí, Hứa Trường Sinh mơ hồ cảm giác, cỗ ba động này bản chất cấp độ, khả năng còn xa tại thần hồn của mình phía trên. Hứa Thiên Phách bị truy phong kịch liệt phản ứng giật nảy mình, vội vàng trấn an truy phong, "Đại hoàng cậu ngươi thế nào? Đây là phụ thân ta, ngươi không cần sợ." Đồng thời nghi hoặc nhìn về phía Hứa Trường Sinh, "Phụ thân, đại hoàng cẩu nó bình thường rất dịu dàng ngoan ngoãn, hôm nay không biết thế nào." Hứa Trường Sinh thu tay lại, sắc mặt như thường, nhưng trong lòng đã nhấc lên gợn sóng. Quả nhiên có vấn đề. Cái này đại hoàng cẩu tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Kia địa giai trung phẩm huyết mạch, kia cao tầng thứ cổ lão thần hồn chấn động, cái kia có thể giấu giếm được kim đan tu sĩ liễm tức thủ đoạn. Nó xuất hiện tại tiên phách bên người, là trùng hợp. Vẫn là cố ý gây nên. Nếu là cái sau, nó mục đích lại là cái gì? Tiềm phục tại Hứa gia. Nưu đồ cái gì? Hay là có mưu đồ khác? Hứa Trường Sinh tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt nghĩ đến nhiều loại khả năng. Nhưng bất luận loại nào, nhường dạng này một cái không rõ lai lịch, ẩn dấu cực sâu yêu thú một mực chờ tại Hứa gia, hiểu rõ Hứa gia rất nhiều bí mật đều tuyệt không phải chuyện tốt. Bất quá dưới mắt, còn không phải đánh rắn động cỏ thời điểm, tốt nhất là có thể nghĩ biện pháp âm thầm khống chế lại nó. Đáng tiếc, không có ngự thú thiên phú và ngự thú pháp môn, không phải cũng là dễ giải quyết. Bây giờ xem ra, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là bố trí tốt trận pháp, đem nó thần hồn yêu lực giam cầm lại nói. Nghĩ xong, Hứa Trường Sinh ôn hòa cười một tiếng. Dường như vừa rồi thăm dò chưa hề xảy ra, không sao, có lẽ là vi phụ khí tức để nó cảm thấy bất an. Thiên Phách, ngươi cùng cái này đại hoàng cậu cũng là hữu duyên. Nó linh tính 10 phần, huyết mạch dường như cũng có chút đặc thù, tương lai hảo hảo bồi dưỡng, có lẽ có thể trở thành ngươi một sự giúp đỡ lớn. Hứa Thiên Phách thấy phụ thân cũng không trách tội, ngược lại tán dương, trong lòng cao hứng, vuốt truy phong đầu cười nói, phụ thân nói phải, truy phong xác thực rất thông minh, giúp ta không ít việc. Hứa Trường Sinh lời nói xoay chuyển, nhìn như tùy ý nói, bất quá, yêu thú dù sao giá tính có thuần, hơn nữa nó từng tại núi rừng bên trong sinh tồn. Sợ bảo lưu lấy một chút tập tính. Vi phụ xem nó khí tức mặc dù ổn, nhưng thể nội hình như có ám thương chưa lành, như trưởng kỳ đi theo ngươi tu hành đấu pháp, sợ bất lợi tiềm lực phát huy. Hứa Thiên Phách nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ ân cần, phụ thân nói phải, Hải Nhi mặc dù cho nó phục dụng chữa thương đang ăn dược, nhưng dù sao không phải chuyên môn ngự thú sư, khó mà hoàn toàn dò xét tình trạng. Phụ thân ngài kiến thức bên bác, nhưng có biện pháp. Đây chính là Hứa Trường Sinh kết quả mong muốn. Hắn trầm ngâm một lát, nói, vi phụ trước kia từng ngẫu nhiên đạt được một môn ôn dưỡng yêu thú, trải bước huyết mạch bí thuật, phối hợp đặc biệt trận pháp hoàn cảnh, đối yêu thú trưởng thành rất có ích lợi. Ngươi đã cùng nó hữu duyên, vi phụ liền vì ngươi bố trí một chỗ ẩn linh trận nhường truy phong ở trong đó tĩnh dưỡng một thời gian, đã có thể giúp nó khôi phục cảm thương, vững chắc căn cơ, cũng có thể mài đi chút gia tính, cùng ngươi càng thêm tâm ý tương thông. Ngươi xem coi thế nào? Hứa Tiên Phách không nghi ngờ gì, ngược lại cảm kích nói, đa tạ phụ thân. Nếu có thể đối truy phong hữu ích, tất nhiên là tốt nhất. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, tốt. Ngươi lại mang truy phong đi theo ta. Thiên trận, ngươi cũng cùng đi. Vi phụ vừa vặn có chút trên trận pháp tâm đắc, có thể cùng nhau truyền thụ cho ngươi.
Vâng, phụ thân.
Hứa Thiên trận đội vàng đáp. Hứa Trường Sinh dẫn hai người một chó, đi vào Hứa phủ chỗ sâu một chỗ để đó không dùng độc lập biệt lạc. Viện này vốn là Hứa Trường Sinh ngẫu nhiên nghiên cứu trận pháp, thí nghiệm tư tưởng mới sử dụng, vị trí yên lặng, còn có cơ sở phòng hộ ngăn cách. Tiến vào trong viện, Hứa Trường Sinh đối Hứa Thiên Phách nói, "Thiên Phách, ngươi nhường Truy Phong ở trong viện chờ một chút, chớ có chạy loạn." "Truy Phong, ngoan, ở chỗ này chờ ta." Hứa Thiên Phách đối Đại Hoàng Cẩu dặn dò. Đại Hoàng Cẩu tựa hồ có chút bất an, vây quanh Hứa Thiên Phách chuyển hai vòng, hít hà mặt đất, cuối cùng vẫn là nghe lời ngồi xổm xuống tới, chỉ là trong mắt màu vàng nóng thỉnh thoảng cảnh giác liếc nhìn một phía. Hứa Trường Sinh không lại trì hoãn, hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo linh quang từ hắn trong nhẫn chứa vật bay ra, chính là các loại bảy trận vật liệu. Hắn nhìn như tùy ý hành tẩu tại trong sân, mỗi bước ra một bước đều có trận kỳ hoặc linh thạch lặng yên chìm xuống mặt đất đặc biệt phương vị, động tác nước chảy mây trôi, mang theo một loại vận luật đặc biệt. Hứa Thiên Trận ở một bên lặng lặng quan sát, trong mắt tràn đầy kính nể. Bản thân hắn đối với trận pháp cũng có đọc lướt qua, có thể nhìn ra phụ thân bày trận thủ pháp cao minh cùng tinh diệu, rất nhiều chi tiết chưa từng nghe thấy. Bất quá thời gian một nén nhang, Hứa Trường Sinh liền đã bố trí xuống tam trọng trận pháp. Tầng ngoài cùng là nhị giai cực phẩm mê vụ huyễn tung trận khởi động sau có thể sinh ra sương mù mê ảo, mấy nhiều thần thức cùng ánh mắt, phòng ngừa ngoại bộ nhìn trộm, cũng có thể hạn chế trong nội viện sinh linh ra ngoài. Tầng trung gian là tam giai hạ phẩm ngũ hành phong linh trận, trận này mới là hải tâm, có thể phong tỏa, trấn áp trong trận linh lực, đối tu sĩ đến linh lực, yêu thú yêu lực đều có cực mạnh ức chế tác dụng, càng có thể hình thành ngũ hành tuần hoàn, duy trì liên tục làm hao mòn bị nhốt mục tiêu linh lực cùng thể lực. Ở giữa nhất tầng thì là Hứa Trường Sinh tạm thời cấu tứ, lấy tự thân đối khốn trận lý giải bố trí chói thần cấm này cấm chế vô hình vô chất, chủ yếu nhằm vào thần hồn, một khi phát động, có thể cực lớn trì trệ, chói buộc sinh linh thần hồn phản ứng, khiến cho khó mà tập trung tinh thần đột phá trận pháp hoặc thi triển một ít thiên phú thần thông. Tam trọng trận pháp vòng vòng đan xen, lẫn nhau tăng phúc, cho dù là kim đan sơ kỳ tu sĩ bị nhốt trong đó, trong thời gian ngắn cũng khó có thể thoát thân, huống chi một cái yêu thú cấp 2. Bố trí xong, Hứa Trường Sinh đối Hứa Thiên Phách nói, "Thiên Phách, ngươi lại rời khỏi ngoài viện." Khởi động trận pháp lúc có chút linh lực ba động, chớ có kinh ngạc Truy Phong. "Vâng, phụ thân." Hứa Thiên Phách tuy có chút không hiểu, nhưng vẫn là theo lời thối lui đến cửa sân bên ngoài. Hứa Trường Sinh lại đối Hứa Thiên Trận nói, "Thiên Trận, ngươi nhìn kỹ, đây là ngũ hành phong linh trận cùng chói thần cấm kết hợp vận dụng, đối ngươi ngày sau tu hành trận đạo có lẽ có dẫn dắt." Hải Nhi ghi nhớ. Hứa Thiên Trận vội vàng ngưng thần quan sát. Chương 1071, trấn áp đại hoàng cẩu. Chương 1071, trấn áp đại hoàng cẩu. Chờ hai người lui đến khoảng cách an toàn, Hứa Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, khẽ quát một tiếng, "Trận lên." "Ông." Trung quanh nhà sớm đã chôn tiết tốt trận cơ đồng thời sáng lên. Gợn sóng sương mù màu trắng từ mặt đất bay lên, cấp tốc tràn ngập, đem toàn bộ viện lạc bao phủ. Từ ngoại giới nhìn lại, trong nội viện cảnh tượng lập tức biến mơ hồ không rõ, liền thần thức đều khó mà tùy tiện xuyên thấu. Ngay sau đó, kim, thanh, lam, đỏ, hoàng ngũ sắc linh quang ở trong sương mù giao thế lấp lóe, cấu thành một cái to lớn lập thể trận đồ, cường đại phong cấm chi lực tràn ngập ra, trong nội viện linh khí lưu động trong nháy mắt biến chỉ trệ, nặng nề. Ở giữa nhất tầng, một cỗ vô hình thần hồn cảm giác gáp bách lặng yên giáng lâm, mặc dù không mãnh liệt, lại như mạng nhện dày đặt mỗi một tấc không gian. Vương Ô trận pháp khởi động nháy mắt, trong viện đại hoàng cẩu đột nhiên đứng lên, toàn thân lông tóc dựng đứng, phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ sủa gọi. Nó hiển nhiên đã nhận ra không đúng, trong mắt màu vàng nóng bên trong hùng quang lấp lóe, gắt gao nhìn chằm chằm trận pháp hạch tâm chấn động nơi phát ra, Hứa Trường Sinh vị trí. Nó tứ chi hơi cong, cơ bắp căng cứng, làm ra tấn công dáng vẻ, trong cổ họng phát ra trầm thấp uy hiếp tiếng giống, quanh thân nổi lên một tầng gợn sóng, gần như trong suốt thổ hoàng sắc vầng sáng, ý đồ chống cự trận pháp áp chế. Quả nhiên không đơn giản. Hứa Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, không che giấu nữa. Hắn tay áo vung lên, càng nhiều linh lực rót vào trong mắt trận. Vũ hành phong linh trận quang mang đại thịnh, ngũ sắc xiển xích hư ảnh chống rống tạo ra, từ bốn phương tám hướng quấn quanh hướng Truy Phong. Chói thần cấm lực lượng cũng đồng thời tăng cường, như là vô hình trọng truy, mạnh mẽ gõ tại Truy Phong thần hồn phía trên. Ngao! Truy Phong phát ra một tiếng chu lên, quanh thân thổ hoàng sắc vầng sáng kịch liệt lấp lóe, sáng tối chập chờn, nó ra sức giãy giụa, nhanh đuốt phía trên nổi lên lợi mang, xé rách lấy quấn quanh mà đến ngũ hành xiển xích, lại thật đem mấy đầu xiển xích xé mở lỗ hổng. Bộc phát ra lực lượng, viễn siêu bình thường nhị giai đỉnh phong yêu thú. Phu thân, đây là ngoài viện Hứa Thiên Phách thấy cảnh này sắc mặt đại biến, hắn ngu ngốc đến mấy cũng ý thức được không đúng. Hứa Thiên Trận cũng là con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt minh bạch phụ thân dụng ý, cái này đại hoàng cầu quả nhiên có vấn đề, chớ có tiến đến. Hứa Trường Sinh khẽ quát một tiếng, ngăn lại muốn xông vào tới Hứa Thiên Phách. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn xem trong trận dễ ruồi Truy Phong, hai tay pháp quyết lại biến, ngũ hành luân chuyển, chấn ngũ sát xiềng xích đống nhiên quang mang nội liễm, nhan sắc lại càng thêm thâm trầm ngưng thực, lẫn nhau đầu đuôi tương liên, hình thành một cái to lớn ngũ hành quang hoàn, bộ hướng Truy Phong. Quang hoàn bên trong ngũ hành chi lực sinh sôi không ngừng làm hao mòn lấy Truy Phong yêu lực cùng thể lực. Ô, trung ương trận pháp đại hoàng cầu phát ra không cam lòng nghẹn nào, dãy rủa biên độ rõ ràng yếu bớt, quanh thân thổ hoàng sắc vầng sáng cũng càng phát ra ảm đạm. Hứa Trường Sinh ánh mắt sắc bén như lao, chăm chú khóa chặt trong trận yêu thú, đồng thời tiếp tục tăng cường trận pháp chi lực. Phụ thân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Truy Phong nó ngoài viện Hứa Thiên Phách vừa sợ vừa đội, hắn nhìn xem làm bạn chính mình một năm, kề vai chiến đấu đồng bạn ở trong trận phong cấm Thiên Phách ca, ngươi lại an tâm chớ đội. Hứa Thiên Trận một thanh nắm chặt Thiên Phách cánh tay, trầm giọng nói, phụ thân cử động lần này tất có thâm ý cái này đại hoàng cầu. Chỉ sợ cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Hứa Thiên Phách há to miệng, nhìn xem đại ca sắc mặt nghiêm túc, lại nhìn về phía trong trận rõ ràng dị thường cường hãn Truy Phong, rốt cục đem nghi vấn cùng lo lắng cưỡng ép đè xuống. Lúc này, trong trận Truy Phong tại Hứa Trường Sinh toàn lực thôi động hạ, ngũ hành phong linh trận cùng chói thần cấm lực lượng tầng tầng điệp ra, như là vô hình cự thủ, một mực giữ lại đại hoàng cầu Truy Phong toàn thân cùng thần hồn. Truy Phong quanh thân tầng kia thổ hoàng sắc vầng sáng rốt cục hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán. Nó tứ chi mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong mắt màu vàng nóng bên trong hung quang cùng dãy rủa dần dần bị một loại thâm trầm mỏi mệt cùng. Một tia nhân tính hóa bất đắc dĩ thay thế. Vũ hành xiềng xích hư ảnh cũng không tiêu tán, mà là hóa thành ngũ sắc quang hoàn, bọc tại cổ của nó, tứ chi cùng eo chỗ, có chút co bảo, đem nó hành động hoàn toàn giam cầm. Chói thần cấm lực lượng càng là như bóng với hình, để nó liền điều động một tia yêu lực, ngưng tụ một cái ý niệm trong đầu đều biến dị thường gian nan. Trận pháp quang mang chậm rãi bình phục, trong sân sương mù cũng dần dần mỏng manh, hiện lộ ra trung ương bị giam cầm đại hoàng cầu thân ảnh. Hứa Trường Sinh đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Truy Phong, trong mắt lại mang theo xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu. Phụ thân. Hứa Thiên Phách rốt cục kìm nén không được, nhìn xem trên mặt đất hể bại suy sụp Truy Phong, không khỏi hỏi, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đại hoàng cầu nó làm sao lại Hứa Thiên trận cũng theo sát phía sau, vẻ mặt nghiêm túc. Hứa Trường Sinh cũng không trực tiếp trả lời, mà là hồi đáp, Thiên Phách, ngươi không ngại đi cảm giác một chút cái này đại hoàng cầu khí tức? Hứa Thiên Phách nghe vậy, liền đội vàng tiến lên, thần thức cẩn thận đảo qua Truy Phong bên thân. Nhị giai đỉnh phong. Hứa Thiên Phách la thất thanh, lập tức sắc mặt biến càng thêm khó coi, có thể nó trước đó rõ ràng chỉ có nhị giai hạ phẩm khí tức, nó có thể giấu giếm được ta? Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén như kiếm, đâm thẳng trong trận đại hoàng cầu, không chỉ như vậy, nếu ta đoán không sai, nó không chỉ có thể giấu giếm được ngươi, càng có thể tùy tiện giấu giếm được bình thường kim đan sơ kỳ tu sĩ thần thức dò xét. Nếu không phải ta lấy bí thuật thăm dò, sợ là cũng bị nó che đậy đi qua. Hắn dừng một chút, thanh âm càng thêm lạnh lùng, con thú này huyết mạch bất phàm, thần hồn cấp độ cực cao, lại vẫn cứ ngụy trang thành trọng thương ngã gục bộ dáng, xuất hiện tại bên cạnh ngươi, bị ngươi cứu lại vừa lúc đối ngươi cực kỳ thân cận. Thiên Phách, ngươi cảm thấy đây là trùng hợp sao? Hứa Thiên Phách toàn thân rung động, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Hắn cũng không phải là ngu rốt người, trải qua phụ thân một chỉ điểm, lập tức nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó. Như đại hoàng cầu coi là thật bất phàm như thế nào bị chỉ là vài đầu nhị gia yêu lang đẩy vào tuyệt cảnh? Như thế nào lại vừa lúc bị chính mình cứu? Một năm qua này, Truy Phong đi theo hắn, xuất nhập trong gia tộc bên ngoài, tham dự chiến đường nhiệm vụ, thậm chí ngẫu nhiên tại Hứa phủ hành động. Hẳn là nó là gian tế, ẩn nút ở bên cạnh ta, là muốn thám thính ta Hứa gia cơ mật. Vẫn là có mưu đồ khác. Thế nhưng là một năm qua này, Truy Phong giúp ta không ít việc. Hẳn là nhìn xem muốn nói lại tôi Hứa Thiên Phách. Hứa Trường Sinh ngắt lời nói, cái này đại hoàng cầu ý muốn như thế nào, chờ đợi lát nữa vi phụ siêu hồn, tìm tòi liền biết. Trong trận kia nguyên bản hề bại suy sụp đại hoàng cầu, nghe được Hứa Trường Sinh muốn siêu hồn lời nói, nó đông nhiên ngẩng đầu, trong cổ họng phát ra một hồi mơ hồ không rõ lẩm bẩm âm thanh, dường như mong muốn dãy rủa lấy nói cái gì, nhưng chói thần cấm áp chế để nó liền rõ ràng biểu đạt đều biến khó khăn. Vâng. Gâu gâu Hứa Trường Sinh không lại trì hoãn, chậm rãi tiến lên, ngón trỏ tay phải đầu ngón tay ngưng tụ lại một chút sáng chói mà cô đọng ánh sáng màu hoàng kim, ẩn chứa trong đó tinh thuần thần hồn chi lực, liền phải điểm hướng Truy Phong mi tâm. Siêu hồn chi thuật, bá đạo vô cùng, nhất là đối tu vi thấp hơn mục tiêu của mình thi triển, cơ hồ có thể đọc đến đối phương đa số ký ức. Nhưng này thuật cũng có phong hiểm, có thể sẽ đối mục tiêu thần hồn tạo thành không thể nghịch tổn thương, thậm chí trực tiếp dẫn đến hồi phi yên diệt. Nếu như không tất yếu, Hứa Trường Sinh cũng không muốn tùy tiện vận dụng. Nhưng dưới mắt Hứa gia cùng bí mật của hắn khả năng bại lộ, nhất định phải hung ác hạ lòng này đến. Chương 1072, chăm chú nghe huyết mạch chương 1072, chăm chú nghe huyết mạch nhưng mà, ngay tại đầu ngón tay của hắn sắp chạm đến Truy Phong mi tâm nháy mắt, chờ một chút. Một cái không lưu loát, khàn khàn, lại dị thường rõ ràng nhân tộc ngôn ngữ, lại từ đại hoàng cầu Truy Phong trong miệng phát ra. Thanh âm này mặc dù cổ quái, mang theo rõ ràng loài chó khàn giọng âm điệu, nhưng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, ý tứ rõ ràng, tuyệt không phải bình thường yêu thú có thể phát ra không có ý nghĩa gầm rú. Hứa Trường Sinh động tác đột nhiên dừng lại, đầu ngón tay kim quang có chút chập chờn, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra khó có thể tin chấn kinh. Hứa Thiên Phách, Hứa Thiên Trận cũng đồng thời mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy hãi nhiên. Miệng nói tiếng người, cái này sao có thể? Phải biết, yêu thú bên trong, ngoại trừ một chút thiên phú dị bẩm, truyền thừa ký ức đặc thù chủng tộc, tuyệt đại đa số yêu thú mong muốn miệng nói tiếng người, ít ra cần đạt tới tam giai cấp độ, cũng chính là tương đương với nhân loại kim đan kỳ, đồng thời còn cần thời gian dài mô phỏng cùng học tập. Mà trước mắt cái này đại hoàng cầu, rõ ràng chỉ có nhị giai đỉnh phong tu vi, làm sao có thể? Đến tột cùng ra sao lai lịch? Ngươi biết nói chuyện? Hứa Thiên Phách nghẹn nào kêu lên, cơ hồ không thể tin vào thải của mình. Truy Phong miệng lớn thở hào hẹn, trong mắt màu vàng nóng bên trong tràn đầy mọi mệt, nhưng nhìn về phía Hứa Thiên Phách ánh mắt nhưng như cũ mang theo một tia khó nói lên lời phức tạp. Nó cố gắng điều chỉnh hết hầu cơ bắp, lần nữa phát ra không lưu loát thanh âm. Là, ta có thể. Nói chuyện lần này, thanh âm của nó so vừa rồi thông thuận một chút, mặc dù vẫn như cũ cổ quái, nhưng tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Hứa Trường Sinh ánh mắt đống nhiên biến vô cùng sắc bén, hắn thu hồi sắp điểm ra ngón tay, nhưng quanh thân trận pháp áp chế không chút nào chưa giảm, ngược lại càng thêm cảnh giác nhìn chằm chằm Truy Phong. Hứa Trường Sinh trong mắt tinh quang nổ bắn ra, một bước tiến lên trước, kim đan ba tầng uy áp không giữ lại chút nào ầm vang ép hướng trong trận, ngươi đến tuột cùng là ai? Ngụy Trang lần nút, ý muốn như thế nào? Cường đại linh áp cùng trận pháp chi lực song trọng đập ra, Truy Phong kêu lên một tiếng đau đớn, tê thanh nói, ta, tên Đế Trần. Nghe được nó tự xưng, Hứa Trường Sinh lông mày hơi nhíu. Đế Trần, danh tự cũng là mang theo vài phần thiền ý cùng cổ lão khí tức. Hứa Thiên Phách cùng Hứa Thiên Trận càng là hai mặt nhìn nhau, cái tên này cùng bọn hắn quen thuộc Truy Phong chênh lệch rất xa, lộ ra một cỗ thần bí cùng xa cách. Đế Trần, Hứa Trường Sinh thanh âm lạnh lẽo, mang theo không thể nghi ngờ thẩm vấn ý vị. Tên rất hay, xem ra ngươi cũng không phải là bình thường chó hoang. Nói đi, ngươi đến tuột cùng ra sao lai lịch? Ngụy trang tiềm phục tại con ta bên người, có mưu đồ gì? Nếu có nửa câu nói ngoa, đừng trách lão phu siêu hồn luyện phách, để ngươi thần hồn câu diện. Nghe được Hứa Trường Sinh miệt thị, Đế Trần lúc này bị phẫn nộ thay thế, ngựa khí tràn ngập tiêu ngạo nói: Ta chi tiên tổ, huyết mạch có thể ngược dòng tìm hiểu trí thượng cổ thần thú chăm chú nghe không tầm thường yêu thú có thể so sánh. Các ngươi phàm tục tu sĩ, dám như thế đối đãi thần thú hậu duệ, quả thật phanh. Không chờ nó nói hết lời, Hứa Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, tay phải hư nắm, ngũ hành phong linh trận lực lượng đột nhiên vừa thu vừa phóng. Ông ngao. Đế Trần phát ra một tiếng kêu đau, chỉ cảm thấy quanh thân xương cốt phảng phất muốn bị nghiền nát, yêu lực hoàn toàn ngưng kết, ngay cả thở đều biến khó khăn. Thần thú hậu duệ. Hứa Trường Sinh cười nạo một tiếng, ánh mắt băng lãnh, nếu thật là thuần huyết thần thú hậu duệ, lại há cần ngụy trang ẩn nút, đi này lén lút sự tình. Đừng muốn lấy cái gì tiên tổ tên tuổi đến dọa người. Nói, ẩn nút ta hứa ra, đến tuột cùng toàn tính vì sao? Như còn dám nói ngoa qua loa tất trách, đừng trách ta siêu hồn luyện phách, để ngươi hình thần câu diện. Lời còn chưa dứt, Hứa Trường Sinh đầu ngón tay kim quang lại thịnh, lạnh thấu xương sát ý không che giấu chút nào. Chấm đã, chấm đã. Cảm nhận được Hứa Trường Sinh kia hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng, lại lúc nào cũng có thể hạ sát thủ lãnh khốc thái độ, Đế Trần trong mắt kia tia dáng chống đỡ kiêu ngạo trong nháy mắt sụp đổ. Nó rủ xuống đầu, thanh âm cũng biến thành trầm thấp rất nhiều, thậm chí mang tới một tia ủy khuất, ta cũng không nói ngoa. Ta cha chính là Đế Nhạc, chính là chân chính tứ gia yêu vương. Thống ngự trầm viên dãy núi 10 vạn dặm khu vực. Ta chính là phụ vương thứ 13 tử, bởi vì huyết mạch phản tổ, bị lại huynh đệ xa lánh, mới trộm đi ra. Thanh âm của nó càng nói càng thấp, cuối cùng lại mang tới một tia ủy khuất cùng không cam lòng. Thứ gia yêu vương chi tử. Hứa Thiên Phách La thất thanh, nhìn về phía Đế Trần ánh mắt biến vô cùng phức tạp. Hắn bạn không nghĩ tới, chính mình tiện tay cứu đại hoàng cậu, lại có kinh người như thế lai lịch. Hứa Trường Sinh ánh mắt khẽ nhúc nhích, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Tứ gia yêu vương, đây chính là tương đương với nhân loại nguyên anh kỳ tồn tại. Hơn nữa có thể thống ngự trầm nguyên dãy núi 10 vạn dặm dãy núi, sợ là không ngừng tứ giai sơ kỳ, tỷ lệ lớn là tứ giai trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Nay chó nếu thật là tứ gia yêu vương chi tử, dù là huyết mạch không hiện, địa vị hèn mọn, phía sau liên lụy cũng không phải trước mắt Hứa gia có khả năng tùy tiện trêu chọc. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới càng cần biết rõ mục đích thật sự. Tứ gia yêu vương chi tử sẽ luân lạc tới bị vài đầu nhị gia yêu lang bây công, suýt nữa mất mạng. Hứa Trường Sinh trong giọng nói hoài nghi không chút gì yếu bớt, cho dù ngươi huyết mạch không hiện, chẳng lẽ trên thân liền một cái hộ thân bảo vật, một đạo bảo mệnh thần thông đều không có, còn cần chúng ta cứu giúp? Cái này, Đế Trần ánh mắt lấp lóe mấy lần, thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng biệt khuất, kia, yeah. Đó là bởi vì ta rời đi trầm viên dãy núi lúc, đều bị ta những cái kia tốt huynh trưởng âm thầm thiết kế. Kia vài đầu yêu lang, nếu là bình thường, ta một chảo liền có thể chụp chết. Nhưng khi đó nó không hề tiếp tục nói, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, long du nước cạn bị tông chê. Hứa Trường Sinh nheo mắt lại, cẩn thận xem kỹ lấy Đế Trần mỗi một tia biểu lộ cùng thần hồn chấn động. Ẩn nguyên giả ảnh quyết giao phó hắn viễn siêu cùng giai cảm giác bén nhạy, kết hợp động sát chi nhãn, hắn có thể đại khái đánh giá ra, Đế Trần lời nói này ít ra liên quan tới thụ thương, suy yếu bộ phận, tỷ lệ lớn là thật. Nhưng liên quan tới rời nhà nguyên nhân cùng mục đích thật sự chỉ sợ còn có điều giấu giếm. Một cái tứ gia yêu vương chi tử, dù là lại không được sủng ái, cũng không đến nỗi độc thân mạo hiểm, xâm nhập nhân tộc cương vực nội địa, vẻn vẹn vì du lịch hoặc giải sầu. Tây Lâm yêu tộc cùng nhân tộc cương vực tuy không phải toàn diện đối địch, nhưng cũng không phải hữu hảo láng giềng hòa thuận. Song phương biên giới ma sát không ngừng, lẫn nhau phái thắng tử, gian tế chính là chuyện thường. Này chó vừa lúc tại khai hoang chi chiến cái này thời kỳ nhạy cảm xuất hiện, lại vừa lúc bị thiên phách cứu thuận thế chui vào Hứa ra. Hứa Trường Sinh trong lòng đã có 7-8 phần suy đoán, nhưng trên mặt vẫn như cũ ung dung thản nhiên. Cho dù ngươi lời nói là thật, một cái yêu hoàng chi tử chui vào ta nhân tộc cương vực, dù sao cũng nên có cái thuyết pháp. Hứa Trường Sinh thanh âm trầm dần, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, chớ muốn nói cho ta biết, ngươi chỉ là vì du sơn ngoạn thủy, kiến thức nhân tộc phong quang. Đế Trần thân thể có hơi cường, trầm mặc một lát. Nó biết, không cho ra một cái giải thích hợp lý, trước mắt vị này nhìn như ôn hòa, kỳ thực thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tư kín đáo kim đan tu sĩ, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha mình.